Chương 313, chúng ta muốn không có tiền, 3, chương 313, chúng ta muốn không có tiền, 3, hắn không có trực tiếp đem phần văn kiện này đưa đi cho Sĩ ký tên thông báo. Bởi vì trực tiếp thông báo thái sinh cứng rắn, dễ dàng gây nên những cái kia quý tộc chó cùng rất dậu. Hắn cần trước thăm dò một chút, cần trước chế tạo khủng hoảng, để sợ hãi tại trong lòng của những người kia lên men, để cho bọn họ tại trong tuyệt vọng tự loạn trật ước. Người tới. Lệ Vị nhấn trên bàn chuông. Một lát sau, trực luân phiên thư ký đi đến. Đi, đem ban thư ký phần Campbell, còn có cái kia kêu cái gì? Đúng, ăn, gọi tới tới phòng làm việc của ta. Ba người này, Lệ Vị là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Bọn hắn đều rất trẻ trung, mới làm bình thường, tại công sở bên trong thuộc về loại kia bưng trà rót nước chân chạy làm việc vật biên giới nhân vật. Nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Xuất thân từ Kim Bình Nguyên bên trong tiểu quý tộc gia đình. Phấn có phụ thân là Song Vương thành một vị tử tước, trong nhà có mấy ngàn mẫu đất, kèm vợ hẻo cứu cứu là tỉnh án phở lờ u một cái lớn chủ nông trường, An gia tộc càng là tỉnh cổ nội uy tín lâu năm địa chủ. Ba người này chính là tốt nhất ống loa. Mấy phút đồng hồ sau, ba cái người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ đi vào văn phòng. Bọn hắn không biết vị này tổng tham mưu đột nhiên triệu kiến bọn hắn là vì cái gì, trong lòng đều tại bồn chồn, sợ là vì chân trái trước bước vào cửa mà bị đẩy đi đi tu đường. Ngài tổng tham mưu, ngài tìm chúng ta? Phấn lắp bắp hỏi. Lệ Vị ngồi ở trên ghế, cầm trong tay một cây bút, đang tại cái kia phần dự luật bản nháp bên trên làm phê bình chú giải. Hắn thoạt nhìn bề bộn nhiều việc, cao mày, tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì. A, tới. Lệ Vị ngẩng đầu, hơi lườm bọn hắn, ánh mắt hứng hở. Gần nhất công sở nhân viên không đủ, văn kiện quá nhiều, ban thư ký bận không qua nổi. Ba người các ngươi, chữ viết phải coi như tinh tế a. Là. Đúng vậy, các hạ. Ba người liền đội vàng gật đầu. Vậy liên tốt. Lệ Vị tiện tay đem cái kia phần dự luật đất đai bản thảo thô ném tới bên cạnh bàn. Phần văn kiện này, ta muốn vào ngày mai buổi sáng trong hội nghị dùng. Các ngươi đem nó cầm đi, mỗi người sao chép 3 phần, muốn chữ viết rõ ràng, cách thức quy phạm. Đúng, bên trong mấy cái lỗi chính tả ta đã tiêu xuất đến, các ngươi sửa đổi một chút. Ba người như nhặt được trí bảo đi tiến lên, cầm lấy cái kia phần văn kiện. Được rồi, các hạ, chúng ta cái này liền đi làm. Ân, đi thôi. Lệ Vị phất phất tay, cúi đầu xuống tiếp tục xem cái khác văn kiện. A, đúng. Ngay tại ba người sắp đi ra khỏi cửa thời điểm, Lệ Vị đột nhiên gọi bọn hắn lại. Ba người sửng sốt một chút, quay đầu lại. Phần văn kiện này, ân, mặc dù còn không có chính thức sửa bản thảo, nhưng nội dung có thể có chút mẫn cảm. Lệ Vị vuốt vuốt mi tâm, ngữ khí tùy ý nói, đừng khắp nơi nói lung tung, ngay tại ban thư ký trong phòng họp nhỏ chép xong giao cho ta. Hiểu chưa? Minh bạch. Minh bạch. Ba người liên tục gật đầu. Lệ Vị nhìn xem bọn hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hắn không có nói tuyệt mật, không có nói người tiết lộ chết, chỉ là hơi hợt nói một câu chớ nói lung tung. Đối với những thứ này từ nhỏ tại giới quý tộc bên trong trưởng thành người trẻ tuổi đến nói, loại này trình độ cảnh cáo quả thực giống như là đang nói nhanh đi nói cho ba người, trời muốn sợ. Ban thư ký phòng học nhỏ. Ba cái người trẻ tuổi ngồi quanh ở bên cạnh bàn, mở ra cái kia phần văn kiện. Mới đầu, bọn hắn chỉ là máy móc sao chép. Nhưng biết, bọn hắn tay bắt đầu phát run, sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống. Cái này, đây là cái gì? Kèm bờ âm thanh đều đang run rẩy, không ràng buộc chứng thu. Hết hiệu lực khế đất. Cưỡng chế giải phóng ẩn hộ. Chơi ạ. Đây là muốn giết người a. An nhìn xem cái kia từng hàng nhìn thấy mà giật mình điều khoản, cảm giác trên cổ của mình đã không một thanh đao. Nhà ta có 2000 mẫu đất đều là không có đăng ký. Nếu là theo cái này đến, cha ta không được lên treo. Đây chính là nhằm vào chúng ta, nhằm vào tất cả quý tộc. Phấn đột nhiên đứng lên, trong mắt đều phải trợn lồi ra. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sợ hãi thật sâu. Bọn hắn biết, phần văn kiện này một khi thông báo, nhà của bọn họ tộc, bọn hắn ngày tốt lành liền toàn bộ xong. Làm sao bây giờ? Có nên hay không nói cho trong nhà? Kẻ vợ eo nhỏ giọng hỏi. Nói nhảm. Đương nhiên phải nói cho. Phấn cắn răng. Nếu như không cho trong nhà chuẩn bị sớm, đợi đến buổi sáng ngày mai văn kiện một phát, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Thế nhưng là, tổng tham mưu nói chớ nói lung tung. Hắn nói là chớ nói lung tung, không nói không thể nói cho người trong nhà. Lại nói, chúng ta đây là vì tự cứu. Nhanh. Chép xong ta nghĩ biện pháp đem nội dung mang đi ra ngoài. Ba cái người trẻ tuổi giống như là như bị điên, trong tay bút cực nhanh vũ động. Lệ Vị ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem đồng hồ treo trên tường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắn có thể tưởng tượng đến căn phòng cách vách bên trong ba cái kia người tuổi trẻ sợ hãi cùng bối rối. Hắn cũng biết, phần văn kiện này nội dung rất nhanh liền sẽ như là mọc ra cánh, bay ra kim tuyệt cùng, bay vào Song Vương thành mỗi một cái trang viên quý tộc, bay vào mỗi một cái tham lam người trong lỗ tai. Sợ hãi sẽ là tốt nhất chất xúc tác. Buổi tối 10 giờ, Song Vương thành, câu lạc bộ cao cấp dê vàng. Nơi này là bình nguyên các quý tộc tại Song Vương thành cứ điểm, cũng là tin tức linh thông nhất địa phương. Trong ngày thường, nơi này lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười cười nói nói, đắt đỏ rượu đỏ hương vị. Nhưng hôm nay, câu lạc bộ trong bao xương lại tràn ngập một cỗ khiến người hít thở không thông áp suất thấp. Mấy cái áo mũ chỉnh tề người trung niên ngồi quanh ở một cái bàn tròn bên cạnh, bọn hắn đều là các tỉnh tại Song Vương thành cơ quan người phụ trách, hoặc là đại quý tộc người đại diện. Lúc này, sắc mặt của bọn hắn so với người chết còn khó nhìn hơn. Tin tức có thể tin được không? Một cái hói đầu âm thanh nam nhân run rẩy hỏi. Hắn là tỉnh án phở lở u lớn nhất thương nhân lương thực đại biểu. Tuyệt đối đáng tin. Ngồi đối diện hắn chính là phật dân phụ thân, vị kia tử tước. trong tay hắn xít sao nắm chặt một tấm nhiều nếp nhăn giấy viết thư, đó là nhi tử hắn liều chết từ công sở bên trong viết tay đi ra phó bản. Đây là nhi tử ta tận mắt thấy, là lẽ vì tù nạn tự tay thảo ra, ngày mai sẽ phải bên trên sẽ thảo luận. Tử tước trong thanh âm mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn ngào. Để đó không dùng cùng thấp hiệu quả thổ địa trưng thu cùng lưu chuyển quản lý biện pháp. Hói đầu nam nhân nhớ kỹ cái tên kia, răng đều tại run rẩy. Trưng thu, lưu chuyển, này chỗ nào là quản lý, đây là ăn cướp, đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết chính a. Một lần nữa xác thực quyền, cựu địa khế hết hiệu lực. Một vị khác quý tộc co quắp trên ghế, ánh mắt trống rỗng. Xong, toàn bộ xong. Nhà ta cái kia 5000 mẫu cánh rừng, liền khế đất đều là giả dối, đó là 50 năm trước cùng tòa thị chính bên trong người thao tác tới. Cái này nếu là một lần nữa hành nghiệm, cả nhà của ta đều phải vào ngục giam. Còn có những cái kia ẩn hộ. Tử tước chỉ vào trên tờ giấy điều khoản, cưỡng chế chuyển thành dân tự do. Vậy ta tại phí liệu bạc mò người nào tới đảo? Đất của ta người nào đến trồng? Những cái kia đám dân quê nếu là biết tin tức này, còn không lật trời. Sợ hãi giống ôn dịch đồng dạng tại trong bao xương lan tràn. Bọn hắn phía trước cho rằng giao phí bảo hộ, phối hợp đo vẽ bản đồ, liền có thể của đi thay người, liền có thể dựng vào công sở phát triển xe tốc hành. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, vậy nơi nào là xe tốc hành, đó là thông hướng địa ngục đoàn tàu. Lẽ vì căn bản là không nghĩ buông tha bọn hắn, hắn là tại đem heo nuôi cho mập rồi làm thịt. Không thể ngồi mà chờ chết. Hói đầu nam nhân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trên mặt thịt mỡ run rẩy. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại. Chúng ta nhất định phải phản kháng. Cái này không hợp pháp. Đây là chính sách tàn bạo. Phản kháng? Lấy cái gì phản kháng? Tử tước cười thảm nhìn xem hắn. Cầm ngươi cái kia mấy cái súng săn đi cùng quân đội súng máy liều sao? Đừng quên, cơ dạ vịt trên mặt đất bên trong hiện tại còn chôn lấy mấy trăm cố giáp ngực kỵ binh thi thể đây. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy đưa cái cổ để cho hắn chém? Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Một mực trầm mặc không nói một vị lão giả mở miệng. Đây vẫn chỉ là bản dự thảo, còn không có chính thức thông báo. Lẽ vì sở dĩ để mấy người trẻ tuổi kia nhìn thấy, có lẽ là đang thử thăm dò chúng ta. Có lẽ là tại giao giá trên trời. Ánh mắt của mọi người sáng lên một cái. Đúng, có khả năng. Hắn muốn tiền. Hắn khẳng định vẫn là muốn tiền. Chỉ cần chúng ta cho tiền đủ nhiều, nói không chừng hắn liền sẽ đem điều khoản sửa lại, hoặc là tại thi hành thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhanh, đem phần này đồ vật đưa cho bộ sổ nam tước. Bọn hắn đem tấm kia giấy viết thư nhét vào một cái trong phong thư, dùng hỏa sơn phong tốt. Nam tước hiện tại còn tại tỉnh Kono, hắn nhất định phải lập tức biết chuyện này. Hắn là chúng ta dẫn đầu, chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Chỉ có hắn có thể đi cùng lẹ vì nói. Chuẩn bị ngựa. Không, chuẩn bị xe. Dùng nhanh nhất xe. Tối nay nhất định phải đưa đến nam tước trong tay. Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc xe ngựa màu đen lao ra Kim Sơn Dương câu lạc bộ, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Nó mang đến không chỉ là một phần văn kiện phó bản, càng là một viên sắp dẫn nổ toàn bộ Kim Bình Nguyên quả bom nặng ký. Chương 314, khóc khóc khóc, có thể đem lẹ vì khóc chết hay không? Một, chương 314, khóc khóc khóc, có thể đem lẹ vì khóc chết hay không? Một, ngày 26 tháng 11, tỉnh Kono, một số nam tước trang viên. Mặc dù khí trời bên ngoài đã triệt để chuyển sang lạnh lẽo, nhưng trang viên chủ bên trong nhà lại ấm áp như xuân. Lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt tốt nhất cây ăn quả, tỏa ra nhàn nhạt nhựa thơm mùi thơm, cũng đem toàn bộ yến hội sảnh nướng phải ấm áp hòa thuận vui vẻ. Một số nam tức cảm thấy chính mình gần nhất trạng thái thật tốt, thậm chí có thể nói là mấy năm qua này tốt nhất thời khắc. Ngay tại một tháng trước, Bình Nguyên các quý tộc giao nộp kết xù hoạt động gián điệp quỹ ngân sách lúc, một số nam tức một lần cho rằng đó là tận thế. Cái kia 1,300 vạn đó hờ mở khoản tiền lớn, không những móc rông rất nhiều gia tộc vốn lưu động, càng là giống một cái vang dội bạc hai, hung hăng quất vào bọn hắn đám này cũ quý tộc trên mặt, đánh nát bọn hắn tôn nghiêm. Thế nhưng hắn vì chính mình lúc ấy quả quyết dẫn đầu quên tiền hành động cảm thấy vô cùng anh minh cùng tự hào. Bởi vì sự tình phát triển tựa hồ chứng thực hắn bộ kia đặc biệt chính trị đầu tư học. Tiền nộp lên đi sau đó, đáng sợ hiến binh thật sự rút đi. Vài ngày ngày tại cửa trang viên đi dạo, giống kền kền đồng dạng nhìn chằm chằm bọn hắn người áo đen không thấy. Nguyên bản khí thế hung hăng thanh tra hành động, tại nhận đến tiền sau đó cũng hành quân lặng lẽ, phản phất phía trước hết thảy thật chỉ là vì cái kia một khoản tiền. Càng quan trọng hơn là, theo công sở thông báo về việc khởi động công tác khảo sát tiền kỳ công trình mạng lưới đường sắt nội địa Kim Bình Nguyên bộ số nam tức cảm thấy tự nhìn đến chân chính hy vọng, thậm chí là cái gọi là tiền lãi. Trước mấy ngày, cái kia phụ trách thăm dò lở thiếu tá mang theo đội ngũ cũng đi tới hắn lãnh địa. Bộ số vốn là thấp phẩm, nhưng làm hắn thăm dò tính đưa qua đi một túi tiểu lễ phẩm, đồng thời ám thị hy vọng đường sắt có thể hơi quấn một chút đường, trải qua hắn cái kia mảnh cằn cỗi loạn thạch bên lúc, vị kia lở thiếu tá vậy mà chiếu đơn thu hết. Không những thu tiền, vị kia thiếu tá còn vỗ bộ ngực cam đoan, kỹ thuật lên xong toàn bộ có thể thực hiện, thậm chí ám thị đường sắt trải qua địa phương, giá đất sẽ lật gấp 10, phá dỡ khoản bồi thường càng là phong phú. Một khắc này, một số nam tức nộ. Hắn cảm thấy chính mình cuối cùng nhìn thấu lẽ vì người trẻ tuổi này bản chất. Cái gì thiết diện vô tư, cái gì vì đế quốc, cái gì tân chính cải cách, tất cả đều là gạt người chuyện ma quỷ. Cái kia lẽ vì mặc dù thủ đoạn hung ác, nhưng hắn cuối cùng cũng là tục nhân, là cái tham lam chính khách. Một khi tiền cho đúng chỗ, một khi lợi ích phân phối đạt tới ăn ý, người trẻ tuổi kia cũng liền biến thành có thể hợp tác đồng bạn. Một số nam tức thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Bọn hắn giao cái kia bút kết xù hoạt động gián điệp quỹ ngân sách, căn bản không phải cái gì phiếu chu tội, mà là tiền góp vốn. Tất nhiên giao tiền, vậy hắn hiện tại chính là công sở cổ đông, thậm chí là đại khu Kim Bình Nguyên kiến thiết đối tác. Loại này ý nghĩ một khi sinh ra, tựa như độc thảo đồng dạng trong lòng hắn sinh trưởng tốt, để cho hắn nguyên bản thấp thỏm lo âu tâm cấp tốc bành trướng, thậm chí so với trước đây càng thêm nặng mạn. Nếu là đối tác, vậy ta lẽ ra nên có đối tác bộ dạng. Một số nam tức chỉnh lý một chút nơ, nhìn xem trong gương cái kia hồng quang đầy mặt chính mình, trong lòng yên lặng nói, hắn quyết định tổ chức trận này đến hội. Cái này không chỉ là để ăn mừng đường sắt sắp trải qua hắn lãnh địa, càng là vì hướng toàn bộ bình nguyên giới quý tộc tuyên bố, hắn, một số nam tước, vẫn là nơi này lãnh tụ, y nguyên có thể giải quyết hết thảy, y nguyên có thể mang theo đại giá phát tài. Vì trận này đến hội, hắn bỏ hết cả tiền vốn. Hắn lấy ra trong hầm rượu chân quý 30 năm rượu đỏ, thuê xong vương thành tốt nhất đầu bếp đoàn đội, thậm chí còn mời tới một chi đến từ đại khu sơn đỉnh giàn nhạc thính phòng OIN. Được mời tân khách danh sách càng là trải qua tỉ mỉ sàng chọn. Ngoại trừ Tân Hoa, Cô Nô, Hàn Thơ Lở Hủ cùng Sở Dẹ Tệ Lủy bốn tỉnh hạch tâm đại quý tộc bên ngoài, hắn còn đặc biệt mời mấy vị tại tất cả dinh tổng đốc cùng tòa thị chính nội bộ nhậm chức lao bằng hưu. Những người này phần lớn là trước đây ngay tại đại khu bên trong làm lấy lao còn lại. Mặc dù bây giờ công sở đổi này, lẽ vì để bạn một nhóm tân nhân, nhưng những lao nhân này tại nguyên bản hệ thống bên trong thâm căn cố đế, y nguyên chiếm cứ lấy không ít trung tầng mấu chốt cương vị. Một số nam tức muốn thông qua những người này, biểu hiện ra hắn tại người bên trong thể chế mạnh, biểu hiện ra hắn ý nguyên có thể ảnh hưởng công sở quyết sách năng lực. Hắn chậm rãi đi xuống lầu bậc thang, mang trên mặt loại kia nhân vật chính tư thái. Nam tước các hạ. A, thân yêu một số, ngài hôm nay thoạt nhìn khí sắc thật tốt. Nghe nói đường sắt thăm dò đội tại ngài trên lãnh địa dừng lại dòng dã 3 ngày. Xem ra lại có đại động tác ca. Vừa thấy được hắn xuất hiện, trong đại sảnh các quý tộc lập tức xông tới, các loại lấy lòng cùng thăm dò lời nói giống như thủy triều vào tới. Một số nam tước rất hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Hắn giơ lên trong tay chén rượu, ra hiệu mọi người im lặng. Chư vị lao bằng hữu. Thanh âm của hắn to mà tự tin, hoàn toàn không có phía trước loại kia đối mặt hiến binh lúc vâng vâng dạ dạ. Ta biết, đi qua một đoạn thời gian, tất cả mọi người trôi qua rất khó khăn. Ta cũng đồng dạng, chúng ta đã từng mê man, đã từng sợ hãi, thậm chí đã từng hoài nghi tới tương lai. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút, quan sát đến vẻ mặt của mọi người. Quả nhiên, nâng lên chuyện lúc trước, sắc mặt của mọi người đều có chút mất tự nhiên, có ít người thậm chí vô ý thức sờ lên túi, tựa hồ nơi đó đã từng chứa bọn hắn hơn phân nửa gia sản. Thế nhưng, một số lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra thần bí mà tươi cười đắc ý, ta phải nói cho đại gia chính là, thời khắc hắc ám nhất đã đi qua. Chúng ta trả giá đại giới, nhưng chúng ta cũng thắng được vé vào cửa. Công sở cũng không phải là không thể nói lý quái bật, vị kia tuổi trẻ tổng tham mưu cũng không phải chỉ biết là giết chóc đồ tệ. Chỉ cần chúng ta đã tìm đúng phương pháp, chỉ cần chúng ta thể hiện ra thành ý, ý nguyên có hợp tác không gian. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho đại gia, mới đường sắt công trình sẽ là chúng ta xoay người tuyệt giai cơ hội. Công sở cần công trạng, chúng ta cần lợi ích, đây chính là cả hai cùng có lợi. Hắn lời nói này mặc dù nói mờ mờ, nhưng ở chàng đều là nhân tình, chỗ nào nghe không hiểu bên trong lời ngầm. Tiền ta đã hoa đúng chỗ, quan hệ ta đã khơi thông tốt, tiếp xuống chính là đi theo công sở cùng nhau phân bánh ngọt thời điểm. Nam tước anh minh, ta liền biết, đi theo bộ số nam tước chuẩn không sai. Xem ra chúng ta phía trước trả giá là đáng giá. Trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt nhiệt lên, nguyên bản đè ở mỗi người trong lòng mù mịt tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Bộ số nam tước mỉm cười cùng mọi người chạm cốc, sau đó tại mấy vị hạch tâm thành viên chen chúc bên dưới, hướng đi đại sảnh một góc. Đến, vì chúng ta hợp tác, vì Kim Bình Nguyên Phồn Vinh, cạn ly. Bộ số giơ lên cao cao chén rượu, màu đỏ tiểu dịch tại dưới ánh đèn lóe ra mê người rực rỡ. Hắn cảm thấy mình đã một lần nữa không chế cục diện, một lần nữa về tới quyền lực trung tâm. Mà yến hội cũng tiến hành đến cao trào. Giàn nhạc đang tại trình diễn một bài nhẹ nhàng điệu van, tuổi trẻ thân sĩ cùng thuộc nữ nhóm trượt vào sân nhảy, váy xoay tròn, cười nói yến yến. Người lớn tuổi nhóm thì tập hợp tại bàn dài bên cạnh, thưởng thức đến từ Viễn Hải con hầu cùng từ trong hầm rượu lấy ra ủ lâu năm. Chương 314, khóc khóc khóc, có thể đem lệ vì khóc chết hay không? 2, chương 314, khóc khóc khóc, có thể đem lệ vì khóc chết hay không? 2, bọn hắn đàm luận sắp đến đường sắt chính có thể mang đến bao nhiêu bồi thường khoản, cùng với nên như thế nào lợi dụng số tiền kia đi đế đô mua sản nghiệp. Loại kia xa hoa lãng phí, an nhàn, lại mang theo mù quáng lạc quan bầu không khí, phản phất để cho bọn họ về tới công sở thành lập trước đây ngày tốt lành. Một số nam tức đang bưng chén rượu, cùng một cái đến từ tỉnh Sở Dẹ Tệ Lỷ bá tức thấp giọng trò chuyện. Ngài có thể yên tâm, lờ thiếu tá bên kia ta đã chuẩn bị tốt, chỉ cần ngài thành ý đúng chỗ, đường sắt hơi chạy hướng mấy trăm mét, trải qua ngài cái kia mảnh bỏ hoang vườn trái cây, đó là hoàn toàn phù hợp kỹ thuật quy phạm. Một số hạ giọng, một bộ tính chức kỹ càng bộ dạng. Vị yêu bá tức nghe thấy liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy tham lam tia sáng, đang chuẩn bị nói chút lời khen tặng, đột nhiên, tiến hội sảnh đại môn bị người gấp rút đẩy ra. Một luồng gió lạnh rốt vào, tất cả mọi người vô ý thức nhìn sang. Chỉ thấy bộ số lão quản gia thần sắc hốt hoảng đi đến. Phía sau hắn đi theo một cái toàn thân ướt đẫm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia mặc dù mặc bình thường người mang tin tức trang phục, nhưng Bộ Sô liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Nhìn thấy người này bộ này dáng vẻ chật vật, Bộ Sô trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại linh cảm không lành trong nháy mắt xông lên đầu. Nhưng hắn dù sao cũng là lão giang hồ, nụ cười trên mặt chỉ là cứng ngắc lại một cái trước mắt, liền lập tức khôi phục bình thường. "Xin lỗi, chư vị, có chút việc tư cần xử lý một chút." Hắn đối với bên người bá tước ấy nãy cười cười, sau đó đặt chén rượu xuống, bước nhanh tới. "Chuyện gì xảy ra?" Bộ Sô đem người tới bên cạnh đại sảnh cửa hướng chỗ. Thấp giọng quát lớn, "Nam tước, ra, xảy ra chuyện lớn." Cái kia người mang tin tức thở hổn hển, tay run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái dùng giấy dầu gói đến cực kỳ chặt chẽ phong thư. "Đây là cái gì?" Bộ số nhìn xem cái kia phong thư, cảm giác có chút phòng tay. "Là, là Kim Sơn Dương câu lạc bộ mấy vị đại nhân để cho ta trong đêm đưa tới. Nói là
từ công sở ban thư ký chạy ra tuyệt mật bản dự thảo.
Phân thiếu gia thân bút ghi chép. Người mang tin tức âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Bọn hắn nói, trời muốn sập, trời sập. Bột sổ hừ lạnh một tiếng, nắm lấy phong thư. Đám người này chính là không giữ được bình tĩnh. Gió to sóng lớn gì ta chưa từng thấy. Liền xem như công sở phải thêm thuế, cũng không đến mức sợ thành dạng này. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay lại tóm đến thật chặt. Người trước đi xuống nghỉ ngơi, quản gia, dẫn hắn đi phòng bếp ăn một chút, đừng để người thấy được. Bột sổ hít sâu một hơi, đem giấy viết thư giải phẳng tại trên bàn, ánh mắt rơi vào tiêu đề bên trên. Biện pháp quản lý thu hồi và lưu chuyển đất đai nhàn rỗi và kém hiệu quả đại khu Kim Bình Nguyên, dự thảo. Thử, ta liền biết là thổ địa. Lại muốn làm cho gì? Tăng thuế? Vẫn là cưỡng chế chứng mua? Bột sổ khinh thường nhếch miệng, trong lòng hơi đã thả lỏng một chút. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, với hắn mà nói đều không tính chân chính tuyệt cảnh. Nhưng hắn tiếp lấy nhìn xuống. Đầu thứ nhất, một lần nữa xác thực quyền. Tất cả cựu địa khế hết hiệu lực, nhất định phải một lần nữa đăng ký hành nghiệm. Bột sổ chân mày cau lại. Một lần nữa đăng ký? Cái này có hơi phiền toái. Ta cái kia mấy bạn mẫu không có đất khế đất hoang làm sao bây giờ? Xem ra cần phải tiêu ít tiền đi thổ địa cục chuẩn bị một chút. Hắn mặc dù cảm thấy phiền phức, nhưng còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Đầu thứ hai, chưa trình báo đăng ký thổ địa, hết thảy coi là phi pháp xâm chiếm, không ràng buộc trưng thu, đồng thời truy đòi 20 năm thiếu thuế. Bột sổ ngón tay run một cái. Không ràng buộc trưng thu, còn muốn truy đòi 20 năm thiếu thuế. Thật là quá tàn nhẫn. Đây là muốn bức tử những cái kia tiểu địa chủ a. Trong lòng của hắn bắt đầu có chút sợ hãi. Nếu là như vậy, vậy hắn trong tay những cái kia không có cách nào thấy hết ruộng lậu, chẳng phải là đều phải giao ra. Thậm chí còn muốn bởi vì những thứ này bồi lên một số tiền lớn. Nhưng cái này còn không phải chí mạng nhất. Ánh mắt của hắn rơi vào đầu thứ tư bên trên. Đầu thứ tư, hủy bỏ hết thể thân thể phụ thuộc quan hệ, nghiêm cấm hạn chế tự do thân thể. Tất cả ẩn hộ cưỡng chế chuyển thành dân tự do. Chủ động báo danh người miễn trừ nợ nần, đồng thời cho thổ địa phân phối quyền ưu tiên. Vâng. Phản phất một đạo kinh lôi tại bộ sổ trong đầu nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, cả người ngồi bệnh xuống trên ghế. Đầu này mới thật sự là đồ đao. Đây mới thật sự là tuyệt sát. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái kia người mang tin tức nói trời muốn sập. Đây không phải là cần tiền, đây là muốn mệnh. Đây là tại đảo bọn hắn căn. Bộ sổ gia tộc sở dĩ có thể tại tỉnh cổ nổ sừng sững trăm năm không đủ, dựa vào không chỉ là những cái kia viết trên mặt đất khế bên trên ruộng tốt, càng là dựa vào những cái kia giấu ở trang viên chỗ sâu mấy ngàn tên ẩn hộ. Đó là hắn tài sản riêng, là hắn nô lệ, là hắn tài phú cội nguồn. Những người kia đời đời kiếp kiếp phụ thuộc vào gia tộc, vì hắn trồng trọt, vì hắn phục lao dịch, lại không cần thanh toán một phân tiền tiền lương, thậm chí liền khẩu phần lương thực đều là thấp nhất hạ độ. Chính là dựa vào loại này cực thấp nhân lực chi phí, không trồng thuốc lá, hắn cũng có thể tại lương thực mậu dịch bên trong kiếm lấy bạo lợi, mới có thể duy trì gia tộc xa hoa sinh hoạt. Mà bây giờ, lẽ vì muốn giải phóng bọn hắn, không chỉ muốn giải phóng, còn muốn cho bọn hắn phân địa, còn muốn miễn trừ nợ nần. Đây quả thực là tại kích động tạo phản. Bột sổ có thể tưởng tượng, một khi tin tức này truyền đi, đám kia từ chờ nổ vì ạ trốn qua tới nông nô, cùng phá sản đất mất nông dân, ngày bình thường tại dưới roi ra run lẩy bẩy bọn hắn biến thành cái dạng gì? Bọn hắn sẽ phát điên, bọn hắn sẽ xông vào công sở đi lĩnh cái kia đáng chết bằng chứng, sau đó xoay đầu lại, dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm hắn, thậm chí có thể xông vào trang viên tới cướp hắn đồ vật, đốt phòng ốc của hắn. Cái này sao có thể? Pháp luật đế quốc làm sao cho phép loại chuyện này phát sinh? Bột sổ âm thanh run rẩy phải không còn hình dáng, trên mặt hồng nhuận trong nháy mắt tối lui, trở nên trắng bệch như tờ giấy, thậm chí hiện ra một tia xanh xám. Đây là ăn cướp, đây là trần trụi ăn cướp. Hắn lẹ vì tu nạn làm sao dám? Hắn làm sao dám đụng đến bọn ta tài sản riêng? Hắn bỗng nhiên nắm lên cái kia mấy tờ giấy, muốn đem nó xé nát, phản phất chỉ cần xé nát nó, cái này ác mộng liền sẽ kết thúc. Nhưng mà hắn nhìn thấy cuối cùng một đoạn, đó là đặc biệt đánh dấu, lẹ vì tổng tham mưu đã hạ lệnh, bản dự thảo sẽ ở ngày mai đệ trình mở rộng hội nghị xem xét. Nghe nói hiến binh đã làm tốt phối hợp chấp pháp chuẩn bị. Ngày mai chỉ có không đến 10 cái giờ. Bột sổ cảm giác buồng tim của mình sắp nhảy ra lồng ngực. Hắn phía trước tất cả ảo tưởng, tất cả đắc ý, tất cả đối tác mộng đẹp, tại cái này một khắc tất cả phân thoái. Cái gì đường sắt tiền lãi, cái gì giá đất gấp bội, vậy căn bản chính là cái mồi nhử, là cái cạm bẫy, lừa đảo, đều là lừa đảo. Bột sổ phát ra một tiếng kiềm chế gầm nhẹ, hai tay ôm lấy đầu, ngón tay thật sâu đâm vào trong đầu tóc, tay của hắn run rẩy kịch liệt. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Bột sổ trong tay cái kia có giá trị không nhỏ thủy tinh ly đế cao nặng nề mà nện xuống đất, ngã phân thoái. A, một vị quý phu nhân phát ra một tiếng hét lên, phá bỡ hiến hội sảnh vui sướng bầu không khí. Chương 314, khóc khóc khóc, có thể đem lệ vì khóc chết hay không? 3, chương 314, khóc khóc khóc, có thể đem lệ vì khóc chết hay không? 3, âm nhạc im bặt mà dừng. Tất cả mọi người sửng sốt, kinh ngạc nhìn xem thất thố bột sổ nam tước. Đây chính là bột sổ, cái kia coi trọng nhất lễ nghi cùng thể diện tân sĩ, làm sao lại tại loại này nơi phạm loại này sai lầm cấp thấp? Nam tước, ngài không có sao chứ? Vị kia mời rượu tử tức có chút lúng túng hỏi, chén rượu trong tay nâng cũng không phải, thả cũng không xong. Bột sổ không để ý đến hắn, cũng không có xin lỗi. Đều đi ra. Thanh âm của hắn âm u khàn khàn, giống như là từ yết hầu chỗ sâu gạt ra. Cái gì? Mọi người không nghe rõ. Ta nói,
đều cút ra ngoài cho ta. Bồ Sổ đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Mặt mũi của hắn bặm mẹo, ánh mắt hung ác giống là một đầu dã thú bị thương. Gian nhạc, người hầu, còn có những cái kia sẽ chỉ khiêu vũ nữ nhân, tất cả cút ra ngoài cho ta. Lập tức. Bất thình lình bộc phát đem tất cả mọi người sợ choáng váng. Gian nhạc cuốn quýt thu thập nhạc khí chạy trốn, đám người hầu túi đầu lui ra, những cái kia quý phụ nhân nhóm bị dọa đến hoa dung đất sắc, tại trượng phu hộ tống bên dưới vội vàng rời đi đại sảnh. Ngắn ngủi mấy phút, nguyên bản huyên náo yến hội sảnh trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại có cái kia hơn 10 vị hạch tâm quý tộc thành viên, cùng với mấy vị kia đến từ chính phủ quan lại bằng hữu. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, một loại không hiểu khủng hoảng trong không khí lan tràn. Nam Đức, đến cùng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bồ Sô không nói gì, hắn chỉ là run rẩy từ trong ngực móc ra cái kia mấy tấm giấy viết thư, hung hăng đập vào dài mảnh trên bàn. Phát tài, tiền lãi. Bồ Sô cười thảm, chỉ vào cái kia phần văn kiện. Các ngươi tự mình xem đi, nhìn xem công sở chuẩn bị cho chúng ta cái gì tốt lễ vật. Mọi người nghi hoặc xông tới. Trước hết nhất cầm lên nhìn chính là tổng sở pháp vụ trưởng phòng Anderson. Hắn chỉ nhìn vài lần, sắc mặt liền thay đổi. Cái này sao có thể? Đây là ai thảo ra? Thứ gì? Bên cạnh mấy vị đại quý tộc lại gần. Theo đọc thâm nhập, trong đại sảnh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Một lần nữa sát thực quyền. Ta ngày, nhà ta cánh rừng kia nếu là một lần nữa lượng, phải nhiều ra một lần tới. Này làm sao giao phó? Không ràng buộc trưng thu. Còn muốn đóng thuế quá hạn. Cái này cần thường bao nhiêu tiền? Đây là muốn để cho chúng ta phá sản sao? Giải phóng ẩn hộ. Điên rồi. Tuyệt đối là điên rồi. Nếu như không có những người kia, ta tại Phỉ Lios mới vừa mua quặng mỏ ngày mai liền phải đình công. Ta trang viên người nào tới xử lý? Khủng hoảng giống ôn dịch đồng dạng trong nháy mắt bộc phát. Mới vừa rồi còn làm mộng phát tài các quý tộc, giờ phút này từng cái giống như là bị rút mất cuộc sống, sủi lơ trên ghế. Có người ôm đầu khóc ròng ròng, có người tức giận mắng lẹ vì danh tự, còn có người dọa đến toàn thân phát run, ngay cả lời đều nói không đi ra. Đây là âm mưu. Đây là từ đầu đến đuôi âm mưu. Vị kia bản tử tức thét chói tai văng lên, trên mặt thịt mỡ run rẩy. Cái kia âm lờ thiếu tá, cái kia đo vẽ bản đồ đội, bọn hắn căn bản không phải tới sửa đường, bọn hắn là tới dò xét. Bọn hắn đem chúng ta đều lượng rõ ràng, chính là vì hôm nay cái này một đao, chúng ta bị lừa. Cái kia 1.300 vạn bạc dao, cái kia hỗn đản căn bản không nghĩ buông tha chúng ta. Ta muốn viết thư cho đế đô, ta muốn không táo hắn, ta muốn để hoàng đế bệ hạ phân xử thử. Trong đại sảnh loạn thành một bầy, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ gào thét. Bồ Sổ nhìn xem một màn này, trong lòng chỉ có vô tận thê lương. Xong, tất cả thể diện, tất cả ảo tưởng, tại cái này một khắc tất cả vỡ thành tạt bã. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Bồ Sổ lại lần nữa chụp cái bàn. Mặc dù hắn cũng sợ hãi, nhưng hắn biết, nếu như bây giờ loạn, vậy liền thật sự chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Khóc có làm được cái gì? Mang có làm được cái gì? Buổi sáng ngày mai, phần này dự luật liền muốn lên hội thẩm thương nghị. Một khi thông qua, chúng ta liền thật sự xong. Mọi người dần dần yên tĩnh lại, mang theo chờ mong ánh mắt nhìn hướng Bồ Sổ. Nam Tước, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liều mạng với bọn họ. Một cái tuổi trẻ chút quý tộc cắn răng nghiến lợi nói. Liều? Lấy cái gì liều? Bồ Sổ lạnh lùng nhìn xem hắn. Hộ vệ của ngươi đội sớm mất, ngươi súng săn bị thu lấy, tập đoàn quân số 7, tập đoàn quân số 8 là nghe công sở. Ngươi cầm đầu đi liều sao? Cái kia quý tộc rụt cổ một cái, không dám nói lời nào. Chúng ta không có thương, không có pháo. Thế nhưng, chúng ta còn có quy củ, còn có pháp luật. Bồ Sổ ánh mắt chuyển hướng mấy vị kia đến từ chính phủ bằng hữu. Trưởng phòng Anderson, còn có mấy vị. Các ngươi là pháp viện lão nhân, các ngươi hiểu quá trình, hiểu pháp lý. Bồ Sổ đi đến Anderson trước mặt, nắm chặt tay của hắn, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Cái này dự luật, nó hợp pháp sao? Trưởng phòng Anderson xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trầm ngâm chỉ chốc lát. Nếu như không theo thời chiến đặc biệt pháp góc độ nhìn, nó xác thực làm trái đế quốc hiến pháp liên quan tới tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm điều khoản. Hơn nữa, thổ địa xác thực quyền là cực kỳ phức tạp quá trình, dựa theo đế quốc hành chính pháp, cần đi qua lâu dài công nhân bày tỏ cùng thu thập ý kiến, không thể như thế qua loa một đao cắt. Cái này liền đúng rồi. Bồ Sổ ánh mắt sáng lên. Đây chính là chúng ta vũ khí. Chương trình. Pháp lý. Hắn xoay người, đối với mọi người lớn tiếng nói. Ngày mai là mở rộng hội nghị, ngoại trừ công sở người, còn có các tỉnh tổng đốc đại biểu, còn có các ngươi những ngành này chủ quản. Bồ Sổ não cực nhanh chuyển động, một cái trong tuyệt vọng phản kích kế hoạch dần dần thành hình. Lệ vì mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng hắn dù sao không phải hoàng đế. Hắn không thể công nhiên trả đạp đế quốc pháp luật. Hắn cũng muốn nói quy củ. Chúng ta muốn lợi dụng lần này hội nghị, phát động chúng ta tất cả có thể phát động lực lượng. Anderson, ngươi phụ trách từ pháp lý bên trên chất vấn cái này bản dự thảo hợp hiến tính. Phụ trách cường điệu chấp hành khó khăn, cường điệu cái này sẽ dẫn phát xã hội dung chuyển. Chúng ta còn muốn liên lạc các tỉnh dinh tổng đốc, tòa thị chính, nói cho bọn hắn, nếu như cái miệng này mở, kế tiếp xui xẻo chính là bọn hắn. Môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn hiểu. Bồ Sổ càng nói càng kích động, phản phất nhìn thấy một chút hy vọng sống. Chúng ta muốn đem nước quấy đủ. Muốn dùng vô số chương trình vấn đề, pháp luật vấn đề, chấp hành vấn đề, đem cái này dự luật kéo chết tại trên bàn hội nghị. Cho dù kéo một tháng, kéo nửa năm, chỉ cần không có thông qua, chúng ta liền còn có cơ hội đi đế đô hoạt động, đi tìm chuyển cơ. Đúng. Cứ làm như thế. Chúng ta không thể để hắn dễ dàng như vậy là được. Tổ tông lưu lại, tuyệt không thể theo chúng ta ném đi. Các quý tộc một lần nữa giấy lên đấu trí. Mặc dù trong tay bọn họ không có đao kiếm, nhưng bọn hắn trong tay có mục nát chế độ, có rườm rà chương trình, có mấy trăm năm qua tích lũy được lợi dụng sơ hở kinh nghiệm. Chư vị, Bồ Số bưng lên ly kia còn không có uống xong rượu đỏ, ánh mắt âm tàn. Tối nay ai cũng chớ ngủ, đều cho ta động. Viết tài liệu, tìm điều khoản, người liên hệ. Buổi sáng ngày mai, chúng ta muốn cho vị kia tuổi trẻ tổng tham mưu học một khóa. Chúng ta muốn để hắn biết, Kim Bình Nguyên quy củ, không phải một mình hắn định đoạt. Muốn đụng đến bọn ta format, hắn trước tiên cần phải hỏi một chút đế quốc mấy trăm năm pháp luật có đáp ứng hay không. Chương 315, vậy liền để ta bên trên đài hành hình. 1. Chương 315, vậy liền để ta bên trên đài hành hình. 1. Ngày 27 tháng 11, sáng sớm. Song Vương Thành, Kim Tuệ cung phòng họp lớn. Nơi này ngồi đầy đại khu Kim Bình Nguyên người có quyền thế nhất. Bên trái là trên người mặc xám đậm hoặc màu đen chế phục công sở cao tầng, trừ bỏ cao cấp chính vụ quan, cũng chính là lấy tổng sở dân chính cầm đầu các đầu lĩnh, bọn hắn phần lớn tuổi trẻ lão luyện, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kích động phong mang, những người này là lệ vị cất nhắc tân duyệt phái. Phía bên phải thì là các tỉnh dinh tổng đốc đại biểu, tất cả thị tòa thị chính cao cấp chính vụ quan cùng cố vấn cao cấp, cùng với một chút tại bên trong thể chế thâm canh nhiều năm thâm niên quan văn. Bọn hắn phần lớn đã có tuổi, mặc khảo cứu tiểu cũ lễ phục, thần sắc trang nghiêm, thậm chí mang theo vài phần bi trắng, trước mặt chất đống thật dày pháp điển và văn kiện. Cái này phân biệt rõ ràng hai nhóm người, giống như là hai cái thời đại ảnh thu nhỏ, tại cái này quyết định Kim Bình Nguyên tương lai vận mệnh sáng sớm, sắp phát sinh kịch liệt nhất va chạm. Lệ Vĩ ngồi ở xịt bên tay trái, mặc trên người bộ kia sâu vùng quê màu xám bộ tham nhu chế phục, cầm trong tay một chi bút máy, hứng hở chuyển động. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, phản phất hôm nay chỉ là một chàng bình thường hội nghị thường kỳ. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, hôm nay trận chiến này, so với trên chiến trường còn muốn hung hiểm. Trên chiến trường chỉ có địch ta, mà nơi này, tất cả đều là nhìn không thấy thủ đoạn mềm dẻo. Những lão gia hỏa kia mặc dù không có thương, nhưng bọn hắn trong tay pháp luật điều, hành chính lệ cũ cùng tấm kia có thể đem người chết nói xuống miệng, có đôi khi so với súng pháo khó đối phó hơn. Chấp chính quan điện hạ đến. Theo quan hầu cao giọng thông báo, phòng họp cửa lớn mở ra. Xì mặc màu xanh đậm chấp chính quan lễ phục, tại vệ binh hộ tống bên dưới đi vào hội trường. Nàng ngẩng đầu, bộ pháp kiên định, ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường. Trải qua cái này một hệ liệt phong ba cùng lịch luyện, trên người nàng loại kia thuộc về hoàng thất uy nghi đã không còn là đơn thuần trang trí, mà là chân chính có người thống trị cảm giác các bách. Toàn trường đứng dậy gửi lời chào. Xì đi đến chủ vị phía trước, cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là nhìn xung quanh một vòng. Nàng ánh mắt bên phải bên cạnh những cái tiêm phái bảo thủ quan viên trên mặt dừng lại mấy giây, trong ánh mắt mang theo một tia dò xét. Chư vị, mời ngồi. Xì ngồi xuống, âm thanh thanh thúy có lực. Hôm nay đề tài thảo luận chỉ có một cái, xem xét biện pháp quản lý thu hồi và lưu chuyển đất đai nhàn rỗi và kém hiệu quả đại khu Kim Bình Nguyên. Phần này bản dự thảo đại gia có lẽ đều đã nhìn qua, việc quan hệ đại khu tương lai phát triển cùng dân sinh, hy vọng đại gia nói thoải mái, vì lợi ích của đế quốc, lấy ra các ngươi nhận thức chính xác. Vừa dứt lời, phía bên phải một vị lão giả liền đứng lên. Hắn là tỉnh sở rẹ tệ lì dinh tổng đốc thâm niên cố vấn pháp luật, tên là Dở Dạ Gặng. Người này tóc hoa râm, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, tại Kim Bình Nguyên trên quan trường trà trộn 40 năm, lấy tinh thông pháp điển, giỏi về biện luận mà sừng, là phái bảo thủ quan văn dê đầu đàn, cũng là lần này bộ sổ nam tước bọn hắn đẩy ra người tiên phong. Điện hạ, tất nhiên ngài nâng lên vì lợi ích của đế quốc, vậy ta có mấy lời, không thể không nói. Dở Dạ Gặng âm thanh to, trung khí mười phần, hoàn toàn không giống như là một cái hơn 60 tuổi lão nhân. Cầm trong tay hắn một bản thật dày bộ luật đế quốc cổ sách lật ra trong đó gãy vai diễn một trang, ngón tay dùng sức đập trang sách. Đế quốc pháp điển quyền 3, liên quan tới tài sản riêng bảo vệ điều khoản rõ ràng quy định, tư nhân lãnh địa thần thánh không thể xâm phạm, không phải là kinh pháp định chương trình cùng hợp lý bồi thường bất kỳ cái gì đơn vị cùng cá nhân không được tước đoạt. Đây là đế quốc lập quốc gốc rễ, là hoàng đế bệ hạ giao cho mỗi một cái đế quốc công dân thần thánh quyền lợi. Dở Dạ Gặng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng xịt, thậm chí có chút hùng hổ dọa người. Thế nhưng là, công sở đưa ra phần này bản dự thảo, không chỉ muốn không ràng buộc trưng thu cái gọi là rộ lậu, còn muốn đối với chưa theo quy định trồng trọt thổ địa trưng thu trừng phạt tính thu thuế, thậm chí dùng vô cùng mơ hồ lời nói tới giải thích cái gọi là phụ thuộc quan hệ. Này chỗ nào là quản lý biện pháp? Đây rõ ràng là cướp đoạt, là chân chủi làm trái hiến. Dở Dạ Gặng càng nói càng kích động, nước bọt bay tứ tung. Điện hạ, ngài là hoàng nữ, là luật pháp thủ hộ giả. Nếu như ngài dẫn đầu phá hư pháp luật, đó là đối với hoàng thất tôn nghiêm trả đạp. Cái này sẽ dao động đế quốc thống trị căn cơ. Nếu như hôm nay công sở có thể tùy ý trưng thu quý tộc thổ địa, vậy ngày mai có phải là liền có thể tùy ý trưng thu thương nhân công xưởng? Hậu thiên có phải là liền muốn đi đoạt bình dân trong miệng lương thực? Hắn xoay người, mặt hướng toàn trường, mở hai tay ra, làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Đây là tại mở lịch sử chuyển xe. Đây là chính sách tàn bạo bắt đầu. Cái này sẽ để cho toàn bộ Kim Bình Nguyên rơi vào khủng hoảng cùng dung chuyển. Những cái kia vì đế quốc chạy qua máu, nạp qua thuế các quý tộc sẽ nghĩ như thế nào? Những cái kia bản phận kinh doanh các thương nhân sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như ngay cả tài sản riêng đều không thể bảo đảm, ai sẽ còn tín nhiệm công sở? Ai sẽ còn hiệu trung đế quốc? Dở Dạ Gặng tiếng nói vừa ra, phía bên phải lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Dở Dạ Gặng cô vẫn nói đúng. Cái này không chỉ là phạm pháp, hơn nữa tại thi hành phương diện bên trên cũng hoàn toàn không làm được. Tình ảnh phở lờ một vị tòa thị chính quan viên đứng lên, cầm trong tay một phần số liệu bảng báo cáo. Một lần nữa xác thực quyền. Cái này cần vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực? Cần hao phí bao nhiêu thời gian? Dựa theo bản dự thảo yêu cầu, muốn đem mỗi một tấc đất đều một lần nữa đo đạc, cái này ít nhất cần 3 năm. Hiện tại công sở có cái này hành chính năng lực sao? Cái này sẽ tạo thành to lớn hành chính tài nguyên lãng phí, thậm chí sẽ dẫn đến toàn bộ hành chính thể hệ tê liệt. Còn có cái kia bị bỏ phụ thuộc quan hệ. Một vị khác quan viên cũng kích động hô. Những cái kia ẩn hộ sở dĩ phụ thuộc vào quý tộc, là vì bọn hắn rời đi trang viên liền sống không nổi. Thậm chí bọn hắn rất nhiều là chờ nổ vi ạ trốn qua tới bi thảm nông nô. Là chúng ta đế quốc cổ cho bọn hắn đường sống cùng xã hội văn minh. Bọn hắn không có tư liệu sản xuất, không có mưu sinh kỹ năng. Nếu như cưỡng chế đem bọn hắn đuổi ra, cho bọn hắn cái gọi là tự do, vậy sẽ chỉ chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn nạn dân. Những thứ này nạn dân sẽ xung kích thành thị, lại biến thành đạo phỉ, sẽ trở thành xã hội dung chuyển đầu nguồn. Này chỗ nào là giải phóng? Đây là đem bọn hắn hướng trong hố lửa đấy. Không sai. Hơn nữa cái này sẽ kích thích dân biến. Những cái kia quý tộc mặc dù bây giờ không dám nói lời nào, nhưng vỏ gấp còn cắn người đây. Nếu như đem bọn hắn ép đến quá chặt, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Phái bảo thủ đám quan chức ngươi một lời ta một câu, thế công như thủy triều. Bọn hắn trích dẫn kinh điển, từ pháp luật, hành chính, xã hội ổn định từng cái góc độ đối với dự luật tiến hành mọi phương diện oanh tạc. Bọn hắn miệng lưỡi lưu loát, logic nhìn như nghiêm mật, mỗi một câu lời nói đều đứng tại đạo đức cùng pháp lý điểm cao bên trên. Phản phất bọn hắn mới thật sự là vì đế quốc tốt, mà lẽ vì cùng công sở chính là một đám không hiểu quy củ, sẽ chỉ làm ẩu loạn thần tặc tử. Xin ngồi ở chủ vị, sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù trong nội tâm nàng biết những người này tại nói hiệu nói vượng, tại bảo hộ chính mình tư lợi, nhưng đối mặt loại này chuyên nghiệp pháp luật cùng hành chính biện luận, nàng quả thật có chút không chen lời vào. Nàng dù sao không phải học pháp luật xuất thần, đối với những cái kia rườm rà điều cùng tiền lệ không hề quen thuộc. Nàng vô ý thức nhìn hướng bên người Lệ Vi. Lệ Vi một mực ngồi lặng lặng, trong tay chuyển một chi bút máy. Nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất căn bản không nghe thấy những cái kia trách mắng cùng công kích. Hắn giờ phút này giống như là một người ngoài cuộc, thở lạnh nhạt cuộc nháo kịch này. Hắn đang chờ. Hắn đang chờ những lão gia hỏa này đem tất cả con bài chưa lật đều lộ ra đến, đem tất cả bực tức đều phát xong. Hắn đang chờ cái kia chân tướng phơi bày thời khắc. Cuối cùng, đại khái qua hơn nửa giờ, phái bảo thủ đám quan chức phát biểu dần dần thưa thất xuống. Giờ dạ gẳng cô vẫn tựa hồ là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn đẩy đẩy vào kính, làm sau cùng tổng kết phân trần, từ trên tổng hợp lại, chúng ta nhất trí cho rằng, phần này bản dự thảo thiếu hụt pháp lý căn cứ, hành chính chi phí quá cao, xã hội nguy hiểm cực lớn, không những không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ chế tạo càng lớn tai nạn. Bởi vậy, chúng ta đề nghị công sở thu hồi bản dự thảo, một lần nữa xem xét, thậm chí có thể cân nhắc thành lập một cái từ đại biểu các nơi tạo thành ban chấp hành, tiến hành càng thâm nhập điều tra nghiên cứu cùng luận chứng. Chương 315, vậy liền để ta bên trên đài hành hình. 2, chương 315, vậy liền để ta bên trên đài hành hình. 2, đây chính là bọn họ mục đích. Kéo. Dùng chương trình chính nghĩa đem dự luật kéo chết, dùng không ngừng nghỉ điều tra nghiên cứu cùng luận chứng đem Lệ Vị quyết tâm làm hao mòn hầu như không còn. Chỉ cần kéo qua mùa đông này, kéo tới sang năm, có lẽ thế cục liền sẽ phát sinh biến hóa, có lẽ bọn hắn liền có thể tìm tới mới cơ hội. Dở dạ gẳng nói xong, một mặt quyết tuyệt ngồi xuống, nâng chén trà lên uống một ngụm, dùng ánh mắt kiên định nhìn hướng Lệ Vi. Toàn trường yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lệ Vi trên thân. Mọi người đều biết, vị này tổng tham mưu mới là dự luật chân chính đẩy tay, hiện tại bóng đá đến dưới chân của hắn, nhìn hắn làm sao tiếp. Lệ Vi đình chỉ chuyển bút, đem bút máy nhẹ nhàng để lên bàn. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang, nhưng một tiếng vang này lại giống như là súng lệnh một dạng, để không khí của phòng họp trong nháy mắt khẩn trương lên. Lệ Vi chậm rãi đứng lên. Hắn không có vội vã nói chuyện, mà là trước chỉnh lý một chút chính mình chế phục cổ áo, sau đó chậm rãi đi tới phía trước, đứng ở giờ dạ gẳng cố vấn đối diện. Đặc sắc. Lệ Vị phủi tay, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Giờ dạ gẳng cố vấn, còn có các vị tiên sinh, miệng các ngươi mới thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Trích dẫn kinh điển, logic nghiêm mật, nếu như không hiểu rõ nội tình người, sợ rằng thật sự sẽ bị các ngươi phiên này ưu quốc ưu dân ngôn luận cảm động đến khóc ròng ròng. Lệ Vị thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng tiến vào ở đây trong lỗ tai của mỗi người. Các ngươi nói pháp luật. Tốt, vậy chúng ta liền nói chuyện pháp luật. Nụ cười trên mặt Lệ Vi đột nhiên biến mất, thay vào đó là một loại khiến người sợ hãi băng lãnh. Hắn xoay người, đối đứng tại cửa ra vào thư ký nhóm phất phất tay, đem đồ vật mang lên. Cửa lớn mở ra, một đội hiến binh nhấc lên mười mấy cái nặng nề hòm gỗ đi đến. Hòm gỗ rơi xuống đất, tất cả mọi người không thể tránh khỏi trừng to mắt, nhìn chăm chú lên bọn họ. Mở ra. Lệ Vi ra lệnh. Các hiến binh cậy mở nắp dương gỗ. Bên trong đựng không phải vàng bạc tài bảo, cũng không phải vũ khí đạn dược, mà là tràn đầy một quyển lại một quyển màu đen bản ghi chép. Đó là đo vẽ bản đồ đội trong suốt nửa tháng, không biết ngày đêm công tác đổi lấy kết quả, báo cáo đo đạc đất này. Lệ Vị tiện tay cầm lấy một bản, lật ra một trang, sau đó nặng nề mà ngã tại trước mặt Dở Dạ Gẳng trên mặt bàn. Dở Dạ Gẳng cố vấn, ngài mới vừa nói, pháp luật đế quốc bảo vệ tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, đúng không? Lệ Vị chỉ vào cái kia bờ, âm thanh đột nhiên đề cao. Cái kia mời ngài nói cho ta, đế quốc thuế pháp có phải là cũng là pháp luật? Đế quốc hình pháp có phải là cũng là pháp luật? Dở Dạ Gẳng bị Lệ Vị khí thế giật nảy mình, vô ý thức về sau rụt rụt, cái này đây đương nhiên là cái kia tốt. Lệ Vị đánh gây hắn. Căn cứ đế quốc thuế pháp đầu thứ 108, ác ý che giấu thổ địa, trốn tránh thuế má vượt qua một vạn đô hờ mở người, tức là trọng tội, có thể chỗ không thu tài sản, lưu vong thậm chí giảo hình. Căn cứ đế quốc hình pháp đầu thứ 213, phi pháp quanh vòng công cộng lãnh địa, nô dịch dân tự do người, coi là phản quốc. Lệ Vị nắm lên cái kia bờ, trong ánh mắt chăm chú của mọi người vung dậy. Trong này, đi chép toàn bộ đại khu 150 vạn mẫu ruộng lầu. Đi chép 8 vạn tên bị phi pháp giam cầm ẩn hộ. 150 vạn mẫu. Đây là khái niệm gì? Đây là ba cái tỉnh tọa đất canh tác diện tích. 20 năm qua, những thứ này thổ địa sản xuất bao nhiêu lương thực, sáng tạo ra bao nhiêu tài phú. Thế nhưng, những tài phú này có một phần tiền giao đến đế quốc quốc khố sao? Có một hạt gạo dùng tại quốc phòng xây dựng sao? Không có. Tất cả không có. Số tiền này, những thứ này lương, toàn bộ chảy vào các ngươi những cái gọi là tuân theo luật pháp quý tộc tư nhân hầu bao. Toàn bộ biến thành các ngươi trong trang viên xa xỉ phẩm, biến thành các ngươi hối lộ quan viên thẻ đánh bạc. 3. Lệ vị đem vợ hung hăng đập xuống đất. Trốn thuế kim ngạch cao tới mấy ước có hờ mờ. Đây chính là trong miệng các ngươi thần thánh tài sản riêng. Ta nói cho các ngươi biết, đây không phải là tài sản riêng. Đây là tang vật. Là các ngươi từ đế quốc trên thân trộm được. Là các ngươi từ quốc dân trong miệng giành được. Là hút lấy đế quốc máu tươi mọc ra ưu ác tính. Bảo vệ tang vật. Đây chính là các ngươi cái gọi là pháp lý. Đây chính là các ngươi cái gọi là chính nghĩa. Lệ vị mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở những cái kia phái bảo thủ quan viên trong lòng. Sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, vừa rồi loại kia lẽ thẳng khí hùng khí thế không còn sót lại chút gì. Bọn hắn biết, hôm nay khó khăn nhất đối mặt chính là cái này. Đám kia đáng chết quý tộc, làm sao lại lưu lại dạng này nhược điểm? Nếu là không có cái này lời nói, ngươi đây là nói xấu. Giờ dạ gẳng run rẩy bờ môi, tính toán phản bác, nhưng âm thanh suy yếu đến nỗi ngay cả chính hắn đều không tin. Nói xấu? Lệ vị cười lạnh một tiếng. Mỗi một khối ruộng lậu vị trí, mỗi một bút trốn thuế kim ngạch, thậm chí mỗi một cái ẩn hộ danh chữ, trong này đều nhớ rõ ràng. Nếu như không tin, chúng ta bây giờ liền có thể phái hiến binh đi thẩm tra. Nếu có một chỗ là giả dối, ta Lệ vị tủ nạn đem đầu vặn xuống cho các ngươi làm bóng để đá. Nhưng nếu như là thật sự, Lệ vị ánh mắt như lao, liếc nhìn toàn trường. Các ngươi các vị tham dự, có không ít tên người chữ cũng tại những thứ này vở bên trong a. Thân là đế quốc quan viên, cố tình vi phạm, bao che tội phạm, thậm chí thông đồng làm bậy, các ngươi phải bị tội gì? Toàn trường tĩnh mịch. Những cái kia mới vừa rồi còn kêu gạo phải hung nhất đám con trước, giờ phút này từng cái cúi đầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn biết, xong. Cái này tài khoản đen bản vừa ra, bọn hắn tại pháp lý bên trên đã triệt để chân đứng không vững. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lệ vì biết, chỉ dựa vào luật pháp gậy to vẫn đánh không chết đám này lao hồ ly, hắn nhất định phải đem đám lửa này tiêu đến vượng hơn, đốt tới bọn hắn không dám phản kháng, đốt tới bọn hắn linh hồn run rẩy. Điểm thứ hai, các ngươi nói đây là chính sách tàn bạo. Nói cái này sẽ dẫn phát dung chuyện. Lệ vì xoay người, chỉ vào trên tường bức kia cự đại mã cầu. Trên bản đồ, phía đông đường biên giới bên trên bị tiêu chú đỏ tươi mũi tên, đó là đế quốc đại dột quân đội. Mở ra mắt của các ngươi con ngươi nhìn xem. Bây giờ là lúc nào? Đế quốc đại dột thứ 9, tập đoàn quân số 11 đang tại biên cảnh tập kết, bọn hắn kỵ binh đã đem vó ngựa đạp đến cái mũi của chúng ta phía dưới. Albion người hạm đội đang tại trên biển phong tỏa chúng ta mậu dịch tuyến. Đế quốc đang đối mặt trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tồn. Chúng ta muốn đánh trận. Các vị, đánh trận cần cái gì? Cần tiền, cần lương, cần người. Binh lính của chúng ta ở tiền tuyến đổ máu liều mạng, cần mới xuống trường, cần dày áo khoác, cần đủ ngạch quân lương. Nhà máy của chúng ta cần khởi công tạo đạn tháo, chúng ta quốc lộ cần người đi tu. Thế nhưng là chúng ta có cái gì? Đường đường đế quốc kho lương. Mấy năm không trồng lương thực. Không ít kho lúa lại là trống không. Song vương thành các thị dân không còn chờ mong giá lương thực có hạ xuống không gian, chỉ vì năm nay giá lương thực cùng so với mấy năm trước bảo trì ổn định, liền đã cảm thấy thỏa mãn. Công nhân không chiếm được bảo đảm, nông dân qua mùa đông khẩu phần lương thực đều phải dựa vào mùa đông tiền cứu tế. Nông dân qua mùa đông khẩu phần lương thực đều phải dựa vào mùa đông tiền cứu tế, còn có những cái kia không biết đến cùng phục vụ người nào địa phương cứu tế lương. Chúng ta liền sửa đường công nhân đều chiêu không đến. Vì cái gì? Bởi vì tiền đều bị các ngươi giấu ở trong hầm ngầm. Lương thực đều bị các ngươi chữ hàng đầu cơ tích chữ. Cường tráng lao lực đều bị các ngươi khóa tại trong trang viên làm nô lệ. Lệ vì đi đến bàn hội nghị phía trước, hai tay chống cái bàn, giống như là một đầu chuẩn bị nuốt sống người ta manh thú. Người đại ruột nếu tới, nếu như phòng tuyến bị đột phá, nếu như song vương thành luân hãm, các ngươi cảm thấy người đại ruột sẽ cùng các ngươi nói pháp luật sao? Sẽ bảo hộ các ngươi thần thánh tài sản riêng sao? Không. Bọn hắn sẽ đốt rủi các ngươi trang viên, cướp sạch các ngươi tài bảo, đem các ngươi thê nữ biến thành đồ chơi, đem các ngươi đầu treo ở trên cửa thành. Lệ vì âm thanh trở nên âm u mà rét lạnh. Ngay tại lúc này, tại đế quốc tồn vong trước mắt bất kỳ cái gì ngăn cản chiến tranh chuẩn bị người, chính là đế quốc địch nhân, chính là quốc dân địch nhân, chính là người đại ruột đồng ưu. Tại ích lợi quốc gia trước mặt, không có cái gì là thần thánh không thể xâm phạm. Đừng nói là các ngươi vài mẫu nát, liền xem như mạng của các ngươi, nếu như đế quốc cần, cũng phải giao ra đầy cho ta. Chương 315, vậy liền để ta bên trên đài hành hình. 3, chương 315, vậy liền để ta bên trên đài hành hình. 3, cái này đỉnh đầu thông đồng với địch phản quốc cái mũ trục xuống, so với vừa rồi tham ô trốn thuế còn nặng hơn gấp một lần. Tại chiến tranh mây đen răng kín ngay sau đó, ai dám trên lưng cái tội danh này? Đó chính là cả nhà chết mất hạ tràng. Công nhân mỗi ngày mười mấy tiếng làm việc chỉ có nhỏ bé tiền lương, lại muốn cùng những cái kia đối với giá lương thực kêu khổ bên trong sinh thị dân đồng dạng đối mặt không có hạ xuống không gian giá lương thực. Nông dân mất đất về sau, biến thành chủ nông trường thuê nông, vì đó trồng trọt cây công nghiệp, còn muốn bị các loại thủ đoạn thiết kế lưng đeo nợ nần, trồng lại cho cái gọi là tự xưng hợp pháp cạnh tranh chủ nông trường, chủ nhà máy lại làm công. Nhưng như cũng không cách nào cam đoan qua mùa đông khẩu phần lương thực. Nghe lấy, đại khu Kim Bình Nguyên không những năm nay có lương thực trồng trọt chỉ tiêu, sang năm, năm sau, tương lai 10 năm đồng dạng có. Nếu là các học sinh cùng các thị dân cùng nhau muốn du hành thị uy, các công nhân bãi công hội nghị, thậm chí vũ lực bạo động, nông dân muốn cùng chờ nổ bị ạ nông nô đồng dạng tạo phản, Ta đơn giản cứ dựa theo các vị đang ngồi ở đây chỗ ngồi xếp hạng, từng cái treo cổ, chặt đầu chính là. Nếu là cái này còn giải không được ý, vậy liền để ta bên trên đài hành hình. Những cái kia phái bảo thủ đám quan chức có người bắt đầu hỏng mất. Đã có người sủi lơ trên đế, có người toàn thân phát run, còn có người bắt đầu lau mồ hôi lạnh. Bọn hắn chỉ là nghĩ bảo vệ điểm gia sản, không nghĩ qua muốn phản quốc ca. Lệ Vi nhìn xem bọn hắn phản ứng, trong lòng cười lạnh. Những thứ này lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, chỉ cần ngươi so với bọn họ ác hơn, chỉ cần ngươi chiếm đóng đại nghĩa danh phận, bọn hắn chính là một đám gà đất chó sành. Điểm thứ ba. Lệ Vi thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn hướng cái kia đã lung lay sắp đổ dở dạ gẳng cố vấn. Ngươi nói đây là chính sách tàn bạo.
Không, dở dạ gẳng tiên sinh, ngươi sai. Đây là cứu rỗi. Ta là tại giúp các ngươi chủ tội. Các ngươi cho rằng dựa vào những cái kia ruộng lậu cùng ẩn hộ, liền có thể đợi đợi tiếp tiếp qua ngày tốt lành. Nam mơ. Từ tể tướng ổ tổ phụ chính bắt đầu. Lại đến hoàng đế phở ỉ ẹn dịch tự mình chấp chính, đế quốc liền đã không có cái gọi là đợi đợi tiếp tiếp quý tộc. Bọn hắn chỉ có thể có danh dự danh hiệu. Đế quốc cũng không cho phép có cái gọi là nô lệ. Những cái kia bị các ngươi nghiền ép mấy chục năm ẩn hộ, bọn hắn đã sớm chịu đủ. Thậm chí là từ chờ nổ vị ạ trốn qua tới nông nô. Bọn hắn là người, không phải gia súc. Trong lòng bọn họ góp nhặt cừu hận, so với cái này mùa đông tuyết còn muốn dày. Nếu như không thông qua cái này dự luật, nếu như không cho bọn hắn một đầu sinh lộ, đợi đến người đại ruột đánh vào đến, hoặc là đợi đến ngày nào bọn hắn thực sự sống không nổi nữa, bạo động liền sẽ phát sinh. Đến lúc đó, xông vào các ngươi trang viên, không phải cầm văn kiện kiểm tra nhân viên, mà là cầm thảo xin cùng bó đuốc phẫn nộ đám người. Bọn hắn sẽ đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ, sẽ đem các ngươi hết thảy đều đốt thành cho bụi. Hiện tại, công sở cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra những cái kia vốn là không thuộc về các ngươi phi pháp đoạt được, đổi lấy một cái thân phận hợp pháp, đổi lấy đế quốc tha thứ, đổi lấy các ngươi đầu an toàn. Đây là công sở lớn nhất nhân tử. Các ngươi không linh tỉnh, còn muốn cùng ta nói pháp luật, còn muốn cùng ta nói dung chuyện. Lệ Vi ngồi thẳng lên, chỉnh lý một chút ống tay áo, ngựa khí trở nên bình thản mà thong dong. Ánh mắt của hắn đảo qua, bị hắn nhìn thấy người, không khỏi là câm như hến. Tầm mắt của bọn hắn đang trốn tránh, thậm chí không dám cùng Lệ Vi đối mặt. Tốt, đã các ngươi không nghĩ thể diện, vậy ta liền giúp các ngươi thể diện. Hàn Bợ Dịch, đến. Vẫn đứng ở trong góc không lên tiếng sảnh điều phối thống chủ hiến binh sảnh trưởng Hàn Bợ Dịch bước đi lên phía trước. Tay của hắn đặt tại bên hông bao súng bên trên, ánh mắt giống diều hâu đồng dạng sắc bén. Đem những thứ này tài khoản đen bản đều mang về, từ hôm nay trở đi, hiến binh cùng sảnh tài chính kết hợp làm việc, dựa theo danh sách, một nhà kiểm tra. Nếu ai dám cản trở chấp pháp, nếu ai dám kích động gây rối. Lệ Vi dừng một chút, trong mắt dần dần mang lên sát khí. Theo thời chiến đặc biệt pháp, giải quyết tại chỗ. Phải. Hàn Bợ Dịch lớn tiếng đáp, phất tay để cho hiến binh đem dương lại nhấc đi xuống. Trong phòng họp yên tĩnh như chết, không có người còn dám nói chuyện, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. Dở dạ gẳng cô vẫn đã tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt trống rỗng, phản phất linh hồn xuất hiếu. Cái khác phái bảo thủ đám quan chức càng là mặt như màu đất, run lẩy bẩy. Tại thông đồng với địch phản quốc chụp mũ cùng như sắt thép chứng cứ trước mặt, tại họng súng đen ngòm cùng thời chiến đặc biệt pháp uy hiếp dưới, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp luật điều, hành chính lệ cũ, tất cả biến thành giấy lộn. Bọn hắn thua, thua triệt triệt để. Lệ Vi xoay người, hướng xìm nhẹ gật đầu, ra hiệu biểu diễn của hắn kết thúc. Xìm hít sâu một hơi, đứng dậy. Nàng nhìn xem dưới đài những cái kia ủ rũ cúi đầu quan viên, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có khoái ý, đây chính là quyền lực tư vị. Đây chính là đem quy tắc nắm giữ theo chính mình cảm giác. Tất nhiên tất cả mọi người không có dị nghị, vậy liền biểu quyết đi. Xì bâm thanh lạnh lùng băng lên. Đồng ý thông qua biện pháp quản lý thu hồi và lưu chuyển đất đai nhàn rỗi và kém hiệu quả đại khu Kim Bình Nguyên xin giơ tay. Quét. Bên trái tân duệ phái đám quan chức không chút do dự giơ tay lên, đều nhịp. Phía bên phải, hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia phái bảo thủ đám quan chức cúi đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ai cũng không dám cái thứ nhất nhấc tay, nhưng cũng ai cũng không dám nói phản đối. Đúng lúc này, ngồi ở hàng phía trước một mực không lên tiếng sở trạch thượng tướng đứng lên. Vị này tập đoàn quân số 7 sĩ quan chỉ huy, hắn gần nhất thế nhưng là đặc biệt hiểu chuyện. Hắn biết, đây cũng là hắn biểu trung tâm cơ hội tốt nhất. Tập đoàn quân số 7 kiên quyết ủng hộ công sở quyết định. Sở trạch giơ lên cao cao tay phải, âm thanh to. Hết thể vì đế quốc, hết thể vì quốc dân. Ai dám phản đối cái này dự luật, chính là cùng tập đoàn quân số 7 không qua được. Hồ Hẹn độc thượng tướng cũng theo sát phía sau đứng lên, tập đoàn quân số 8 tán thành. Quân đội cần lương thực, cần nguồn mộ lính, cái này dự luật nhất định phải thông qua. Hai vị tay cầm trọng binh thượng tướng tỏ thái độ, giống như là đè sập lạc đà cuối cùng một quả rơm. Những cái kia còn đang do dự các quan văn triệt để tuyệt vọng. Cán thương đều đứng tại công sở bên kia, bọn hắn còn có thể làm sao? Một cái tay run run rẩy rẩy giơ lên, là dở dạ gẳng cố vấn. Hắn nhắm mắt lại, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Càng ngày càng nhiều tay nâng. Mặc dù không tình nguyện, mặc dù trong lòng đang dỉ máu, nhưng bọn hắn nhất định phải nhấc tay. Bởi vì không giơ tay, có thể liền tay đều không. Xí lạnh lùng nhìn xem một màn này, ánh mắt đảo qua mỗi một cái nhấc tay người. Rất tốt. Nàng nhẹ gật đầu. Toàn bộ phiếu thông qua. Dự luật lập tức có hiệu lực. Công sở các bộ môn cùng với các cấp ban ngành chính phủ lập tức chấp hành. Bất luận kẻ nào không được trì hoãn. Tan họp. Xí tuyên bố xong, quay người rời đi phòng họp. Lệ Vi thu thập xong trên bàn bút máy, cũng đứng lên đi ra ngoài. Trải qua giờ dạ gẳng bên cạnh lúc, hắn ngừng một chút bước chân, thấp giọng nói một câu, cố vấn tiên sinh, trở về thật tốt quên nhủ bộ số nam tức bọn hắn. Đừng nghĩ dở trò. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Dở dạ gẳng toàn thân run lên, cúi đầu không dám nhìn Lệ Vi.
Lệ Vĩ đi ra phòng họp. Cố Dạ Lỵ đang chờ ở cửa ra vào, trong tay ôm một chồng văn kiện. Thế nào? Thuận lợi sao? Nàng có chút bận tâm hỏi. So với trong tưởng tượng thuận lợi. Lệ Vĩ cười cười, mặc dù trong tươi cười mang theo một tia mệt mỏi. Đám lao ra kia, xương so với ta tưởng tượng còn muốn mềm. Vậy kế tiếp, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tài sản a, Cố Dạ Lỵ. Đại công trình muốn khởi công. Chúng ta muốn đem những cái kia ngủ say thổ địa tỉnh lại, muốn đem những cái kia ẩn hình nhân khẩu biến thành lực lượng. Ân. Cố Dạ Lỵ dùng sức nhẹ gật đầu. Ta đều chuẩn bị xong, nhà kho đã đằng không, chỗ ghi danh cũng thiết lập tốt, chỉ cần người vừa đến, lập tức liền có thể thu xếp. Vậy liền tốt. Lệ Vĩ cất bước đi thẳng về phía trước. Đi thôi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đây chỉ là mới bắt đầu, chân chính ác chiến còn tại phía sau. Hắn biết, dự luật thông qua chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống, muốn đem những thứ này trên giấy đổ vật biến thành sự thật, còn muốn đối mặt vô số cố thể khó khăn cùng lực cản. Nhưng hắn không sợ, bởi vì hắn tin tưởng, lần này hắn là thật đứng ở lịch sử bên này, đứng tại quốc dân bên này. Chỉ cần gió la, vậy liền không ai ngăn nổi. Chương 316, chân tướng nếu như không đi chiếm lĩnh cao điểm, nói dối liền sẽ chiếm lĩnh nó. 1. Chương 316, chân tướng nếu như không đi chiếm lĩnh cao điểm, nói dối liền sẽ chiếm lĩnh nó. 1. Bọn hắn chẳng lẽ liền không hiểu căn bản không thắng được sao? Bọn hắn lại không chỉ là tại cùng chúng ta đối kháng xịt, bọn hắn không phải không hiểu, là bọn hắn rất rõ ràng, rất nhiều vấn đề là cắt thịt liền có thể giải quyết, nhưng không có người nguyện ý cắt thịt, ngươi cứ nói đi, Cố Dạ Lỵ. Ta nói rất nhiều người cuối cùng bị quét vào lịch sử trong đống rác. Ngày 28 tháng 11, Song Vương Thành. Một ngày này, Song Vương Thành phảng phất bị đầu nhập vào một viên siêu cấp bom. Tính ra hàng trăm đứa nhỏ phát báo giống như là bị chọc vào ổ ong bắt cày, có túi bài bượm, từ mấy đại báo xã xưởng in ấn bên trong chen chúc mà ra. Trong tay bọn họ vung vẩy báo chí, non nớt giọng nói tại mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ quanh quẩn. Công sở thông báo số một lệ. Kim Bình Nguyên công báo tin tức mới nhất. Chấp chính quan điện hạ xỉ ký tên luật quản lý đất đai mới. Đặc biệt đại tin tức. Hộ ẩn có thể chuyển chính thức. Đất đen có thể sát thực quyền. Công sở muốn cho mọi người phát bằng chứng. Nhìn một chút đá. Đâu một lần. Không có đất nông dân có đường sống. Đứa nhỏ phát báo nhóm tiếng giao hàng, kèm theo trên báo chí cái kia to lớn tiêu đề trong nháy mắt dẫn nổ cả tòa thành thị. Tại có quý trạm tàu điện trên này, đang liều lĩnh nhiệt khí trong quán cà phê, tại công xưởng cửa ra vào, thậm chí tại chính phủ đại lâu trên hành lang, mọi người tranh nhau tranh mua một ngày này báo chí. Bàn về tính tất yếu của cải cách ruộng đất đại khu Kim Bình Nguyên đối với Song Vương Thành thị dân, công nhân cùng giai cấp tiểu tư sản đến nói, phần này dự luật nội dung mặc dù khiến người khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hưng phấn. Bọn hắn nhìn xem trên báo chí những cái kia nhằm vào đại địa chủ cùng quý tộc nghiêm khắc điều khoản, nhìn xem những cái kia liên quan tới truy đòi thiếu thuế cùng giải phóng hộ ẩn cấp tiến biện pháp, trong lòng dâng lên chính là một loại không hiểu khoái ý đã sớm nên thu thập đám kia ma cà rồng. Một cái chờ lấy bắt đầu làm việc xưởng may công nhân hung hăng gắt một cái nước bọn. Ta tại nông thôn cứu cứu, một nhà sáu nhân khẩu cho kia cái gì tử tức trồng cả một đời, đến bây giờ ngay cả một cái tốt lều đều không phải chính mình. Lúc này tốt, công sở cho nâng đỡ. Đúng vậy a, nghe nói chỉ cần đi đăng ký, phía trước nợ nần xóa bỏ, còn có thể phân đến địa. Bên cạnh đồng bạn hâm mộ nhìn xem báo chí, ta đều nghĩ về quê đi xuống trồng trọt. Tại Kim Vệ cung chấp chính quan văn phòng bên trong, xì đứng tại phía trước cửa sổ, nghe lấy bên ngoài mơ hồ chuyển đến tiếng ồn ào, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nghe một chút, Lệ Vĩ. Nàng xoay người, nhìn xem ngồi ở trên ghế sofa Lệ Vĩ. Tất cả mọi người đang khen hay đây. Xem ra quyết định của chúng ta là đúng, mặc dù đắc tội cái kia một núm nhỏ quý tộc, nhưng chúng ta thắng được đại đa số người tâm. Nhưng mà Lệ Vĩ thần sắc cũng không có xịt lạc quan như vậy. Tại trong đại thành thị, đúng là dạng này. Lệ Vĩ bình tĩnh nói. Bởi vì nơi này người biết chữ, nơi này tin tức thông suốt, nơi này hiến binh cùng trị an tuần phòng binh sĩ ngay tại góc đường đứng ở đây, công sở âm thanh chính là lớn nhất âm thanh. Hắn đứng lên, ra hiệu xịp nhìn trên tường bản đồ, vì nàng chỉ những cái kia rậm rạp chẳng chịt nông thôn cùng xa xôi vùng núi. Thế nhưng, xịp, Kim Bình Nguyên không vẹn vẹn chỉ có Song Vương Thành, tại những này địa phương tại những cái kia không có điện báo tuyến, không có đường sắt, thậm chí liền người đưa thư nửa tháng mới đi một lần địa phương, nơi đó tình huống có thể cùng ngươi tưởng tượng hoàn toàn không giống. Xịp sững sốt một chút, lập tức xem thường cười cười. Dự luật đã phát xuống đi, cho dù là xa xôi một điểm, cũng chính là chấp hành chậm một chút vấn đề à? Chẳng lẽ những nông dân kia biết chúng ta muốn cho bọn hắn phân, sẽ còn phản đối chúng ta hay sao? Đây chính là vấn đề. Lệ Vĩ xoay người, bọn hắn phải biết mới được. Ngày 30 tháng 11, tỉnh Kono, trấn rừng thông đen trực thuộc thôn SCT Isvan. Nơi này khoảng cách Song Vương Thành có 150 km, không thông tàu hỏa, chỉ có một đầu vũng bùn đường đất cùng ngoại giới liên kết. Trong thôn ở hơn 100 gia đình, hơn phân nửa đều là phụ thuộc vào bản xứ đại địa chủ bợ là gỗ lao ra thuê nông cùng hộ ẩn. Tại cái này phong bế bên trong tiểu thế giới, Song Vương Thành ồn ào náo động giống như là một tinh cầu khác cố sự. Nơi này không có đứa nhỏ phát báo, không có xe điện. Thậm chí liền cái kia phần in tấn pháp án Kim Bình Nguyên công báo cũng là tại 3 ngày sau mới thông qua một cái đi qua hành thương đưa đến trên trấn quán rượu bên trong. Nhưng mà, phần này báo chí cũng không có giống Lệ Vĩ cùng xỉm hy vọng như thế, bị dán tại cửa thôn bảng thông báo dâng lễ người chuyển động. Nó giờ phút này đang bày ở bờ lạ gỗ lao ra nhà trên bàn ăn. Bờ lạ gỗ lao ra là cái hơn 50 tuổi mập mạp, là vùng này thổ hoàng đế. Mặc dù hắn không có nghiêm chỉnh tước vị, nhưng hắn trong tay cầm toàn thôn khế đất, còn nuôi mười mấy cái tay chân. Tại thôn SCT Isvan, hắn lời nói chính là pháp luật. Ngồi đối diện hắn là trong thôn giáo đường Đao Cha Sứ. Lao ra, phía trên này viết là thật. Đao Cha Sứ chỉ vào trên báo chí tiêu đề, ngón tay có chút run rẩy. Muốn thanh tra ruộng lầu, muốn giải phóng hộ ẩn. Vậy chúng ta hử? Vỡ là gỗ hung hăng hướng trên mặt đất nổ ra một cục đàm. Cái gì cầu thí dự luật? Đây là ăn cướp trắng trợn. Kia cái gì lẹ vì tù nạn, chính là cái từ nội thành tới cường đạo. Hắn muốn đem chúng ta vốn liếng đều móc sạch. Vỡ là gỗ mặc dù tại bộ sổ nam tước loại kia có danh hiệu quý tộc trước mặt là cái bất nhập lưu nhân vật, nhưng ở loại này nông thôn địa phương, khiếu giác của hắn so với ai khác tu di mẫn. Hắn nhìn không hiểu những cái kia phức tạp pháp luật điều, nhưng hắn xem hiểu hai chữ, muốn mạng. Nếu như dựa theo trên báo chí nói chấp hành, hắn tự mình khai hoang cái kia 500 mẫu đất đen liền muốn xung công, hắn trong viện giam giữ cái kia mười mấy cái làm việc nông nô liền muốn chạy hết, thậm chí hắn còn muốn bổ giao cái kia bút có thể để cho hắn táng ra bại sản thuế khoản. Vậy làm sao bây giờ? Nghe nói lần này còn có quân đội tao trà sứ luôn uống. Quân đội? Vỡ là gồ cười lạnh một tiếng. Quân đội ở đâu? Tại Song Vương Thành. Tại biên cảnh. Cái này thâm sơn cùng cốc, bọn hắn có thể phái mấy người tới. Lại nói, coi như tới thì thế nào? Pháp không trách nhiệm chúng. Hắn nắm lên tấm kia báo chí, đoàn thành một đoàn, ném vào lò sưởi trong tường bên trong. Cha xứ, ngươi phải giúp ta khó khăn. Vỡ là gỗ xích lại gần một chút, thấp giọng. Chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường. Những cái kia đám dân quê không biết chữ, bọn hắn biết cái gì pháp luật? Bọn hắn chỉ nghe chúng ta. Ngài ý là ngày mai là lễ bái mặt trời. Vỡ là gỗ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Mọi người đều muốn đi giáo đường, ngươi tại giảng đạo thời điểm, phải cùng bọn hắn thật tốt nói một chút cái này tấn pháp án đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đao cha xứ sửng sốt một chút, lập tức tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Hắn cũng không muốn mất đi bợ lạ gỗ mỗi năm cho giáo đường cái kia bút phong phú quyên tạo. Ta hiểu được, lao ra. Chủ sẽ chỉ dẫn cửu non đi lạc, để cho bọn họ thấy rõ ác ma bộ mặt thật. Ngày thứ nhì, thôn SCT bản giáo đường. Cụ nát trong giáo đường chật ních mặc vải thô y phục nông dân. Bọn hắn phần lớn khuôn mặt sầu khổ, ánh mắt chết lặng. Bọn hắn không hề biết bên ngoài phát sinh cái gì, chỉ là thói quen tới tìm kiếm một điểm trên tinh thần an ủi. Đao cha xứ đứng tại trên bục giảng, hôm nay hắn lộ ra đặc biệt kích động. Các hải tử của ta, đại họa lâm đầu. Một tiếng này kinh hô, để nguyên bản buồn ngủ đám người trong nháy mắt bừng tỉnh. Ta mới vừa từ nội thành nhận được tin tức, ma quỷ nanh vuốt đã đưa về phía chúng ta bình tĩnh thôn trang. Đao cha xứ chỉ vào Song Vương thành phương hướng, đầy mặt bi phẫn. Cái kia mới công sở, cái kia tiêu lệ vì tù nạn dị đoan, bọn hắn thông báo một hạng tà ác mệnh lệnh. Phía dưới đám nông dân rối loạn tưng bừng, xì xào bàn tán. Cha xứ, là cái gì mệnh lệnh a? Một cái gan lớn lao nông hỏi. Bọn hắn nói, muốn đem tất cả thổ địa đều thu hồi đi. Đao cha xứ la lớn, hoàn toàn bóp méo sự thật. Bọn hắn nói, chúng ta hiện tại trồng, không quản là lao ra, vẫn là các ngươi nhà mình điểm này đáng thương khẩu phần lương thực ruộng, tất cả đều không tính toán, đều phải một lần nữa đo đạc, một lần nữa phát chứng nhận. A, như vậy sao được? Đây chính là tổ tiên truyền xuống đất ta. Khủng hoảng bắt đầu tại trong đám người lan tràn. Đối với nông dân đến nói, thổ địa chính là mệnh, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đao cha sư tiếp tục châm ngòi thổi gió. Bọn hắn nói muốn sát thực quyền, trên thực tế chính là vì tăng thuế. Nghe nói mỗi mẫu đất muốn nhiều thu 3 lần thuế, giao không nổi, liền muốn xuống công. Người liền bị bắt đi sửa đường, đi lắp chiến hảo. 3 lần. Đây không phải là phải chết đói người sao? Trời ạ, cuộc sống này không có cách nào qua. Các phụ nữ bắt đầu thúc thiết, các nam nhân nắm chặt nắm đấm. Lúc này, Bỡ Lạc Gỗ lao ra đúng lúc đó đứng dậy. Hắn mặc một thân thể diện y phục, một mặt đau xót. Huynh đệ tỷ muội a. Bỡ Lạc Gỗ giả mù sa mưa lau lau khỏe mắt. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Công sở ép rất gắt, nói là muốn cầm chúng ta thôn đi gắn nợ. Nói là trong thành những đại quan không có tiền sửa đường, liền muốn tới cấp chúng ta. Hắn đi đến giữa đám người, vỗ một tên tráng hán bả vai. Nhà ngươi cái kia 2 mẫu đất, thế nhưng là phụ thân ngươi để lại cho ngươi a. Nếu như bị công sở lấy đi, ngươi một nhà lớn bé ăn cái gì? Ai dám thu đất của ta, ta liền cùng hắn liều mạng. Tráng hán đỏ hồng mắt quát. Đúng, liều mạng. Vỡ là gỗ la lớn. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Nghe nói qua mấy ngày liền có cái gì đo đạc đội muốn vào thôn. Cái kia không phải đo đạc đội a, đó chính là tới đập đất thổ phỉ. Chúng ta phải đoàn kết lại, đem bọn hắn đuổi đi ra. Bảo vệ chúng ta thổ địa, bảo vệ chúng ta gia viên. Chương 316, chân tướng nếu như không đi chiếm lĩnh cao điểm, nói dối liền sẽ chiếm lĩnh nó. 2, chương 316, chân tướng nếu như không đi chiếm lĩnh cao điểm, nói dối liền sẽ chiếm lĩnh nó. 2, đuổi đi ra, bảo vệ gia viên. Đang sợ hai cùng nói dối kích động bên dưới, đám này cả một đời trung thực nông dân, ánh mắt thay đổi. Nguyên bản chết lặng bị một loại cuồng nhiệt phẫn nộ thay thế. Bọn hắn không biết mình đang tại phản đối là một hạng muốn cho bọn hắn phân, miễn nợ tốt chính sách, bọn hắn chỉ biết là có người muốn tới cướp mạng của bọn hắn dễ. Tại cái này phong bế nông thôn trong xã hội, báo chí là giấy lộn, pháp luật là thiên thư. Chân chính nắm giữ quyền nói chuyện là những thứ này chiếm cứ tại cơ sở địa chủ cùng cha xứ. Mùng ngày 3 tháng 12, Song Vương Thành, công sở chấp chính quan. Mấy ngày nay bầu không khí có chút kiềm chế. Nguyên bản cho rằng dự luật thông báo sau sẽ là một mảnh tiếng khen, sẽ là thuận lợi đẩy tới. Nhưng hiện thực lại cho công sở một cái vang dội bạc hai. Văn phòng tham mưu trưởng bên trong, Lệ Vị đang tại lật xem các nơi đưa tới cơ báo. Tỉnh Cô Nô, trấn Bạch Thạch, đo vẽ bản đồ đội 2 cái công trình sư bị thôn dân vây đánh, máy móc bị đập hủy, nếu không phải hiến binh nổ súng cảnh báo, sợ rằng người liền không về được, lý do là thôn dân cho rằng cái kia máy móc sẽ hút đi chủ bàn cho thổ địa chúc phúc, dẫn đến hoa màu giảm sản lượng. Tỉnh Bắc Hoa, một cái thôn, chúng ta thuế vụ quan xuống nông thôn tuyên truyền giảng giải tân pháp án, kết quả bị mấy trăm cầm sẻn cùng liêm đao nông dân ngăn tại cửa thôn, dẫn đầu thôn trưởng tuyên bố, công sở là muốn đem tất cả nam đinh đều bắt đi tiền tuyến làm bia đỡ đạn, còn muốn không thu tất cả tài sản riêng. Tình ảnh Fleur một phần phần báo cáo, nhìn thấy mà giật mình. Những thứ này xung đột cũng không phải là phát sinh ở đại quý tộc trong trang viên, mà là phát sinh ở nhất cơ sở nông thôn. Người chống cự cũng không phải những cái kia thậm chí coi như thể diện kỵ sĩ hoặc tư binh, mà là những cái kia quần áo tạp tơi, thậm chí rất nhiều chính là dự luật muốn giải phóng hộ ẩn cùng bần nông. Xị đẩy cửa đi đến, trong tay nàng xít sao nắm chặt một phần báo cáo, vọt thẳng đến lẹ vì bàn làm việc phía trước. Vì cái gì? Xị âm thanh mang theo sâu sắc ủy khuất cùng không hiểu. Lẹ vì, ta không hiểu. Chúng ta rõ ràng là đang giúp bọn hắn, chúng ta là đang cho bọn hắn phân địa, là tại miễn trừ bọn hắn nợ nần, là tại để bọn hắn từ nô lệ biến thành người tự do. Vì cái gì bọn hắn muốn đánh chúng ta người? Vì cái gì bọn hắn muốn đem chúng ta trở thành cường đạo cùng ác ma? Nàng đem phần báo cáo kia đập vào trên mặt bàn. Ngươi nhìn cái này, người này cả nhà đều tại cho cái kia bợ lạ gỗ làm trâu làm ngựa. Chúng ta đo vẽ bản đồ nhân viên muốn nói cho hắn, chỉ cần đăng ký, hắn liền có thể có chính mình, liền có thể có bằng chứng kết quả đây. Hắn một tảng đá đem đo vẽ bản đồ nhân viên đầu phá vỡ. Xin nhìn thấy những báo cáo này là thật im lặng. Loại này cảm giác bất lực, so với đối mặt thiên quân vạn mã còn muốn cho nàng khó chịu. Đối mặt địch nhân, nàng có thể dùng ma pháp quanh trở về. Nhưng đối mặt những thứ này bị lừa gạt tầng dưới chốt dân chúng, nàng có thể làm sao? Lệ Vi đứng lên, đi đến Xịp bên cạnh. Xịp, nhìn ta. Lệ Vi âm thanh mang theo một loại để người yên ổn lực lượng. Xịp ngẩng đầu, tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Ngươi cảm thấy bị khuất, là vì ngươi cảm thấy cái này không công bằng, ngươi trả giá thiện ý, lại có người đang vặn vẹo phần này thiện ý. Lệ Vi bình tĩnh nói. Nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, cái này tại trong chính trị, là không thể bình thường hơn được sự tình. Hắn chỉ trên bàn những cái kia báo cáo. Ngươi cho rằng ngươi ký cái chữ, phát phần báo chí, chuyện này liền thành. Ngươi cho rằng chính nghĩa là tự động thực hiện. Ngươi cho rằng chân tướng sẽ giống ánh mặt trời đồng dạng tự động xuyên thấu mây đen. Lệ Vi lắc đầu, vẫn là quá thuận gió, dẫn đến Xịp cảm thấy hết thảy đều sẽ thông suốt đi xuống đi. Trên thế giới này, chân tướng là yếu ớt nhất đồ vật, nó sẽ không chính mình chân dài chạy vào nông dân trong lỗ thai. Nếu như chúng ta không đi chiếm lĩnh cái kia trận địa, nói dối liền sẽ đi chiếm lĩnh nó. Đối với hiện tại trường hợp này, Lệ Vi không hề cảm thấy bất ngờ. Đây là dưới mặt nước cất giấu con tôm đều chạy ra ngoài. Ngẫm lại xem, tầng dưới chốt nông dân, bọn hắn không biết chữ. Hắn cả một đời không có đi ra cái thôn kia, bọn hắn làm sao biết Song Vương thành công sở phát cái gì khiến? Bọn hắn làm sao biết trên báo chí viết cái gì? Là nắm giữ lấy hắn quyền sinh sát địa chủ lão gia, là đại biểu cho thần linh ý chí cha xứ. Tại Lệ Vi hướng dẫn bên dưới, Xịp rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Đúng vậy, làm hai người này đều nói cho hắn, công sở là ma quỷ, là muốn tới cướp hắn, giết hắn người thời điểm, ngươi cảm thấy hắn sẽ tin người nào? Tin một cái cho tới bây giờ chưa từng thấy, cao cao tại thượng chấp chính quan, vẫn là tin cái kia mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, có thể quyết định hắn ngày mai có hay không cơm ăn lão gia. Xịp sửng sốt, nhất cơ sở tình huống, so với nàng tưởng tượng hỏng bét rất nhiều. Dựa theo hiện tại ý tứ này, nàng minh bạch tại nông dân trong mắt, công sở người chính là người ngoài, chính là dị loại, chính là cái kia muốn tới đập đất cường đạo. Là mặc thể diện chế phục, nói xong trong thành tiếng phổ thông, cầm người nông dân kia nhóm cho tới bây giờ chưa từng thấy dụng cụ cổ quái một đám gia hỏa. Mà cái kia bợ lạ gỗ lao ra, mặc dù nghiền ép bọn hắn, nhưng hắn là người một nhà, là dùng bọn hắn nghe hiểu được lời nói cùng bọn hắn giao lưu người. Hắn lợi dụng nông dân sợ hãi, lợi dụng bọn hắn vô tri, lợi dụng bọn hắn đối với không biết bản năng kháng cự. Đây là một tràng chiến tranh, Xịp đây không phải là súng pháo chiến tranh, là quyền nói chuyện chiến tranh. Lệ Vi kiên nhẫn dạy Xịp. Cái sau hít sâu một hơi, dần dần ý thức được một việc. Nàng nghiêm túc nhìn hướng Lệ Vi, ta phía trước quá ngạo mạn, cho rằng chỉ cần chiếm cứ pháp lý cao điểm, chiếm cứ đạo nghĩa cao điểm, chúng ta liền thắng. Nhưng ta quên, tại rộng rãi nông thôn, tại những cái kia vũng bùn thổ địa bên trên, pháp lý cùng đạo nghĩa đều là hư. Vẫn là câu nói kia, đánh đã quen thuận gió cục, lập tức tới điểm ngực gió, nàng không thể ngay lập tức quen thuộc. Nhưng bây giờ Xịp minh bạch, đây là tràng quyền nói chuyện chiến tranh. Chỉ có âm thanh lớn, chỉ có nghe hiểu, chỉ có thể trực tiếp xúc động bọn hắn lợi ích cùng sợ hai đồ vật mới là thật. Nàng chậm rãi tiêu hóa Lệ Vi lời nói, trong mắt ủy khuất dần dần tan đi, thay vào đó là một loại như có điều suy nghĩ thân sắc. Xịp đứng lên, âm thanh đã khôi phục kiên định, ta hiểu, tất nhiên bọn hắn lợi dụng tin tức kém tới đánh chúng ta, vậy chúng ta liền đem cái này kém cho san bằng. Tất nhiên bọn hắn dùng nói dối đi chiếm lĩnh trận địa, vậy chúng ta liền dùng càng lớn âm thanh, càng trực tiếp thủ đoạn, đem trận địa đoạt lại. Nàng đi đến bàn làm việc phía trước, nhấn xuống cái kia màu đỏ thông tin chung để đang trực thư ký đi vào. Tiêu phòng giáo dục chính trị trưởng phòng, còn có sảnh hiến binh ản bờ dịt lập tức tới ngay. Lệ Vi nhìn xem Xịp, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Xịp cũng đi theo cười, tất nhiên bọn hắn nghe không hiểu pháp luật điều, vậy chúng ta liền đổi một loại bọn hắn nghe hiểu được phương thức cùng bọn hắn giao lưu. Lệ Vi cho nàng vỗ vỗ tay. Cái này chẳng phải suy nghĩ minh bạch sao? Nhiều kinh lịch mấy lần ngược gió cục là được rồi. Bất quá ngươi phải thay ta chuẩn bị cho tốt chi tiết. Là, điện hạ. Nửa giờ sau, phòng họp. Lệ Vi cầm trong tay một cái phân viết, ở phía trên nặng nề mà viết xuống vài cái chữ to, đoàn tuyên truyền lưu động chính sách mới. Dưới đài ngồi mấy chục tên quan quân trẻ tuổi cùng cán bộ văn thư. Bọn hắn phần lớn là Lệ Vi phía trước từ đại học đế quốc cùng thanh niên sĩ quan bên trong chọn lựa đi ra, có văn hóa, có nhiệt huyết, càng quan trọng hơn là bọn hắn còn không có nhiễm phải quan lại thói xấu. Chư vị, Lệ Vi âm thanh tại trong phòng họp quân quần. Tiền tuyến chiến báo các ngươi đều nhìn qua, chúng ta tại nông thôn gặp phải trận đánh, không phải bị người đại ruột quân đội, mà là bị chúng ta muốn cứu vớt nông dân. Đây là xỉ nhục, là công sở công việc quảng cáo xỉ nhục. Chúng ta đem đạn tạo tốt, lại quên làm sao chụp cò súng. Lệ Vị ánh mắt đảo qua mỗi người. Từ hôm nay trở đi, ta muốn các ngươi xuống nông thôn. Không phải đi ngồi phòng làm việc, không phải đi gửi công văn đi kiện. Ta muốn các ngươi tổ chức thành công tác đội, thâm nhập đến mỗi một cái thôn trang, mỗi một cái sân phơi lúa. Ngài tổng tham mưu, chúng ta nên làm như thế nào? Một cái tuổi trẻ cán bộ văn thư hỏi. Những nông dân kia căn bản không nghe chúng ta niệm văn kiện, nhất niệm bọn hắn liền đi ngủ, hoặc là trực tiếp mắng chửi người. Vậy cũng chớ niệm văn kiện. Lệ Vị đem vấn viết ném ở trên mặt bàn. Người nào còn dám cầm pháp đầu đi cho nông dân niệm, ta liền lui người nào trước. Nông dân nghe không hiểu cái gì gọi là lưu chuyển, cái gì gọi là sát thực quyền, cái gì gọi là thân thể phụ thuộc quan hệ. Đó là cho luật sư nhìn. Các ngươi muốn nói tiếng người, nói tiếng thông tục, nói nhất ngay thẳng, nhất kích động, có thể nhất tiến vào trong lòng bọn họ lời nói. Lệ Vị đi đến cái kia tuổi trẻ cán bộ văn thư trước mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Ngươi liền nói cho bọn hắn, ai đi đăng ký, liền là ai. Ngươi liền nói cho bọn hắn, trước đây thiếu lao ra nợ, công sở cho miễn đi. Ngươi liền nói cho bọn hắn, ai dám ngăn cản các ngươi phần, người đó là muốn bỏ đói cả nhà các ngươi, công sở liền xử bắn ai. Những lời này, thô tục, trực tiếp, thậm chí mang theo vài phần mùi máu tanh. Nhưng ở chàng những người trẻ tuổi nghe thấy nhiệt huyết sôi trào. Còn có. Lệ Vị quay đầu nhìn hướng Ản Bờ Dịp. Chỉ dựa vào miệng nói là vô dụng, những địa chủ kia cùng ác bá trong tay có tay chân, có súng. Bọn hắn sẽ uy hiếp nông dân, sẽ phá hư tuyên truyền giảng giải. Cho nên, đây là một lần hành động quân sự. Mỗi một cái tuyên truyền giảng giải đoàn đều phải phân phối một lớp hiến binh, võ trang đầy đủ, súng ống đầy đủ. Chương 316, chân tướng nếu như không đi chiếm lĩnh cao điểm, nói dối liền sẽ chiếm lĩnh nó. 3, chương 316, chân tướng nếu như không đi chiếm lĩnh cao điểm, nói dối liền sẽ chiếm lĩnh nó. 3, các ngươi muốn một tay cầm loa, một tay cầm thương. Nếu có người giảng đạo lý, các ngươi liền dùng loa, nếu có người đuổi nghịch lưu manh, các ngươi liền dùng thương. Ta công việc quan trọng ký tên âm thanh, che lại cái kia đáng chết tiếng chuông, che lại những địa chủ kia chó sủa, triệt triệt để vang vọng toàn bộ Kim Bình Nguyên. Phải. Mọi người giận dữ hét lên. Mùng ngày 5 tháng 12, thôn SCT Isvan. Mấy ngày nay, vợ lạc gỗ lao ra thời gian trôi qua rất thoải mái. Từ khi ngày đó tại giáo đường bên trong kích động thôn dân sau đó, trong thôn bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Những cái kia nguyên bản trung thực nông dân, bây giờ nhìn người nào cũng giống như tặc. Công sở phái tới đo đạc đội còn không có vào thôn, liền bị mấy cái cầm súng săn tay chân cho dọa chạy. Vợ lạc gỗ cảm thấy chính mình là cái anh hùng. Hắn thành công địa bảo ở chính mình, cũng bảo vệ một phương này an bình. Hôm nay, vợ lạc gỗ đang hưởng thụ lấy các thôn dân ánh mắt kính sợ. Lao ra, nghe nói thôn bên cạnh cũng bị đo đạc đội quấy rối. Một cái cho săn lại gần hỏi. Ừ, tới một cái đánh một cái. Vợ lạc gỗ đắc ý nói. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, kia cái gì lẽ vì tù nạn cũng cầm chúng ta không có cách nào. Nơi này là thánh bản, là địa bàn của chúng ta. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận sao động âm thanh. Các thôn dân nhao nhao dừng việc làm trong tay kế, kinh nghi bất định nhìn hướng cửa thôn đường đất. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy đầu vườn. Một chi kỳ quái xe ngựa đội xuất hiện ở trong tầm mắt. Mà tại đội xe hai bên là hai hàng chỉnh tề kỵ binh. Bọn hắn mặc hiến binh chế phục, có sáng loang súng trường. Chiến trận này so với năm rồi còn náo nhiệt, cũng so với thổ phỉ vào thôn còn muốn dọa người. Quân đội đến rồi. Có người hét lên một tiếng. Đám người trong nháy mắt loạn. Có muốn chạy, có dọa đến run chân. Vỡ lạ gỗ lao ra tay run một cái. Hắn không nghĩ tới công sở thật sự phái quân đội đến rồi. Đừng hoảng hốt. Vỡ lạ gỗ cố gắng chấn định, đứng lên. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt. Chúng ta chỗ này nhiều người như vậy, bọn hắn không dám như thế nào. Têu lên người, cầm ra hỏa. Tại hắn hô quát bên dưới, mười mấy cái đã sớm bị tẩy não thanh tráng niên cầm sẻn cùng mấy cái cũ kỹ súng săn, nơm nớp lo sợ ngăn tại giữa đường. Đội xe tại khoảng cách đám người 50 mét địa phương ngừng lại. Cửa xe mở ra, một cái tuổi trẻ sĩ quan nhảy xuống tới. Hắn cũng không có giống vợ lạ gỗ tưởng tượng như thế trực tiếp hạ lệnh nổ súng, mà là chỉnh lý một chút quân trang, từ trong xe lấy ra một cái giản dị loa lớn. Thôn SCT bạn các huynh đệ tỉ muội, ta là đại khu Kim Bình Nguyên Tân chính tuyên truyền giảng giải đoàn. Chúng ta hôm nay đến, không phải tới đập đất, cũng không phải tới bắt lính. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền khắp mỗi một cái nơi hẻo lánh. Chúng ta là đến đem cho các ngươi đưa tin tức tốt, là đến đem cho các ngươi đưa tiền. Gạt ngươi. Vợ lạc gỗ thấy thế, vội vàng la lớn, tính toán đánh gậy đối phương. Đại gia đừng tin hắn, đó chính là ma quỷ âm thanh. Bọn hắn là lừa gạt chúng ta ký khế ước bản thân. Đúng, lừa đảo. Lan ra ngoài, mấy cái chó săn cũng đi theo nào. Thế nhưng, nhân lực kêu to âm thanh, tại súng ống đầy đủ hiến binh kỵ binh trước mặt, giống như là mỗi kêu đồng dạng bất lực. Sĩ quan căn bản không để ý đến vợ lạc gỗ kêu gào. Các minh đệ tỉ muội, ta biết có người nói với các ngươi, công sở muốn thu các ngươi, phải thêm các ngươi thuế. Đánh rắm, đó đều là lời đồn, là những cái kia muốn tiếp tục cưỡi tại các ngươi trên đầu người tác uy tác phúc địa ra chuyện ma quỷ. Hán tử trong ngực lấy ra một bản cái kia màu đen mở, giơ lên cao cao. Trong tay của ta bản này là chúng ta thôn chân thật thổ địa sổ sách. Chúng ta tra rõ ràng, chúng ta thôn tổng cộng có đất canh tác 3,500 mẫu, thế nhưng là đăng ký trong danh sách chỉ có 1.000 mẫu, còn lại 2,500 mẫu đều tại trong tay ai, đều theo bợ lạc gỗ. Hắn nói cho các ngươi những thứ này là hắn, để các ngươi cho hắn giao địa tô, cho chính các ngươi lưu một cái sống sót lương. Thế nhưng, ta hiện tại đại biểu công sở nói cho các ngươi, những thứ này, hắn bợ lạc gỗ không có giao qua một phân tiền thuế. Đó căn bản không phải hắn địa. Đây là hắn trộm được. Căn cứ tân phán án, cái này 500 mẫu đất, toàn bộ không thu. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Các thôn dân khiếp sợ nhìn xem Bợ Lạc Gỗ, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Thế nhưng là sau đó thì sao? Cái này lại như thế nào? Cùng bọn hắn có quan hệ gì sao? Hình như chỗ này tịch thu có thể cho bọn hắn giống như, nhưng mà đúng vào lúc này, sĩ quan giống to, tịch thu cho ai? Trong lúc nhất thời, thế giới phảng phất đọc lại. Bợ Lạc Gỗ há to mồm, muốn ngăn cản. Mà các thôn dân thì là hình như ý thức được cái gì, nín thở. Cho các ngươi, người nào đang trồng mảnh đất này liền là ai? Antonio, nhà ngươi trồng cái kia 2 mẫu ruộng bãi sông, có phải là mỗi năm muốn cho Bợ Lạc Gỗ giao 6 thành địa tô? Bị điểm tên Antonio sử sốt, vô ý thức nhẹ gật đầu. Từ hôm nay trở đi, không cần giao. Ngươi chỉ cần tới, tại cái này trương bề ngoài theo cái bắt tay, cái kia 2 mẫu đất chính là ngươi. Công sở cho ngươi phát khế đất, đó là được luật pháp bảo vệ, cho dù là chấp chính quan điện hạ cũng không thể tùy tiện thu hồi đi tài sản riêng. Về sau, ngươi chỉ cần cho quốc gia nộp thuế, chỉ có 2 thành, còn lại 8 thành, kỳ thật tất cả đều là chính ngươi. Thật sự. Antonio tay bắt đầu run rẩy, sèn đều nhanh cầm không vững. 2 thành cùng 6 thành bút chứng này, đồ đần đều sẽ tính toán. Huống chi, cái kêu biến thành chính mình. Không những như vậy, sĩ quan tiếp tục ném ra quả bom nặng ký. Các ngươi chính giữa, có bao nhiêu người là hộ ẩn? Là từ chờ nổ vì hạ chạy nạn tới nông nô. Là thiếu nợ Bợ Lạc Gỗ cả một đời nợ trả không hết. Chỉ cần tới đăng ký. Tất cả phiếu nợ, tại chỗ thiếu hủy. Xóa bỏ. Công sở cho các ngươi phát bằng chứng. Các ngươi chính là người tự do. Nếu ai còn dám nuốt ngươi nhóm, đánh các ngươi, đó chính là phạm pháp. Hiến binh liền bay. Đám người bắt đầu tao động đối với mình từ khát vọng, trong nháy mắt áp đảo đối với quyền uy sợ hãi. Những cái kia nguyên bản cầm vũ khí đối với đội xe thành trắng niên, trong tay ra hỏa chậm rãi để xuống. Con mắt của bọn hắn chỉ từ cừu hận biến thành khát vọng, thỉnh thoảng lại liếc về phía cái kia sắc mặt đạm đã Bợ Lạc Gỗ lao ra. Bợ Lạc Gỗ luống cuống. Hắn cảm thấy bầu không khí biến hóa. Đó là một loại mất khống chế cảm giác. Đừng nghe hắn nói bậy. Đó là vũ thuật. Đó là mê hoặc. Bợ Lạc Gỗ điên cuồng mà kêu to lên. Nổ súng. Cho ta đem cái kia loa đập nát. Người nào đập nát, ta thưởng hắn 100 OHM. Cái kia bình thường nghe lời nhất tay chân, giơ tay lên bên trong súng săn. Ầm. Một tiếng súng vang. Nhưng ngã xuống không phải sĩ quan, mà là tay chân trong tay súng săn. Sĩ quan bên người một tên hiến binh kỵ binh, lạnh lùng kéo động chốt súng, lẩm bẩm trong miệng, ngu như bỏ cùng lúc đó, sĩ quan hô, ai dám động? Ầm. 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 3 tiếng súng chát chúa vang, triệt để trấn trụ tràn diện. Mấy chục tên hiến binh soạt một tiếng kéo ra chốt súng, họng súng đen ngòm nhắm ngay Bợ Lạc Gỗ cái kia một nhóm người. Đây không phải là thương lượng, đây là chấp pháp. Bợ Lạc Gỗ, ngươi dính líu kích động bạo loạn, chống nộp thuế không giao, phi pháp giam cầm, ngươi bị bắt. Mấy cái hiến binh như lang như hổ xuống tới, đem Bợ Lạc Gỗ đè xuống đất, răng rắc một tiếng còn lại còn tay. Cái kia ngày bình thường uy phong lẫm liệt thổ hoàng đế, giờ phút này như đầu heo chết đồng dạng tại trên mặt đất bên trong hừ hừ. Cha sứ, đau cha sứ, cứu ta a! Bợ Lạc Gỗ tuyệt vọng hô. Nhưng mà vị kia đau cha sứ đã sớm thừa dịp loạn chui vào trong đám người, hận không thể đem chính mình co lại thành một cái người tàng hình. Nhìn xem bị đè xuống đất Bợ Lạc Gỗ, các thôn dân triệt để sử sốt. Cái kia không ai bị nổi lao ra, cứ như vậy đổ. Tốt, chướng ngại loại bỏ. Sĩ quan đi tới, cầm trong tay một sấp thật dày bảng biểu cùng mực đóng dấu. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạ, đối với những cái kia còn không có lấy lại tinh thần thôn dân vẫy vẫy tay. Các minh đệ tỉ muội, xếp thành hàng, từng cái tới. Antonio, ngươi chưa đến. Ngươi cái kia 2 mẫu đất còn cần hay không? Antonio nhìn xem cái kia vẻ mặt tươi cười sĩ quan, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia chật vật không chịu nổi lao ra. Hắn nuốt ngụm nước bọt, ném xuống trong tay sẹn. Muốn, ta muốn a. Antonio vọt tới, tốc độ kia so với gặt gấp lúa mạch nhanh hơn. Hắn tại tấm kia bảng biểu bên trên nặng nề mà nhấn xuống chính mình vân tay. Cho, đây là ngươi lâm thời khế đất. Sĩ quan kéo xuống một tấm che kín công sở con dấu tờ giấy đưa cho hắn. Hảo hảo thu về nhà giấu kỹ. Antonio nâng tờ giấy kia, tay run phải không thể tin được đây là hiện thực. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Ta cũng muốn đăng ký. Ta có 3 mẫu đất. Ta thiếu nợ 50 khối ho hở mở nợ, thật có thể miễn sao? Đám người điên rồi bọn hắn tranh nhau chen lấn mà dâng tới đăng ký điểm, sợ chậm một bước liền bị người khác cướp đi. Đao cha sứ trốn ở trong góc, nhìn xem một màn này, toàn thân rét run. Hắn biết, xong. Vỡ lạ cổ xong. Hắn cũng xong rồi. Công sở dùng đơn giản thô bạo nhất phương thức, đem bọn hắn ở đây khổ tâm kinh doanh mấy chục năm uy tín, trong nháy mắt nện đến phân thoái. Hắn không cùng bọn hắn biện kinh, không cùng bọn hắn nói pháp luật. Hắn trực tiếp đem lợi ích nhét vào nông dân trong tay, đem miệng súng đè vào địa chủ trên trán. Tại cái này mùa đông giá rét, một cái đại hỏa đang tại Kim Bình Nguyên nông thôn bốc cháy lên. Nó thiêu hủy cũ khế ước, thiêu hủy trật tự cũ. Chân tướng nếu như không đi chiếm lĩnh cao điểm, nói dối liền sẽ chiếm lĩnh nó. Mà chỉ cần tăng thêm một cái loa lớn, lại thêm mấy cái thường, chân tướng liền sẽ trở nên vô cùng dễ nghe, vô cùng có lực. Chương 317, chuẩn bị động thủ. Chuẩn bị động thủ. 1. Chương 317, chuẩn bị động thủ. Chuẩn bị động thủ. 1. Ngày 10 tháng 12, Song Vương Thành. Năm nay sinh nhật đối với Sip cùng có dạ lì đến nói, không hề đáng giá chúc mừng. Những năm qua lúc này, vì nên đón sắp đến lễ Thánh Lâm, Song Vương Thành tất cả chủ quán trong tủ kính, sân có lẽ treo đầy đèn màu cùng cánh tùng, trong không khí có lẽ tràn ngập ngấu nướng cùng nhục quế nóng rượu đỏ mùi thơm. Nhưng năm nay, tòa thành thị này tràn ngập một cỗ mốc meo hương vị. Nằm ở thành thị đông khu tiệm bánh mì Lao Cha cửa ra vào, xếp hàng đám người đã vượt qua ba cái góc đường. Những người này bọc lấy cũ áo khoác, rụt cổ lại, trong gió rét càng không ngừng dậm chân, trong miệng hô ra bạch khí. Mắt của bọn hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm bánh bao phòng cái kia phiến đóng chặt cửa gỗ, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng có thể bộc phát lệ khí. Làm sao còn không mở cửa? Đều mấy điểm? Nghe nói không? Tối hôm qua trên chợ đen bột mì giá cả lại tăng, hiện tại một tờ OUN giờ muốn 25 tờ lọ dịn. 25 tờ lọ dịn A. Tuần trước mới 8 tờ lọ dịn. Cuộc sống này không có cách nào qua nhà ta chỉ có sau cùng một điểm khoai tây. Trong đám người truyền đến rối loạn tương mừng, một người mặc đồ lao động nam nhân tức giận vùng vẫy nằm đấm, đều là công sở sai. Ta nghe nói bọn hắn đem lương thực đều kéo đi tiền tuyến. Nói là muốn đánh trận. Đúng. Ta cũng nhìn thấy. Tối hôm qua nhà ga có mấy liệt khó chịu xe buồn lái đi ra ngoài, bên trong đường khẳng định đều là chúng ta khẩu phần lương thực. Bọn hắn còn muốn tại dãy núi nơi đó tu đáng chết quốc lộ. Đem tiền đều tiêu vào những cái kia phía trên, không quản chúng ta chết sống. Lời đồn giống ôn dịch đồng dạng trong đám người truyền bá. Có người nói người đại ruột đã đánh tới, có người nói công sở muốn vì tăng cường quân bị mà thực hiện phối cấp chế. Thậm chí có người lời thề son sắt nói, điện hạ xịt mỗi ngày đều muốn dùng sữa tươi tắm, mà sữa tươi chính là từ bọn hắn trên bàn ăn cướp đi. Đúng lúc này, bánh bao cửa phòng mở ra. Mập giống cái bóng đồng dạng lão bản mặt mày ủ rũ đi ra, cầm trong tay một khối bảng đen. Hắn còn chưa kịp treo lên, liền bị xông tới đám người đẩy ra góc tường. Chớ đẩy, chớ đẩy. Chủ a, các ngươi muốn giẫm chết ta sao? Lão bản hô to. Bánh bao đâu? Chúng ta muốn mua bánh bao. Hôm nay chỉ có bánh mì lúa mạch đen, mỗi người hạn mua một đầu, giá cả 30 phở lọ dìn. 30 phở lọ dìn. Đám người vỡ tổ. Người đây là ăn cướp. Ngày hôm qua vẫn là 22 phở lọ dìn. Lão cha, ngươi cũng đen tâm sao? Chúng ta đều là lão hàng xóm a. Lão cha lau mồ hôi trên trán, một mặt ủy khuất cùng bất đắc dĩ, ta cũng không có biện pháp à. Nơi say bột bên kia nói không có lúa mạch, bột mì xưởng cũng không giao hàng, ta cũng phải đi chợ đen giá cao mua bột mì a. Cái này 30 phở lọ dìn ta vẫn là lỗ buôn bán, liền vì duy trì cái chiêu bài. Các ngươi nếu là không mua, ta liền đóng cửa. Phẫn nộ các công nhân muốn xông vào đi, nhưng bị mấy cái duy trì trật tự trị an tuần phòng binh sĩ ngăn cản. Nhưng mà, các binh sĩ sắc mặt cũng khó nhìn, bởi vì bọn họ trong túi tiền lương hiện tại liền cho mình người nhà mua mấy đầu loại này giá cao bánh bao đều quá sức. Tại khu phố bên kia, mấy người mặc không đáng chú ý áo nâu giả kịch nam nhân đang lẫn trong đám người, bọn hắn nhìn xem một màn này, khóe miệng lộ ra mịt mờ nụ cười. Trong đó một người nhẹ giọng nói, hỏa hầu không sai biệt lắm, lại đi bên kia xưởng may khu kêu mấy cú họng, liền nói công sở kho lúa bên trong chất đầy mốc meo lúa mạch cũng không chịu lấy ra, thà rằng nuôi ngựa cũng không cho người ta ăn. Minh Bạch. Cũng trong lúc đó, Kim Vệ Cung, công sở chấp chính quan, ấm áp trong văn phòng, bầu không khí lại hạ xuống điểm đóng băng. Xịp trong tay nắm lấy một phần vừa mới đưa tới báo chí, trên đó viết gần đây nội thành lưu truyền các loại lời đồn. Đám hôn đàn này, đây là tung tin đồn nhảm, đây là trần trụi nói xấu. Xịp bỗng nhiên đem báo chí ngã tại trên bàn trà. Chúng ta lúc nào trinh lương? Tập đoàn quân số 7 quân lương hơn phân nửa là từ đại khu sẩy phân phối, căn bản không nhúc nhích bản địa tồn kho. Còn có kia cái gì sữa tươi tắm ta thoạt nhìn như là nhảm chán như vậy người sao? Nàng xoay người, nhìn hướng ngồi ở phía sau bàn làm việc Lệ Vi. Lệ Vi đang liếc nhìn một bản thật dày sổ sách. Xịp đi tới trước mặt hắn, lo lắng giảng đạo. Bên ngoài đều phải loạn. Vừa rồi án bợ dịt báo cáo nói, có mấy trăm công nhân tại tòa thị chính cửa ra vào ngồi im thư giãn, còn có người hướng công sở tường rào bên trong ném tảng đá. Những cái kia thương nhân lương thực rõ ràng là đang dở trò. Bọn hắn tại chữ hàng đầu cơ tích chữ. Ta biết. Lệ Vi ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta vận dụng nhân binh? Xịp cắn răng. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta cái này liền để cho án bợ dịt mang người đi đem những cái kia thương nhân lương thực nhà kho đập ra, đem lương thực phân cho thị dân. Ta xem ai dám ngăn đón. Sau đó thì sao? Lệ Vi hỏi ngược lại. Cái gì sau đó? Sau đó ngươi liền ngồi thực trên báo chí lời đồn. Lệ Vi khép lại sổ sách. Sì, ngươi có nghĩ tới không, vì cái gì bọn hắn dám làm như thế? Vì cái gì tại chúng ta muốn phổ biến dự luật đất đai, muốn giải phóng hộ ẩn, muốn xác thực quyền thổ địa thời điểm mấu chốt này bên trên, lương thực đột nhiên liền không có? Nhưng mà này còn là tại bọn họ vừa mới tại nông thôn lấy được rõ rệt hiệu quả không lâu sau thời gian điểm. Bởi vì bọn họ nghĩ buộc chúng ta thu hồi dự luật. Sì mặc dù xúc động, nhưng cũng đốc. Đây là trả thù. Là kinh tế rào sát. Không sai. Lệ Vi nhẹ gật đầu. Những cái kia quý tộc, còn có những cái kia nông nghiệp lợi ích liên minh, bọn hắn ở trên quân sự mất đi tập đoàn quân số 7 che chở, tại trong chính trị mất đi quyền nói chuyện, hiện tại bọn hắn trong tay chỉ còn lại cuối cùng một tấm bài, đó chính là đối nhau sinh tư liệu không chế, đối với lương thực lưu thông con đường lũng đoạn. Lệ Vi đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nhìn một chút tình huống bên ngoài. Giống như xin nói, Kim Vệ Cung bên ngoài du tẩu rất nhiều phẫn nộ thị dân. Hiến binh không thể không tăng cường bảo an, vệ binh hoàng gia cũng trận địa sẵn sàng. Nếu như ngươi bây giờ phái hiến binh đi nện nhà kho, đi cưỡng ép hạn giá cả, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Lệ Vi quay đầu đối với xin hỏi. Cái sau không nói chuyện. Thế là Lệ Vi nói tiếp nói, thứ nhất, ngươi sẽ phát hiện bọn hắn bên ngoài trong kho hàng thật sự không có lương thực. Bọn hắn đã sớm đem lương thực chuyển rời đến nông thôn hầm ngầm, hoặc là giấu ở những ta kia còn chưa kịp thanh tra đen trong kho hàng. Thứ hai, chỉ cần ngươi dám dùng cán thương định giá, trên thị trường tất cả lương thực sẽ trong nháy mắt biến mất. Không có người sẽ làm ăn lỗ vốn, cho dù là đem lúa mạch thiếu, bọn hắn cũng sẽ không lấy ra bán đến lúc đó. Chợ đen giá cả sẽ từ 30 phở lọ dịn tăng tới 100 phở lọ dịn, thậm chí có tiền mà không mua được. thứ ba, ngươi sẽ triệt để mất đi thương nghiệp tín dự. Những cái kia nguyên bản còn tại ngắm nhìn trung lập thương nhân, lại bởi vì sợ hãi mà đứng tại chúng ta mặt đối lập. Bọn hắn sẽ nói công sở là cường đạo, sẽ nói chúng ta phá hủy mậu dịch tự do quy tắc, xỉm há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện Lệ Vi nói đến mỗi một đầu đều đánh trúng chỗ yếu hại. Cái kia vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Xì bâm thanh thấp xuống, mang theo một tia không cam lòng. Nhìn xem thị dân chịu đói, nhìn xem bọn hắn chửi chúng ta. Đương nhiên không bọn hắn muốn chơi thị trường trò chơi, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn chơi. Bọn hắn cho rằng lũng đoạn con đường liền có thể định giá, cho rằng trong tay cầm tiền cùng lương liền có thể bức thoái vị, nhưng bọn hắn quên một việc. Cái gì? Tham lam. Lệ Vi nhẹ nói. Tham lam là tốt nhất mồi nhử, cũng là chí mạng nhất độc dược. Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Có Dạ Lụy ôm một chồng văn kiện đi đến. Nàng hôm nay trang phục có chút không giống, tóc mặc dù trải chỉnh tề, nhưng vành mắt có chút biến thành màu đen, thoạt nhìn một bộ vất vả quá độ bộ dạng. Diễn không sai. Lệ Vi nhìn thoáng qua Cọ Dạ Lụy, gật đầu tán thành. Đừng nói nữa. Cọ Dạ Lụy đem văn kiện ném ở trên mặt bàn, không có hình tượng chút nào ngồi liệt tại trên ghế sofa, dùng đến cái kẹp âm phản nản nói. Vì phối hợp kế hoạch của ngươi, ta mấy ngày nay mỗi ngày hướng ngân hàng chạy, còn muốn giả vờ như một bộ cầu ra gia kiện mãi mãi vay tiền bộ dạng, mặt của ta đều bức sạch. Vừa rồi tại hành lang bên trên gặp phải mấy cái thương hội đại biểu, ta còn phải cố ý đi trốn Lệ Vi. Ngươi nếu là cuối cùng không cho ta đem bút chướng này tính toán trở về, ta liền cắn chết ngươi. Cọ Dạ Lụy bộ này đáng thương lại ủy khuất dáng dấp, để bầu không khí hơi hòa hoãn không ít. Ha ha, yên tâm, tỷ lệ hồi báo sẽ để cho ngươi hài lòng tình huống bây giờ thế nào. Lệ Vi cười cười. Cọ Dạ Lụy ngồi thẳng người, trong nháy mắt tiến vào trạng thái làm việc, mặc dù trên mặt vẫn là bộ kia vẻ bại biểu lộ, nhưng ánh mắt lại dị thường thanh tĩnh. Cá cắn câu, hơn nữa cắn cực kỳ chết. Nói xong, Cọ Dạ Lụy mở ra một phần bảng báo cáo. Căn cứ bộ phân tích tình báo đối với chợ đen tài chính hướng chạy giám sát, cùng với ta tại ngân hàng nội bộ gián điệp báo cáo lấy tình án phở lở ủ liên minh nông nghiệp thung lũng kim tuệ cầm đầu, kết hợp tỉnh cổ nổ buôn sổ nam tức mười mấy nhà cũ quý tộc, trong ba ngày này đang tại điên cuồng ăn vào trên thị trường tàn lương. Chương 317, chuẩn bị độc thủ. Chuẩn bị độc thủ. 2, chương 317, chuẩn bị độc thủ. Chuẩn bị độc thủ. 2, có Dạ Lụy mang tới trong báo cáo biểu thị, bọn hắn không những mua hết bản địa nông dân trong tay lương thực dư, thậm chí còn thông qua người trung gian, giá cao thu mua từ đại khu xảy chuyển tới một nhóm bột mì. Giá sau cùng bình quân tại mỗi tấn 180 OHM, so với bình thường giá cả cao hơn 3 lần. Hơn nữa có Dạ Lụy trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, bọn hắn dòng tiền bắt đầu căng thẳng. Vì duy trì loại này giá cao thu mua, dùng cái này tới lũng đoạn thị trường, bọn hắn bắt đầu hướng dưới mặt đất tiền trang vay mượn, thậm chí dùng còn không có xác thực quyền thổ địa làm thế chấp, hướng đi mấy cái tư nhân ngân hàng thân thỉnh ngắn hạn lãi cao vay. Lãi cao tới lợi tức hàng tháng 8 điểm. Lợi tức hàng tháng 8 điểm. Xịp hít sâu một hơi. Bọn hắn điên rồi sao? Cái này nếu là thua thiệt, quần cục đều phải lô bốn hết. Bọn hắn cảm thấy chính mình sẽ không thua thiệt. Lệ Vi mang trên mặt nụ cười sán lạ. Bởi vì bọn họ chắc chắn công sở trong tay không có lương. Bọn hắn cho rằng chỉ cần lại kiên trì nửa tháng, đợi đến lễ thánh lâm đêm trước, song vương thành cạn lương thực, chúng ta liền sẽ vì duy ổn mà không thể không túi đầu trước bọn họ. Đến lúc đó, bọn hắn mở cái gì giá cả, chúng ta liền phải tiếp thu giá bao nhiêu, không quản là hủy bỏ dự luật đất đai vẫn là yêu cầu đường sắt cổ phần, thậm chí là để giá lương thực hợp pháp hóa tại 100 tờ lọ gìn, chúng ta đều phải đáp ứng. Đây là một tràng đánh cược. Quý tộc cùng với các quý tộc phía sau nông nghiệp lợi ích liên minh đều tức giận. Vậy chúng ta trong tay đến cùng có bao nhiêu lương? Xin vội vàng hỏi. Nàng mặc dù biết Lệ Vi có sắp xếp, nhưng không hề rõ ràng cụ thể chữ số. Cọ Dạ Lụy nhìn thoáng qua Lệ Vi, gặp hắn gật đầu, mới từ cặp văn kiện thấp nhất rút ra một tấm danh sách. Đây là lá bài tẩy của chúng ta, còn nhớ rõ hai vùng quần sơn địa phương cứu tế lương bạo lôi sao? Ngươi nói là tại Slo Vata, Lệ Vi gặp chuyện, phía sau phát hiện sự kiện kia. Đúng. May mắn mà có sự kiện kia, hắn sớm nhắc nhở ta đại khu năm nay so với những năm qua còn coi trọng hơn lương thực tích chữ. Lệ Vi không phải mượn nhà ga gặp chuyện lần đó. Thật tốt cứ vậy mà làm một chút hai vùng quần sơn sao? Địa phương cứu tế lương là cái lỗ thủng lớn, hắn nghĩ không coi trọng cũng khó khăn. Mà Lệ Vi lúc trước không những để người điều lương đi xin lỗ bạ tạ, để người nhìn chằm chằm đem cứu tế lương cho phát lại bổ sung, còn vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lại điều tới một nhóm lương thực tích trữ. Lại sau đó, là quốc lộ lưới khởi công nghi thức gặp chuyện về sau, cùng Phở Răng đại sứ bàn bạc kế hoạch hạ dạ tạ bắt đầu sau khi hạ xuống, bọn hắn lại dùng súng đạn cùng kỹ thuật từ người Phở Răng nơi đó đổi về đại lượng tài chính. Số tiền kia có Dạ Lụy không có vào công sở sáng sổ sách, mà là thông qua mấy nhà ví ra công ty, tại đại khu sậy cùng đại khu sơn đình lại bí mật mua sắm 50 vạn tấn lúa mì cùng bắp lô. Nhóm này hàng một mực lấy quân nhu dự trữ danh nghĩa rừng ở đường dây xe lửa bên trên, tùy thời có thể điều vào. Mấu chốt nhất là đế quốc đại ruột. Đại ruột, chúng ta không phải tại cùng bọn hắn rằng co sao? Xịp kinh ngạc nói. Rằng co về rằng co, làm ăn là làm ăn. Lệ Vị Sen vào nói. Phía trước chúng ta lợi dụng mậu dịch xuất siêu, hướng đại ruột cửa ra đại lượng trọng máy móc cùng nhẹ công nghiệp phẩm, dược phẩm. Đại ruột thiếu hụt ngoại hối, chỉ có thể dùng bật thật chống đỡ trừ căn cứ tháng trước mậu dịch kết toán đơn, bọn hắn thanh toán xong 70 vạn tấn phẩm chất cao lúa mì đen, nhóm này lương thực đã qua biên cảnh, đang dừng ở tỉnh Slo và tại chuẩn bị chiến đấu trong kho hàng. Tăng thêm phía trước mua, cái này liền đã 120 vạn tấn xịp tính toán một cái, mắt sáng rực lên. Không tính phía trước địa phương cứu tế lương bạo lôi điều tới sớm tích trữ, trên mặt nổi, công sở thành lập sau đã liền tích trữ mua 120 vạn tấn lương thực chính. Không sai, trong tay chúng ta lương thực so với bọn họ nghĩ phải hơn rất nhiều. Thế nhưng, hiện tại còn không thể lấy ra. Lệ Vi nhẹ gật đầu, nhưng lại cho Sim hất chậu nước lạnh.
Vì cái gì?
Bởi vì bọn họ tiền trong tay còn không có xài hết. Hiện tại lấy ra, nhiều lắm là bình nước giá hàng, để cho bọn họ thiệt tòi nhỏ một bút.
Cái kia không đủ.
Lệ Vi muốn là để cho bọn họ táng ra bại sản, muốn là để cho bọn họ trên lưng trả không hết nợ nần. Muốn là để cho bọn họ đem nuốt vào đi thổ địa, trang viên, thậm chí sản nghiệp tổ tiên, đều phun ra.
Đúng lúc này, Lệ Vi nhìn hướng Cọ Dạ Ly.
Tiếp tục canh chừng.
Liền nói công sở tài chính thiếu hụt nghiêm trọng, liền công chức tháng sau tiền lương đều không phát ra được. Lại để cho mấy cái kia cũng là chúng ta khống chế ví ra công ty, tại trên chợ đen đem giá cả lại xào cao một chút, cho bọn hắn một chút lòng tin.
Còn muốn xào?
Cọ Dạ Ly nhíu mày.
Hiện tại giá cả đã đủ không hợp thói thường.
Muốn tại bọn họ điên cùng nhất thời điểm, cho bọn hắn một kích chí mạng nói cho bọn hắn, công sở cố ý không muốn đắc tội bản địa nhân vật nổi tiếng, chuẩn bị tại 3 ngày sau, tại câu lạc bộ dê vàng cử hành chính thương chia sẻ tâm tư hội, đàm phán giải quyết lương thực nguy cơ phương án.
Lệ Vi không cần suy nghĩ giảng đạo.
Trước bị khuất một chút mọi người, phía sau hắn bồi thường.
Ngươi là nghĩ ta muốn cho bọn hắn một cái đòi hỏi nhiều cơ hội.
Chỉ có để cho bọn họ cảm thấy chính mình thắng chắc, bọn hắn mới sẽ đem sau cùng nội tình đều ném vào cái này hang không đáy.
Ngày 12 tháng 12, đêm khuya.
Song Vương Thành, câu lạc bộ cao cấp dê vàng.
So với bên ngoài khu phố điều hữu cùng rất lạnh, nơi này quả thực là một cái thế giới khác cấm áp mà xa hoa lãng phí.
Tại một gian cực kỳ tư mật trong bao xương sang trọng, hơn 10 vị áo mũ chỉnh tề thân sĩ cùng mấy vị phục trang đẹp đẽ phu nhân đang ngồi quanh ở bàn tròn bên cạnh. Mặt của bọn hắn bên trên tràn đầy một loại khó mà che giấu phấn khởi cùng đắc ý, giống như là một đám vừa mới săn bắn thành công tợ săn.
Ngồi ở chủ vị là tỉnh Ản Phở Lở Hữu Liên Minh Nông nghiệp Thung Lũng Kim Tuệ quản lý trưởng, phu nhân tỷ Anna.
Vị này tuổi đã hơn 40 nhưng y nguyên phong vận vẫn còn nữ nhân, trong tay kẹp lấy một chi dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá, trong ánh mắt lộ ra một cố khôn khéo cùng ngoan lệ.
Tại nàng bên tay trái là đại gia người quen biết cũ, tỉnh Cổ Nổ Bộ Sổ Nam Tước.
So với phía trước chật vật, hôm nay Bộ Sổ Nam Tước có thể nói là hồng quang đầy mặt, cái eo thẳng tắp, phản phất lại tìm về vùng bình nguyên như thế kia lãnh tụ cảm giác.
Ta đã sớm nói, ngươi sẽ trở về tìm ta.
Phu nhân tỷ Anna chào phúng nhìn thoáng qua Bộ Sổ.
Lúc trước giá hỏa này nghĩ thỏa hiệp, kết quả còn không phải bị làm cầu đồng dạng buồng địch.
Một chút cũng không kiên định chư vị.
Không đợi xấu hổ Bộ Sổ nói cái gì, phu nhân tỷ Anna nhẹ nhàng gõ gõ chén rượu.
Vì thắng lợi của chúng ta, cạn ly.
Cạn ly.
Mọi người nhao nhao nâng chén, uống một hơi cạn sạch.
Một trận, đánh đến sinh đẹp a.
Bộ Sổ nam tức đặt chén rượu xuống, không nhịn được cười ha hả.
Cái kia lẽ vì tú nạn, phía trước không phải rất hành sao?
Không phải muốn kiểm tra chúng ta sao?
Không phải muốn giải phóng chúng ta nông nô sao?
Hiện tại thế nào?
Còn không phải cầu chúng ta?
Thử, người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng.
Đế Anna nam tức cười lạnh một tiếng, phun ra một điếu thuốc vòng.
Hắn cho rằng trong tay có mấy cái thương là có thể trị nước.
Kinh tế, đó là nhìn không thấy chiến tranh.
Không có chúng ta gật đầu, Song Vương Thành liền một viên lúa mạch cũng đừng nghĩ nhìn thấy.
Phu nhân nói đúng.
Một cái béo phệ thương nhân lương thực phụ hòa nói.
Ta nghe nói, công sở bên kia đã sắp không chịu được nữa cái kia có dạ lỷ sảnh trường. Hai ngày này khắp nơi tìm ngân hàng vay tiền, kết quả ăn một đường bế muôn canh.
Ha ha ha, nàng cũng không nghĩ một chút, Kim Bình Nguyên ngân hàng, nhà ai không có quan hệ gì với chúng ta.
Hiện tại trên thị trường tản lương đã bị chúng ta quét sạch sẽ.
Một cái khác thương nhân hưng phấn nói.
Liền xem như những nông dân kia trong tay còn lại một điểm khẩu phần lương thực, cũng bị chúng ta dùng giá cao mua lại.
Hiện tại giá cả đã vọt tới 40 phở lọ gì một tờ OUNZ.
Hơn nữa còn tại tăng.
Ta đem mình tại ngoại ô ba ngôi biệt thự đều thế chân, toàn bộ đổi thành lương thực hàng có sẵn.
Bộ Sổ nam tức hạ giọng, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng.
Chỉ cần công sở một thỏa hiệp, giá tiền này chỉ cần ổn tại 50 phở lọ gì, ta tài sản liền có thể lận hai phiên.
Đến lúc đó, đừng nói những cái kia đóng thuế quá hạ tiền, liền xem như lại mua mấy cái trang viên cũng đủ.
Không chỉ là vấn đề tiền.
Đế Anna nam tức phu nhân ánh mắt trở nên thâm thúy.
Chúng ta muốn lợi dụng cơ hội lần này, cầm về thuộc về chúng ta tôn nghiêm cùng quyền lực.
Ngày mai sẽ là chia sẻ tâm tư biết, chúng ta muốn thống nhất đường kính.
Nàng nhìn xung quanh một vòng, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên.
Thứ nhất, công sở nhất định phải lập tức vô điều kiện hủy bỏ dự luật đất đai, thừa nhận tất cả hiện có khế hợp pháp tính, đình chỉ đối với cái gọi là hộ ẩn kích động.
Thứ hai, thừa nhận lương thực định giá quyền về thương hội tất cả, công sở không được hành chính can thiệp.
Thứ ba, Đế Anna nam tức phu nhân dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh.
Chúng ta muốn nhập cổ phần đường sắt.
Mạng lưới đường bộ quần sơn cùng tương lai đường sắt lưới, nhất định phải có chúng ta 30, 100 cổ phần.
Chương 317, chuẩn bị động thủ.
Chuẩn bị động thủ.
3, chương 317, chuẩn bị động thủ.
Chuẩn bị động thủ.
3, 30, 100.
Đây chính là công phu sư tử ngoạm A.
Có người hoảng sợ nói.
Chính là muốn công phu sư tử ngoạm.
Một số nam tức đống nhiên vô bàn một cái.
Bây giờ là bọn hắn cầu chúng ta.
Song Vương Thành mấy chục vạn há mồm chờ lấy ăn cơm, quân đội cũng muốn ăn cơm.
Nếu như hắn không đáp ứng, chúng ta liền tiếp tục khoản thương.
Ta nhìn hắn có thể chống đỡ mấy ngày.
Đợi đến thị dân bạo động xông vào Kim Tuệ cung thời điểm, hắn lẹ vị tủ nạn chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chém.
Đúng.
Câu phú quý trong nguy hiểm.
Cứ làm như thế.
Tại tham lam điều khiển, những thứ này ngày bình thường lục đục với nhau quý tộc cùng các thương nhân, giờ phút này cho thấy trước nay chưa từng có đoàn kết.
Bất quá một cái khá là cẩn thận lão thương nhân do dự một chút.
Ta nghe nói công sở gần nhất có một ít không rõ tài chính lưu động, hơn nữa nhà ga bên kia tựa hồ có chút dị thường điều hành, có thể hay không có trá.
Có cái gì lừa dối?
Đế Anna nam tức phu nhân chẳng thèm ngó tới.
Chúng ta điều tra,
đại khu sấy bên kia thương nhân lương thực chúng ta cũng chào hỏi, sẽ không có người cho công sở cung cấp hàng đến mức đại rốt bên kia, đang tại chi viện vương quốc vệ Stania, nào có lương thực bán cho hắn. Hắn hiện tại chính là cái thùng rỗng, là đang hư trương thanh thế. Lại nói coi như trong tay hắn có một chút tổ lương, có thể có bao nhiêu? 1 vạn tấn, 2 vạn tấn. Điểm này lương thực ném vào ngay cả một cái bọt nước đều không đánh được. Chỉ cần chúng ta tiếp tục mua, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Ta cũng không tin hắn tiền có thể so sánh chúng ta cộng lại còn nhiều. Bộ số nam tức nói bổ sung. Không sai. Ăn sạch hàng của hắn. Để cho hắn triệt để tuyệt vọng. Trong bao xương bầu không khí lại lần nữa đạt tới cao trào. Tại bọn họ cuồng hoan đồng thời. Song vương thành xung quanh mấy đầu ẩn nấp đường dây xe lửa bên trên, từng nhóm chở đầy nặng nghề hàng hóa đoàn tàu, đang tại cảnh đêm yểm hộ bên dưới, lặng yên không một tiếng động lái vào từ tập đoàn quân số 7 nghiêm mật bảo vệ quân dụng nhà kho. Ngày 13 tháng 12, 2 giờ chiều. Câu lạc bộ dây vàng, tầng 3 phòng hội nghị. Đây là một chàng cũng không công khai nội bộ hội nghị. Hình sợi dài gỗ lim bàn hội nghị hai bên, ngồi phân biệt rõ ràng hai nhóm người. Bên trái là đế Á Na Nam tức phu nhân, một số nam tức cùng với hơn 10 vị kim bình nguyên có quyền thế nhất thương nhân lương thực đại biểu. Bọn hắn từng cái ngẩng đầu, thần sắc tiêu căng, thỉnh thoảng châu đầu ghé thai, phát ra mấy tiếng cười khẽ. Bên phải thì là lấy Lệ Vị cầm đầu công sở đại biểu. Lệ Vị hôm nay mặc cực kỳ tùy ý, cả người thoạt nhìn như là vài ngày không ngủ một dạng, lộ ra một cỗ sâu sắc vẻ ngoài cùng sa sút tinh thần. Ngồi ở bên cạnh hắn có Dạ Lỵ càng là diễn kỹ một phát, nàng một mực cúi đầu, càng không ngừng liếc nhìn văn kiện trong tay, ngón tay còn tại run nhẹ nhẹ, phảng phất tại cực lực che giấu nội tâm bối rối. Thấy cảnh này, đối diện đế Á Na Nam tức trong lòng phu nhân đại định. Tháng. Khu khu. Lệ Vị ho khan hai tiếng, phá vỡ trầm mặc. Chư vị, hôm nay mời mọi người đến, mục đích tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện tại giá lương thực đã ảnh hưởng nghiêm trọng thị dân sinh tồn và xã hội ổn định. Công sở hy vọng đại gia có thể lấy đại cục làm trọng, mở kho phát thóc, bình ức giá hàng. Lệ Vị ngữ khí rất mềm, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu hương vị. Đại cục. Một số nam tức cười nhạo một tiếng, thân thể dựa vào phía sau một chút, nhấc lên chân bắt chéo. Ngài tổng tham mưu, hiện tại cùng chúng ta nói đại cục. Lúc trước ngươi phái người đi nông thôn cướp chúng ta, bắt chúng ta người thời điểm, làm sao không suy nghĩ đại cục? Chính là, một cái khác thương nhân âm dương quái khí nói, kinh tế thị trường nha, cung cầu quyết định giá cả. Hiện tại lương thực thiếu thốn, giá cả tự nhiên là cao. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Công sở cũng không thể ép mua ép bán a. Vậy các ngươi muốn cái gì? Lệ Vị thở dài, tựa hồ từ bỏ chống cự. Đế Á Na Nam tức phu nhân ưu nhã gậy gậy tàn thuốc, lạnh nhạt nói, rất đơn giản. Chúng ta muốn sinh tồn, công sở tân pháp án để cho chúng ta không có cách nào sinh tồn, chúng ta cũng chỉ có thể tự cứu. Nàng cho trợ thủ liếc mắt ra hiệu, trợ thủ đem một phần đã sớm nghĩ ra tốt thỏa thuận đẩy tới Lệ Vị trước mặt. Ký cái này, hủy bỏ dự luật đất đai khôi phục trật tự cũ, để báo đáp lại, chúng ta cam đoan ngày mai giá lương thực liền sẽ trở lại 20 phở lọ gìn. Đồng thời, chúng ta sẽ quyên tặng một nhóm lương thực cho quân đội. Lệ Vị cầm lấy phần hiệp nghị kia, tay có chút phát run. Hắn nhìn đến rất chậm, lông mày xít sao khóa cùng một chỗ. Cái này điều đó không có khả năng hủy bỏ dự luật đó là chấp chính quan điện hạ mệnh lệnh ta không làm chủ được hơn nữa điều khoản phía trên này quá hà khắc rồi 30-100 đường sắt cổ phần. Các ngươi đây là tại ăn cướp Lệ Vị tự lẩm bẩm. Vậy liền không có nói. Đế Á Na Nam tức phu nhân lạnh lùng nói, làm bộ muốn đứng dậy. Xem ra Song Vương thành thị dân còn phải lại đói mấy ngày bụng, hy vọng đến lúc đó bọn hắn xông vào công sở thời điểm, các hạ còn có thể như thế kiên cường. Chờ một chút. Có Dạ Lỵ đột nhiên kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Chờ đi. Có thể nói. Đều có thể nói. Nàng bắt lấy Lệ Vị tay áo, một mặt sốt ruột, Lệ Vị, không có tiền thật sự không có tiền, ngày hôm qua phát trái lại thất bại thật sự, nếu không giải quyết lương thực vấn đề, ngày mai đội hiến binh tiền lương đều không phát ra được, bọn hắn sẽ bất ngờ làm phản. Lệ Vị nhìn xem Cọ Dạ Lỵ, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Đối diện thương nhân lương thực nhóm nhìn xem một màn này, trong lòng quả thực vui mừng nở hoa. Bọn hắn trao đổi một ánh mắt, đều thấy được trong mắt đối phương mừng như điên. Lệ Vị hít sâu một hơi, giống như là làm ra cái gì cực kỳ chật vật quyết định. Ta cần thời gian. Lệ Vị âm thanh thấp đến mức giống mức đều. 3 ngày cho ta 3 ngày thời gian. Ta muốn đi thuyết phục điện hạ còn có, đường sắt chuyện cổ phần, quá nhiều, có thể hay không ít một chút? Ít một chút? Không được. Một chút cũng không thể thiếu. Hơn nữa, để tỏ lòng thành ý, trong 3 ngày này, công sở không thể xen vào thị trường. Một số nam tức được một tức lại muốn tiến một thước. Tốt tốt 3 ngày liền 3 ngày, Lệ Vị chán nản dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Cái này liền đúng nha. Đế Á Na Nam tức phu nhân thỏa mãn cười, nàng đứng lên, như cái thắng lợi nữ vương đồng dạng nhìn xuống Lệ Vị. Vậy chúng ta liền lặng chờ tin lành, ngài tổng tham mưu. À đúng, nhắc nhở ngài một câu, trong 3 ngày này, giá lương thực có thể sẽ còn tăng một điểm, dù sao thị trường là rất mẫn cảm. Nói xong, thương nhân lương thực nhóm mang theo nụ cười chiến thắng, nên ngang rời đi. Cửa phòng họp đóng lại. Nguyên bản ồn ào tiếng bước chân dần dần đi xa. Trong bao xương chỉ còn lại có Lệ Vị cùng Cọ Dạ Lỵ. Cơ hồ là tại cửa đóng lại một cái mắt, Lệ Vị trên mặt loại kia sa sút tinh thần cùng thống khổ dễ dụ biểu lộ, trong nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Hắn ngồi thẳng người, kém chút không nhịn được cười. Bên cạnh Cọ Dạ Lỵ cũng thu hồi bộ kia khóc sướt mướt bộ dạng, nàng từ trong bọc lấy ra cái gương nhỏ chiếu một cái, sau đó thở phào một cái. Mệt chết ta đám heo ngu xuẩn này, trên thân mùi nước hoa quá sống tới. Cọ Dạ Lỵ phàn nàn nói, thế nào? Cái này xuất diễn tạm được. Lệ Vị cầm lấy trên bàn cái kia phần nhục nước mất chủ quyền thỏa thuận, tiện tay ném vào thùng rác. Bọn hắn tin. Cọ Dạ Lỵ khẳng định nói. Bộ số lúc gần đi đợi cái ánh mắt kia, hận không thể hiện tại liền đi mở trạm đến chúc mừng. Ba ngày lẹ vì đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem phía dưới những cái kia đang cao hứng bừng bừng trên mặt đất xe ngựa thương nhân lương thực nhóm. Bọn hắn cho rằng đây là cho ta tối hậu thư, kỳ thật, đây là ta lưu cho bọn hắn đảo mộ mộ thời gian. Lẹ vì xoay người, nhìn xem Cọ Dạ Ly. Từ giờ trở đi, toàn lực xuất hàng. Tất nhiên bọn hắn muốn mua, vậy liền để bọn hắn mua cái đủ. Cho dù là một viên múc meo lúa mạch, cũng phải để bọn hắn dùng vàng tới đổi. Ta muốn trong vòng 3 ngày, đem cái này 120 vạn tấn lương thực, toàn bộ đổ vào cái này thị trường. Ta muốn đem bọn hắn tiền mặt, bọn hắn thế chấp khoản, bọn hắn quan tài bản, tất cả hút khô. Minh Bạch, thu lưới thời điểm đến. Ngày 13 tháng 12 hoàng hôn, Song Vương thành chợ đen giá lương thực đột nhiên xuất hiện một tia quỷ dị ba động. Một nhóm nơi phát ra không rõ lương thực bắt đầu lặng lẽ chạy vào thị trường. Mới đầu, cái này cũng không có gây nên đế Á Na đám người cảnh giác. Bọn hắn cho rằng đây chỉ là lẹ vì trong tay sau cùng một điểm hàng tồn, là vì trì hoãn thời gian mà ném đi ra. An bảo, toàn bộ an bảo. Tại trong câu lạc bộ dê vàng, phu nhân tỷ Á Na ra lệnh, đừng để hắn đẻ thấp giá cả. Có bao nhiêu thu bao nhiêu, ta cũng không tin hắn có thể có bao nhiêu hàng. Một số nam tức càng là điên cuồng, hắn trực tiếp đem gia tộc tại nông thôn mấy ngàn mẫu cánh rừng thế chấp cho dưới mặt đất tiền trang, đổi lấy lai cao tiền mặt, toàn bộ đầu nhập vào tranh mua. Mua, đều mua cho ta trở về. Chờ 3 ngày sau thỏa thuận một ký, những thứ này lương thực chính là vàng. Tham lam, giống một đám lửa hừng hực, triệt để thiêu hủy bọn hắn lý trí. Bọn hắn mở ra miệng to như chậu máu, tính toán thôn phệ hết thảy. Tới, tới bao nhiêu lão tử ăn bấy nhiêu. Đều tới. Chương 318, đến chế quà sinh nhật, 1, chương 318, đến chế quà sinh nhật, 1, ngày 16 tháng 12, buổi sáng 9 giờ. Song Vương Thành, công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên. Bầu trời vẫn như cũ âm trầm, nhưng đối với giờ phút này, ngồi ở phòng họp lớn bên trong phu nhân tỷ ạ nạ cùng một số nam tức đến nói, hôm nay thời tiết tốt quả thực để người nghĩ ca hát. Đây là tối hậu thư thời gian, cũng là bọn hắn tự nhận là sắp triệt để thuần phục đầu này tên là công sở giá thú, một lần nữa xác lập quý tộc cùng đặc quyền tư bản tại Kim Bình Nguyên địa vị thống trị tuyệt đối thời gian. Phòng họp bàn dài hai đầu, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Bên trái, hơn 10 vị nông nghiệp lợi ích liên minh đại biểu cùng các quý tộc ngồi đến thẳng tắp. Bọn hắn mặc nhất khảo cứu lễ phục, trước ngực đường gia tộc huy chương hoặc thương hội văn chương, mang trên mặt loại kia sắp thu hoạch được to lớn thắng lợi lúc đặc thủ thận trọng cùng ngạo mạn. Ngay tại đêm qua, bọn hắn vừa mới tại câu lạc bộ dê vàng xác nhận mới nhất chợ đen giá lương thực, 55 tờ lọ gì một tờ UNZ. Đây là một cái điên cùng chữ số. Nó mang ý nghĩa cho dù là một khối nhất thấp kém bánh mì lúa mạch đen, cũng cần một cái phổ thông công nhân 2 ngày tiền lương. Nhưng bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn chỉ để ý cái số này phía sau đại biểu, cái kia giống như núi kêu biển gầm tràn vào bọn hắn túi tài phú. Mà tại bàn dài phía bên phải, lẽ vì thoạt nhìn so với 3 ngày trước càng thêm tiểu tụy. Ngồi ở bên cạnh hắn phó tham nhu trưởng, sảnh kiểm toán tài chính sảnh trưởng có dạ lì tiểu thư, càng là cúi đầu, hai tay gắt gao nắm lấy trước mặt văn chương giống tuyết kiệt kẹp, bả vai run nhẹ nhẹ, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ khóc lớn. Đến mức chấp chính quan điện hạ xỉn, nàng hôm nay thậm chí không có có mặt. Lẽ vì cho ra lý do là điện hạ thân thể ốm bệnh, nhưng phu nhân tỷ ạ nạ ở trong lòng cười lạnh, nàng biết, vị tiêu tiêu ngạo hoàng nữ là không muốn tận mắt nhìn thấy công sở ký tên cắt đất bồi thường khuất nhục chẳng diện. Thời gian đến, ngài tổng tham mưu. Phu nhân tỷ ạ nạ giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua khối kia khảm đầy kim cương đồng hồ quả quýt. 3 ngày kỳ hạn đã qua. Hiện tại Song Vương Thành, ngoại trừ trong tay chúng ta hàng tồn, trên thị trường liền một viên uy bổ câu lúa mạch cũng không tìm tới. Tòa thị chính cửa ra vào kháng nghị đám người đã tụ tập 3 ngày, ta nghe nói ngày hôm qua thậm chí có người hướng ngài trên xe ngựa ném trứng thối. Nàng ưu nhã khép lại nắp lưng. Vì đại khu ổn định, vì mấy chục vạn thị dân không bị chết đói, cũng vì công sở thể diện, ta nghĩ ngài cũng đã làm ra quyết định sáng suốt. Một số nam tức không kịp chờ đợi đem một phần văn kiện thật dày đẩy tới lẹ vì trước mặt. Đó là bọn họ tỉ mỉ địa đặt bản ghi nhớ hiểu biết về hợp tác chính trị thương mại. Điều khoản so với 3 ngày trước càng thêm hà khắc. Ngoại trừ hủy bỏ dự luật đất đai thừa nhận giá lương thực thị trường hóa bên ngoài, bọn hắn còn thêm vào một đầu công sở nhất định phải lấy tương lai 5 năm thu thuế xem như thế chấp, hướng thương hội thanh toán một bút cao tới 5,000 vạn đó hở mở thị trường ổn định tiền đền bù. Đây là ăn cướp. Chân trụi, hợp pháp ăn cướp. Lẽ vì cũng không có lập tức đi đón cái kia phần văn kiện. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cái bản, phản phất nơi đó cất giấu cái gì thâm ảo triết học vấn đề. Thật sự không có đường sống vẹn toàn sao. Lẽ vì âm thanh khàn khàn, lộ ra một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực. 5,000 vạn đó hở mở lại thêm đường sắt cổ phần các ngươi đây là muốn rút khô công sở tất cả máu nếu như ta ký, tương lai 5 năm, công sở đem nửa bước khó đi, liền tu một đầu ránh nước tiền đều không có. Đó là ngài cần suy nghĩ vấn đề, các hạ. Bộ số nam tức cười lạnh, thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, 10 ngón dao nhau đặt ở trên ngực. Chúng ta là thương nhân, chúng ta coi trọng chính là đầu tư tỷ lệ hồi báo. Tất nhiên ngài phía trước tính toán dùng hành chính thủ đoạn để cho chúng ta phá sản, vậy bây giờ những thứ này, bất quá là chúng ta nên được nguy hiểm bồi thường. Không sai. Phu nhân tỷ ạ nạ gậy gậy ngón tay. Một tên trợ thủ lập tức đưa lên một chi dài nhỏ thuốc lá. Thị trường là tàn khốc, tù nạn tiên sinh coi ngài trong tay không có thể đánh bạc thời điểm, ngài cũng chỉ có thể tiếp thu trang gia quy tắc. Hiện tại, trang gia là chúng ta. Nàng đốt thuốc lá, hít sâu một cái, sau đó đem khói chậm rãi nôn hướng lẹ vị phương hướng. Ký ai chỉ cần ngài ký tên, trong vòng 2 giờ, chúng ta lương cửa hàng liền sẽ mở cửa. Mặc dù giá cả sẽ duy trì tại 50 phở lọ dịn, nhưng ít ra các thị dân có thể mua được ăn, bạo động sẽ lắng lại, ngài vị trí cũng có thể bảo vệ. Đây không phải là cả hai cùng có lợi sao? Lẹ vị trầm mặc. Trong phòng họp an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có đồng hồ treo trên tường tại tí tách đi. Mỗi một giây trôi qua, đều tại làm hao mòn các quý tộc sau cùng kiên nhẫn, cũng tại bành trướng lấy bọn hắn nội tâm tham lam. Bọn hắn nhìn xem Lệ Vĩ cái kia tay run rẩy chậm rãi vươn hướng văn kiện, nhìn xem hắn cầm lên bút máy, nhìn xem ngòi bút lơ lửng tại ký tên trên lan can vương. Một số nam tức hô hấp trở nên dồn dập lên. Hắn phảng phất đã thấy cái kia 5,000 vạn đó hở mở kim tệ đang tại hướng hắn vẫy chào. Nhìn thấy đầu kia sắp xuyên qua kim bình nguyên trên đường sắt, mỗi một chiếc đoàn tàu đều đang vì hắn vận chuyển lợi nhuận. Nhưng mà, ngay tại ngòi bút sắp rơi xuống trong nháy mắt đó, Lệ Vĩ tay dừng lại. Hắn ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản tràn đầy tơ máu lại vẻ mặt không chịu nổi trong mắt, đột nhiên lóe lên một tia quỷ dị qua mang. Đây không phải là tuyệt vọng, đó là đùa cợt. Phu nhân tỷ Anna, bổ số nam tước. Lệ Vĩ buông xuống bút. Hắn động tác rất nhẹ, nhưng lộ ra đặc biệt chói mắt. Các ngươi mới vừa nói, khi ở trong tay không có thể đánh bạc thời điểm, cũng chỉ có thể tiếp thu trang giá quy tắc. Lệ Vĩ từ trong túi móc ra chính mình đồng hồ quả quýt. Đó là một khối rất phục cổ khoản bằng bạc đồng hồ quả quýt, là xịp cùng có dạ lì năm nay hắn sinh nhật lúc tặng lễ vật. Câu nói này nói rất đúng, ta rất ưa thích. Hắn theo mở nắp lưng, nhìn thoáng qua thời gian. 9:15. Thế nhưng, các ngươi tựa hồ sai lầm một việc. Lệ Vĩ mỉm cười. Cái kia nụ cười không còn là phía trước miễn cưỡng cùng lấy lòng, mà là một loại để người dùng mình đùa cợt. Tại cái này trên mặt bàn, cho tới bây giờ liền không có cái gì song phương đánh cờ trang ra, vẫn luôn chỉ có một cái. Phu nhân tỷ A Nạ lông mày bỗng nhiên nhíu lại, nàng bản năng cảm thấy có cái gì không đúng. Lệ Vĩ khí chàng thay đổi, cái kia bị bức ép đến tuyệt cảnh nghèo túng quan lại không thấy. Thay vào đó, là cái kia đã từng tại đại khu bên trong treo cổ mấy chục tên quan lại thêm quý tộc sát huyết đổ phu. Ngươi có ý tứ gì? Bộ số nam tức ngồi thẳng người, nghiêm nghị hỏi. Ngươi đang hư trương thanh thế. Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi hôm nay không ký, ngày mai Song Vương thành liền sẽ cạn lương thực. Đến lúc đó. Lệ Vĩ đánh gây hắn. Hắn đứng lên, chậm rãi chỉnh lý một chút cổ áo, đem mỗi một cái cúc áo đều trừ phải cực kỳ chặt chẽ. Không có đến lúc rồi, nam tước. Lệ Vĩ đi tới trước cửa sổ, một cái kéo ra nặng nề màn cửa. Ngoài cửa sổ, Song Vương thành nhà ga trung tâm phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc tiếng còi hơi. Ô. Thanh âm kia bén nhọn mà lâu dài, xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu khu phố ồn ào náo động, trực tiếp va vào mỗi người màng nhĩ. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Đàm phán thời gian kết thúc, chư vị. Lệ Vĩ xoay người, đưa lưng về phía ngoài cửa sổ sắt trời, trên mặt biểu lộ biến mất tại trong bóng tối. Hiện tại là phá giá thời gian. Song Vương thành, nhà ga hàng hóa trung tâm. Tòa này tại quá khứ trong 3 ngày một mực ở vào nghiêm mật phong tỏa trạng thái, bị ngoại giới truyền luôn là dùng để vận chuyển trấn áp bạo loạn quân đội nhà ga, giờ phút này cuối cùng mở ra nó cái kia nặng nề cửa lớn. Cũng không có cầm trong tay lưới lê bộ binh lao ra, cũng không có đại pháo kéo đi ra. Từ cái kia phiến đại môn bên trong chào ra, là xe, vô cùng vô tận xe ngựa. Những thứ này xe ngựa cũng không phải là bình thường dân dụng xe tải, mà là thuần một sắc lục quân chế tạo 4 vòng trọng hình xe vận tải. Kéo xe cũng không phải ngựa chạy chậm, mà là tập đoàn quân số 8 những cái kia phiêu phỉ thể tráng quân mã. Mà tại trên xe ngựa, chất đầy bao tải. Những cái kia bao tải trồng giống núi nhỏ đồng dạng cao, mỗi một cái đều căng phồng, phía trên in khác biệt chữ. Có in đại khu xây bột mì xưởng, đó là đến từ đế quốc công nghiệp trái tim khu vực một trong tinh chế bột mì. Có in một chuỗi ai cũng nhìn không hiểu chữ cái, đó là đại giọt ngữ, phía trên còn che kín đế quốc đại giọt phòng quân nhu màu xanh con dấu. Đó là từ phương Bắc hàng xóm nơi đó thông qua mậu dịch chống đỡ trừ đổi lấy trần lương, mặc dù cảm giác hơi kém, nhưng tuyệt đối bao ăn no. Phụ trách đánh xe, không phải phu xe, mà là mặc sâu vùng quê cho chế phục binh sĩ. Chương 318, đến chế quà sinh nhật 2, chương 318, đến chế quà sinh nhật 2, mà tại những thứ này xe ngựa xung quanh, là thành đội hiến binh. Bọn hắn không có đi bắt những cái kia tại đầu đường kháng nghị thị dân, mà là cởi bỏ áo khoác, vén tay áo lên, giống bình thường nhất công nhân bút vác một dạng, hô hào ký hiệu, đem từng túi lương thực từ vừa mới vào trạm trên tàu tiếp tục chống đỡ, ném tới trên xe ngựa. Dòng dã 3 hàng vận chuyển hàng hóa đoàn tàu. Mỗi hàng toa xe đều có 50 tiết. Đây chỉ là nhóm đầu tiên. Tại đường sắt phần cuối, tại thông hướng đại khu sẩy trên đường ray, còn có mười mấy liệt đồng dạng tàu hỏa đang tại xếp hàng vào trạm. Đó căn bản không phải cái gì thương nghiệp vận chuyển. Đây là chiến tranh hậu cần. Đây là cơ quan quốc gia vận chuyển hết tốc lực lúc bày ra khiến người hít thở không thông công nghiệp lực lượng. Đó là lương thực. Tụ tập tại nhà ga ngoại vi, nguyên bản chuẩn bị còn muốn tiếp tục ném tảng đá kháng nghị các công nhân sử xuất. Trong tay bọn họ còn nắm dao nát cùng trứng thối, họ đá miệng há thật to, ngơ ngác nhìn chi kia phảng phất không có phần cuối đội xe từ nhà ga bên trong mở ra. Trong không khí, cố kia đặc biệt mạnh mùi thơm khí tức, trong nháy mắt lấn át trên đường phố mốc meo vị. Là bột mì, là mặt trắng phấn. Một cái mắt sắc phụ nữ hét dầm lên. Nàng nhận ra cái kia một túi không cẩn thận bị vạch phá trong bao bố chạy ra tới bột màu trắng. Đó là bột mì. Bột mì. Đám người trong nháy mắt sôi trào. Không có cái gì so với đói bụng càng có thể khởi động người bản năng, cũng không có cái gì so với đồ ăn càng có thể lắng lại người phẫn nộ. Cướp a. Không biết là người nào kêu một câu. Mấy cái gan lớn lưu manh tính toán phóng tới đội xe. Phanh. Nhưng ở bọn hắn tới gần phía trước, một tiếng thanh thúy súng vang lên làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hàn Bợ Dịch đứng tại chiếc thứ nhất xe ngựa trên mũi xe, trong tay súng ngắn ổ quay phả ra khói xanh. Tất cả đứng lại cho ta. Vị này sảnh điều phối thống chủ hiến binh sảnh trưởng, giờ phút này giống như là một đầu bảo vệ ăn mánh hổ. Đây là công sở cho thị dân chuẩn bị ổn định giá lương. Ai dám cướp, theo thời chiến quân pháp xử lý. Hắn giống to, âm thanh trên đường phố quanh quẩn. Tất cả mọi người, nghe cho kỹ. không cần cướp, không cần chen. Công sở cũng tại toàn thành thiết lập 20 cái bán hàng trực tiếp điểm. Hôm nay lương thực, bao no. Ngày mai lương thực, bao no. Chỉ cần các ngươi còn có bụng, liền vĩnh viễn ăn không hết. Giá tiền đâu? Bao nhiêu tiền? Trong đám người có người run rẩy hỏi. Hàn Bợ Dịch nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Hắn đưa ra ba ngón tay. 30 phở lọ gìn. Có người tuyệt vọng phán đoán, vẫn là so với trước đây quý a đánh giám. Hàn Bợ Dịch mắng. Là 3 phở lọ gìn. 3 phở lọ gìn một tờ OUNZ. Không hạt lượng. Mở rộng cung ứng. Vậy anh. Cái số này giống như là một viên quả bom nặng ký, trong đám người nổ tung. 3 phở lọ gìn. Tại cái này một vòng tăng giá phong trào bắt đầu phía trước, song vương thành bình thường giá lương thực là 8 phở lọ gìn. Mà bây giờ, công sở cho ra giá cả, không vẹn vẹn có chợ đen giá cả 1, 20, thậm chí chỉ có bình thường giá thị trường một nửa không đến. Đây là khái niệm gì? Cái này thậm chí thấp hơn nông dân trồng trọt lúa mì giá 4. Đây là phá giá. Đây là không tính chi phí, không giảng đạo lý, thậm chí làm trái kinh tế học thưởng thức bạo lực phá giá. Vạn thuế. Công sở vạn thuế. Điện hạ xỉn vạn thuế. Mới vừa rồi còn đang chửi mắng công sở các thị dân, giờ phút này bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bọn hắn ném xuống trong tay tảng đá, ném xuống những cái kia quảng cáo, giống như là thủy triều tuân hướng những cái kia mang theo công sở bán hàng trực tiếp điểm nhãn hiệu quảng trường. Câu lạc bộ dây vàng. Nửa giờ phía trước, không khí nơi này vẫn là một mảnh an lành. Đóng giữ ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt, các thương nhân đang tập hợp một chỗ uống trà, thảo luận buổi tối nên đi chỗ nào chúc mừng thắng lợi. Đúng lúc này, đại môn bị người phá tan. Một cái đầu đầy mồ hôi người cộng tác vào, lộn nhào nhào tới đang tại rút xì gà thương hội phó hội trưởng bên chân. Không tốt. Lao ra. Không tốt. Người cộng tác thở không ra hơi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Sợ cái gì? Không có quy củ đồ vật. Phó hội trưởng cao mày đá hắn một chân. Có phải là công sở bên kia ký tên? Ta liền biết cái kia lẹ vì tù nạn nhịn không được không phải ký tên. Là nệ bàn. Công sở nệ bàn. Người cộng tác thét chói tai vang lên, âm thanh bởi vì sợ hãi mà biến hình. Nhà ga tất cả đều là lương thực. Tất cả đều là bột mì. Công sở xe ngựa đội đem đường đều chắn mất. Bọn hắn trên quảng trường bán lương, ba phở lọ gìn. Chỉ cần ba phở lọ gìn một tờ OUNZ. Cái gì? Phó hội trưởng trong tay xì gà đánh rơi trên quần, nóng ra một cái độc lớn, nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác được. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, một phát bắt được người cộng tác cổ áo. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ba phở lọ gìn. Cái này liền phí vận chuyển đều không đủ. Bọn hắn ở đâu ra lương? Trong tay bọn họ nhiều lắm là chỉ có điểm này cứu tế lương. Là thật. Lao ra. Ta đều nhìn thấy. Đó là đại khu sậy bột mì. Còn có đại ruột lúa mì đen. Trông giống núi đồng dạng. Căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Người cộng tác vẻ mặt cầu xin. Hiện tại cũng không có người tới tiệm chúng ta bên trong mua lương. Những cái kia xếp hàng người toàn bộ chạy. Đều đi công sở quầy hàng. Chúng ta cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim A. Phó hội trưởng trong đầu ông một tiếng. Ba phở lọ gìn. Chính hắn thu mua chi phí, tính đến mấy ngày nay giá cao cấp chủ, cất vào kho, nhân công, cùng với cái kia đáng chết vay nặng lãi lãi, bình quân chi phí đã cao tới 45 phở lọ gìn. Nếu như giá cả ngã xuống 3 phở lọ gìn cái kia không chỉ là hao tổn vấn đề. Đó là tài sản trong nháy mắt rút lại 15 lần. Đó là đủ để cho hắn loại này bản tính thương nhân trực tiếp nhảy lầu to lớn lô đen. Nhanh. Nhanh đi thông báo phu nhân tỷ Anna. Thông báo bộ sổ nam tước. Phó hội trưởng nổi điên đồng dạng mà quát. Còn có. Đi nơi giao dịch. Đem chúng ta trong tay hàng ném ra đi. Không quản bao nhiêu tiền, có thể bán bao nhiêu bán bao nhiêu. Nhanh đi a. Song Vương thành sở giao dịch lương thực. Nơi này là đại khu Kim Bình Nguyên lương thực giá cả tinh vũ đơn, cũng là mấy ngày nay điên cuồng nhất sòng bạc. To lớn trên bảng đen, nguyên bản dùng màu đỏ phấn viết viết 55 cái số này, giờ phút này lộ ra đặc biệt chói mắt. Giao dịch trong đại sảnh loạn thành một nồi cháo. Vô số người đại diện, ăn ý khách, bên trong nhỏ thương nhân lương thực giống con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn. Chung điện thoại vang lên liên miên, tiếng gào, khóc tiếng mắng liên tục không ngừng. Bán đi, ta có 500 tấn lúa mì, 45 tờ lọ gìn. Có người muốn sao? 45. Người điên rồi đi. Công sở bên kia bán 3 phở lọ gìn. Ta ra 10 phở lọ gìn thu. 10 phở lọ gìn. Người đi cướp đoạt đi. Ta chi phí là 40 A. Không bán kéo xuống. Tiếp qua một giờ, liền 5 phở lọ gìn đều không ai muốn. Giá cả bài bên trên chữ số bắt đầu điên cuồng loạt động. 50, 45, 40, 30 mỗi một lần con số lao viết, đều mang ý nghĩa vô số tài phú trong nháy mắt bốc hơi. Đúng lúc này, phu nhân tỷ ạ nạ cùng bộ số nam tức một đoàn người cuối cùng chạy tới nơi giao dịch. Bọn hắn là đang ngồi nhanh nhất xe ngựa từ công sở chạy tới. Trên đường đi, bọn hắn tận mắt thấy những cái kia chứa đầy lương thực xe quân đội, nhìn thấy nhảy cân hoan hô thị dân, cũng nhìn thấy nhà mình lương cửa tiệm cái kia thê lương cảnh tượng. Phu nhân tỷ ạ nạ trang đã hoa, bộ kia tinh xảo mặt nạ triệt để vỡ vụn, lộ ra phía dưới giản mua mà sợ hai gương mặt. Một số nam tức càng là toàn thân phát run, giống như là một đống bùn nhau đồng dạng bị người hầu đỡ lấy. Ổn định, đều cho ta ổn định. Phu nhân tỷ ạ nạ xông vào đại sảnh, không để ý dáng vẻ thét chói tai vang lên. Không cần sợ, đây là công sở âm mưu. Trong tay bọn họ lương khẳng định không nhiều. Đây chỉ là đợt tấn công thứ nhất. Chỉ cần chúng ta đứng vững. Chỉ cần chúng ta đem những thứ này giá thấp lương ăn vào tới. Giá cả còn có thể kéo trở về. Nàng là không chỉ là nơi này lãnh tụ, càng là tỉnh Tờ Hoa, thậm chí toàn bộ đại khu Kim Bình Nguyên Nông nghiệp Lợi ích Liên minh tán thành lãnh tụ. Sự xuất hiện của nàng để hỗn loạn hiện trường hơi yên tĩnh một chút. Đúng. Ăn vào tới. chúng ta còn có tài chính, chúng ta còn có thể đầu tư bỏ vốn. Một chút còn không có thấy rõ tình thế, thương nhân giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nhao nhao phụ họa. Chỉ cần lũng đoạn nguồn cung cấp, định giá quyền còn tại trong tay chúng ta. Phu nhân tỷ ạ nạ vọt tới giao dịch trước sân khấu, la lớn, ta lấy liên minh nông nghiệp thung lũng kim tuệ danh nghĩa tuyên bố. Bất luận công sở ném ra bao nhiêu, chúng ta đều theo 20 phở lọ rỉn giá cả vô hạn lượng thu mua. Tất cả hội viên đơn vị, lập tức điều động tất cả tài chính, mua cho ta. Đây là một loại tự sát thức đánh cược. Nàng tại đánh cược lẽ vì trong tay lương thực là có hạn. Nàng tại đánh cược công sở dự trữ không bằng thương nhân tư bản hùng hậu. Chương 318, đến chế quà sinh nhật, 3, chương 318, đến chế quà sinh nhật, 3, nhưng mà, hiện thực cho nàng tàn khốc nhất một bàn tay. Phu nhân nơi giao dịch người phụ trách, một người mang kính mắt người trung niên, đồng tình nhìn xem vị này đã từng hô phong hoán vũ nữ cường nhân. Ngay mới vừa rồi, hai điểm chỉnh đường sắt bên kia chuyển đến tin tức mới nhất. Hắn chỉ sau lưng đám kia điên cùng tản tin tức, giống như điên dại người đại diện nhóm. Nhóm thứ hai vận chuyển hàng hóa đoàn tàu đã vào trạm. Căn cứ phòng điều hành số liệu cái này một nhóm là 5 hàng, tải trọng 2,500 tấn. Hơn nữa người phụ trách dừng một chút, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đại khu sấy bên kia điện báo nói, tương lai một tuần, mỗi ngày đều sẽ có 10 liệt xe riêng phát hướng song Vương Thành, không chỉ là bột mì, còn có bắp ngô, khoai tây, thịt muối, tổng lượng dự tính vượt qua 100 vạn tấn. 100 vạn tấn. Cái số này giống như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào phu nhân tỷ ạ nạ trên đỉnh đầu. Thân thể nàng lung lay, kém chút ngã sắp xuống. 100 vạn tấn toàn bộ song Vương Thành một năm lượng tiêu hao cũng bất quá 11 vạn tấn tả hữu. Đây là muốn đem Kim Bình Nguyên chìm ngập a. Này chỗ nào là âm như gì? Đây là dương như. Đây là đến từ cơ quan quốc gia giảm chiều không gian đả kích. Tại tuyệt đối vật chất lực lượng trước mặt, nàng điểm này đáng thương tư bản, nàng điểm này cái gọi là tài chính kỹ xảo, giống như là ngăn tại dòng lũ sắt thép trước mặt bọ ngựa, trong nháy mắt bị ép đến phân toái. Không điều đó không có khả năng bọn hắn thời gian ngắn từ đâu tới nhiều tiền như thế. Từ đâu tới nhiều như thế lương? Làm sao lại có người trong khoảng thời gian này dùng ổn định giá bán cho bọn hắn lương thực? Trừ phi công sở thành lập về sau cũng đã bắt đầu tích trữ lương. Phu nhân tỷ A Nạ tự lẩm bẩm, ánh mắt tan rã. Xong toàn bộ xong bộ sổ, nam tước ngồi bệnh mông xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Hắn đem sản nghiệp tổ tiên đều thế chân, hắn mượn 8 điểm sắt vay nặng lãi. 8 điểm sắt a. Hắn hôm qua mới tại cái kia phần cho vay trên hợp đồng ký tên, dùng hắn tại tỉnh cổ nộ tất cả thổ địa cùng trang viên làm thế chấp. Hiện tại, giá lương thực sập bản hàng của hắn, những cái kia dùng 50 phở lọ gìn mua về hàng, hiện tại biến thành rắc rưởi. Nhưng hắn còn muốn trả tiền. Cái kia bút thiên văn sổ tự nợ nần, cho dù bán hắn đi 100 lần cũng không trả nổi. Bán, nhanh bán. Phu nhân tỷ Anna đột nhiên giật mình tỉnh lại, nội điên đồng dạng phóng tới nhân viên giao dịch. Không quản bao nhiêu tiền, bán đi, đem chúng ta trong tay hàng toàn bộ bán đi, bán cho công sở. Công sở không phải muốn bình ức giá hàng sao? Bán cho hắn, cho dù 5 tờ lọ gìn cũng được, chỉ cần có thể hấp lại một điểm tiền mặt, chỉ cần có thể cầm về một chút tiền, ít nhất có thể còn bên trên một bộ phận lãi, ít nhất có thể bảo vệ một bộ phận gia sản. Nhưng mà, đúng lúc này, nơi giao dịch truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Đó là một đến từ tổng sở kinh tế và công nghiệp cán bộ văn thư âm thanh. Hắn chỗ phân công quản lý bộ môn vẫn luôn đang phụ trách nơi giao dịch cái này một khối nghiệp vụ. Ta là tổng sở kinh tế và công nghiệp, cục giám sát quản lý thị trường cao cấp giám sát chuyên viên. Trong đại sảnh trong nháy mắt tĩnh mịch, mọi người cùng quét nhìn về phía vị kia chuyên viên. Xét thấy hiện nay thị trường bên trên lương thực cung ứng đầy đủ, lại tồn tại đại lượng ăn ý tư bản nhiễu loạn thị trường trật tự vì nước bị bảo hộ có tài sản an toàn, đã kích gác ý chữ hàng đầu cơ tích chữ hành động chuyên viên âm thanh dừng lại một chút, mỗi một chữ đều giống như tử thần tuyên bố. Ta đại biểu công sở tuyên bố, lập tức lên, công sở thuộc hạ tất cả lương cửa hàng, nhà kho cùng điểm thu mua, tạm dừng hết thể nhằm vào tư nhân đại tông lương thực thu mua nghiệp vụ, chúng ta chỉ bán, không mua. Lặp lại một lần, chỉ bán không mua. Ầm ầm, nếu như nói vừa rồi chỉ là tuyệt vọng, như vậy hiện tại chính là địa ngục. Công sở không những đem giá cả đánh tới ngọn nguồn, hắn còn cắt đứt đám này dân cờ bạc sau cùng đường lui. Hắn không cần bọn hắn lương. Hắn muốn để trong tay bọn họ lương thực nát tại trong kho hàng, mốc meo, sinh trùng, biến thành không đáng một đồng rất rưởi. Lẽ vì tu nạn, người cái này ác ma, người chết không yên lành. Phu nhân tỷ ạ nạ phát ra một tiếng tuyệt vọng lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người ngã về phía sau. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Hiện trường hoàn toàn đại loạn, mà tại trong góc, một số nam tức đã đình chỉ chu lên. Hắn ngơ ngác nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng. Hắn nhớ tới vài ngày trước cái kia buổi tối, hắn còn tại cười nhạo lẹ vì tuổi trẻ, cười nhạo công sở bất lực. Hắn nhớ tới chính mình ký cái kia phần thế chấp hợp đồng lúc tham lam cùng tự tin. Hiện tại, hết thảy đều kết thúc. Thổ địa của hắn, hắn trang viên, hắn thiết bị, vinh quang của hắn đều mất rồi. Nơi giao dịch cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Một đám mặc tây trang màu đen, xách theo cặp công văn người đi đến. Bọn hắn không phải bác sĩ, bọn hắn là ngân hàng đại biểu, là dưới mặt đất tiền trang tay chân, là tới đòi nợ từ thần. Bộ sổ tiên sinh, căn cứ chúng ta giám sát, ngài thế chấp giá hàng giá trị đã nghiêm trọng thấp hơn nợ nần tổng ngạch phát động cưỡng chế bình thường tuyến dẫn đầu. Một luật sư lạnh lùng đi đến bộ sổ trước mặt, đưa cho hắn một tấm thư thông báo. Mời ngài tại 24 giờ bên trong bù đủ tiền đặt cọc, nếu không, chúng ta đem theo lệ thu hồi ngài tất cả thế chấp tài sản, đồng thời khởi động phá sản thanh toán chương trình. Bộ sổ nhìn xem tờ giấy kia, đột nhiên nở nụ cười. Ha 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 ha, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng. Không còn đều không còn ha 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 ha. Lệ vị, ngươi thật là ác độc a. Ngươi thật là ác độc a. Công sở chấp chính quan, tầng cao nhất sân thượng. Lệ Vi đứng tại lan can bên cạnh, quan sát tòa này rơi vào cuồng hoan cùng tuyệt vọng đan vào thành thị. Gió thật to, thổi đến hắn và áo bay phất phới. Hắn nhìn phía xa trên quảng trường những cái kia sắp xếp hàng dài, trên mặt tràn đầy nụ cười thị dân, nhìn xem trong tay bọn họ xách theo từng túi bột mì, nhìn xem những cái kia chạy nhanh hải tử. Hắn cũng nhìn xem nơi giao dịch phương hướng cái kia hỗn loạn tương mừng, nhìn xem những cái kia đã từng cao cao tại thượng các quý tộc giống chó nhà có tang đồng dạng bị đẩy ra ngoài. Kết thúc. Có Dạ Lụy đi đến bên cạnh hắn, đưa cho hắn một ly cà phê nóng. Trên mặt của nàng mặc dù còn mang theo sâu sắc vẻ ngoài, nhưng ánh mắt lại phát sáng phải khả quan. Vừa rồi ngân hàng bên kia truyền đến tin tức, Đế Án A, Bosso, còn có cái kia mười mấy cái lớn thương nhân lương thực, đã toàn bộ nổ kho bọn hắn tài sản sẽ tại tương lai trong một tuần bị các đại ngân hàng đấu giá. Mà chúng ta có Dạ Lụy uống một ngụm cà phê, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Chúng ta phía trước an bài những cái kia visa công ty đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận, hơn nữa là dùng chính bọn họ tiền mua đi bọn hắn điểm. Cuộc mua bán này tỷ lệ hồi báo vượt qua 500-100. Đây chỉ là cầm về nguyên bản thuộc về đế quốc đồ vật. Lệ Vi nhún nhún vai cười nói, những cái kia thổ địa, những cái kia trang viên vốn chính là bọn hắn từ trên vùng đất này hút đi máu hiện tại, bất quá là vật quy nguyên chủ. Lệ Vi, xin cũng đi tới. Nàng thay đổi cái kia thân giường giả lễ phục, mặc vào một kiện đơn giản áo khoác. Nàng nhìn xem Lệ Vi gò má, ánh mắt phức tạp. Ngươi đã sớm kế hoạch tốt này hết thảy, đúng không? Từ dự luật đất đai bắt đầu, thậm chí từ sớm hơn thời điểm ngươi liền đang chờ lấy bọn hắn nhảy vào tới. Tham lam là chính bọn họ tuyển chọn. Lệ Vi xoay người, nhìn xem vị này tuổi trẻ hoàng nữ. Xin, nhớ kỹ cái này bài học. Hắn chỉ phía dưới thành thị. Muốn khống chế quốc gia này, chỉ có cán thương là không đủ, chỉ có ma pháp cũng là không đủ, ngươi nhất định phải học được khống chế bọn hắn dạ dày, khống chế bọn hắn túi tiền, khống chế bọn hắn dục vọng. Đây chính là kinh tế chiến. So với đao kiếm càng sắc bén, so với ma pháp rất tàn nhẫn, nhưng cũng càng hữu hiệu. Xin cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng nhìn phía xa Song Vương thành trên đường phố phảng phất cho tòa này vừa mới đã trải qua một tràng hạo kiếp cùng tân sinh. Tiếp xuống đâu? Bọn hắn phá sản, thổ địa thu hồi lại, tiếp xuống ta nên làm cái gì? Xin hỏi. Sau đó, Lệ Vi cười. Hắn nhìn một chút chính mình trên ngực kẹp lấy chi kia bút máy, cảm thụ được nằm ở trong túi khối kia đồng hồ quả quýt, nhìn chăm chú xin nụ cười chậm rãi lại chuyển rời đến có Dạ Lụy trên mặt. Chuẩn bị cùng có Dạ Lụy cùng nhau tiếp thu đến trễ lễ vật đi. Năm nay hai người bọn họ sinh nhật không có cách nào chúc mừng, bởi vì vừa vận động phải chuyện này. Xin đầu tiên là sững sờ, sau đó liền chú ý tới có Dạ Lụy cái kia cảm khái ánh mắt. Nàng buồn cười nói, ngươi thật đúng là đại thủ bút. Vì cho chúng ta hai cái chúc mừng sinh nhật, chỉnh phá sản một đám quý tộc. Cái này quà sinh nhật, nàng nhận. Chương 319, sân thượng gió còn tại thổi. Một, chương 319, sân thượng gió còn tại thổi. Một, Song Vương thành nhà ga trung tâm phòng điều hành. Boss là cảm giác đầu của mình sắp nổ tung, nhưng hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, có như vậy gần như muốn làm hắn bay trên trời khoái cảm. Nơi này là Song Vương thành nhà ga trung tâm điều hành tổng phòng, toàn bộ đại khu Kim Bình Nguyên thậm chí kết nối các đại khu động mạch chủ trái tim. 50 bộ điện thoại trong cùng một lúc thét lên, 20 tên điều hành nhân viên đang ghé vào to lớn bảng giờ giấc trước mặt, trong tay nắm lấy đỏ làm hai màu từ hút khối, tại những cái kia đại biểu cho đường dây hát tuyến bên trên điên cuồng mà di động. Nói cho năm trạm, để cho bọn họ đem kia hàng vận chuyển hành khách xe cho ta chụp tại chát tuyến bên trên. Nhường đường, nhường đường. Lao thiên gia a, đừng để lương thực xe riêng dừng lại. Boss là nắm lên điện thoại, đối với ống nghe gào thét, nước bọt trong không khí bay khắp nơi. Hắn là bộ vận tải đường sắt tổng điều hành giải, một cái ở thời đại trước bị các quý tộc coi là sửa đường đốc công kỹ thuật viên. Nhưng hôm nay, tại cái này trong phòng, hắn chính là thượng đế. Hắn để điện thoại xuống, nhanh chân đi đến mặt kia chiếm cứ dòng dã một mặt tường cự hình trước tấm bảng đen. Phía trên rầm rạp chẳng chịt vẽ lấy phức tạp đường lưới cầu, màu đỏ mũi tên đại biểu cho từ phương Bắc đại khu sẩy gào thét mà đến trọng năm đoàn tàu, bọn họ giống như là từng đầu tham lam đỏ rắn, đang liên tục không ngừng mà tràn vào đại khu Kim Bình Nguyên. Báo cáo tổng điều hành giải. K712 lần quân liệt thỉnh cầu vào trạm cho phép. Chứa đầy phụ tải, phanh lại khoảng cách kéo dài 3 lần. Cho nó số 1 đứng đài. Chống rồng số 1 tuyến tất cả nhàn rỗi chiếc xe. Bottasla nhìn chằm chằm bảng đen, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Căn cứ điều lệ vận chuyển đường sắt thời chiến điều khoản chương 3, bất kỳ cái gì ngăn cản quân nhu đoàn tàu chướng ngại vật, vô luận là xe vẫn là người, đều có thể trực tiếp đụng tới. Nhưng cái này đoàn tàu nếu là muộn chút một phút đồng hồ, ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống nhét vào nồi hơi bên trong. Hắn xoay người, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng đứng đài. Một hàng phun ra quần quần khói đen sắt thép cự thú đang chậm rãi trượt vào đứng đài, to lớn ít tông cán phát ra thời đại này mạnh mẽ nhất tiếng kim loại va chạm. Bánh xe ép qua đường dây đường nối, phát ra có tiết tấu bị tâm thanh, thanh âm kia so với họ hẹn trong phòng nhạc giao hưởng còn muốn êm tai. Cửa xe còn chưa hoàn toàn dừng hẳn, đã sớm chờ tại hai bên binh sĩ cùng công nhân bốc vác liền xuống tới. Bao tải, vô cùng vô tận bao tải. Bọn họ như là nước chảy từ trong xe đổ xuống mà ra, chồng chất tại đứng trên này, chất đầy nhà kho, thậm chí chồng đến lộ thiên trên quảng trường. Mỗi một túi lương thực rơi xuống đất phát ra tiếng vang trầm trầm, tại bọn họ là nghe tới, đều giống như nện ở những cái kia chữ hàng đầu cơ tích chữ quý tộc trên đỉnh đầu trọng truy. Đây chính là công nghiệp, đây chính là bảng giờ giấc. Boss là tự lẩm bẩm, hắn đốt lên một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi. Hắn nhớ tới trước đây các quý tộc vật lương, dựa vào là xe bò, dựa vào là vô luận tinh vũ đều phải nhìn lao thiên sắc mặt đường đất. Các quý tộc cho rằng khống chế kho lúa liền khống chế giá cả, cho rằng khống chế xe ngựa liền khống chế hậu cần. Đám này ngu xuẩn căn bản không hiểu, làm công sở thành lập bộ vận tải đường sắt bắt đầu thu nạp quyền lực một khắc kia trở đi, chiến tranh chiều không gian liền đã thay đổi. đây không phải là giá lương thực đánh cờ, đây là động cơ hơi nước đối với xe bò đổ sát, là mỗi giờ 60 km dòng lũ sắt thép đối với mỗi giờ 5 km xúc vật kéo giảm chiều không gian đả kích. Tiếp theo liệt lúc nào đến? 15 phút về sau, trưởng quan. Đến từ đại khu sảy thứ tư bột mì xưởng xe riêng. Rất tốt, để cho bọn họ tới. Đem cái này đáng chết thành thị cho ta lấp đầy. Ta muốn để trong thành này mỗi một cái chuột đều cho ăn bể bụng tại bột mì trồng bên trong. Song Vương thành sở giao dịch lương thực, sân thượng. Cùng nhà ga cái kia khí thế ngất trời ồn ào náo động khác biệt, mười mấy km bên ngoài sở giao dịch lương thực tầng cao nhất, gió thật to, lạnh thấu xương. Nơi này điểm cao nhất, đã từng là quan sát chúng sinh tuyệt giai vị trí. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy phồn hoa phố buôn bán, có thể nhìn thấy toàn bộ thành thị hình dáng. Loại kia đem thế giới giẫm tại dưới chân ảo giác, từng để vô số kẻ đầu cơ say mê không thôi. Nhưng bây giờ, nơi này là địa ngục lối vào. Một số nam tức một cái bà con xa đường đệ, một cái tiểu quý tộc, đang run run rẩy rẩy đứng tại sân thượng biên giới xi măng trên hàng rào. Hắn lễ phục cúc áo sụp đổ rơi hai bên, nơ nghiêng tại một bên, tấm kia bình thường được bảo dưỡng bóng loáng sáng bóng mặt, giờ phút này giống như là dùng qua tẩy trắng liệu. Đừng ngại a. Trước hắn xa mấy mét địa phương, mấy cái đồng dạng mặt xám như cho thương nhân ngồi bệnh xuống trên mặt đất, hữu khí vô lực hô hào. Bọn hắn không phải tại quan tâm đối phương sinh mệnh, bọn hắn chỉ là sợ hai đối phương cái nhảy này sẽ đem trong lòng bọn họ cuối cùng cái kia tên là may mắn dây cung cho đứt đoạn. Song toàn bộ song tiểu quý tộc ánh mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào phía dưới khu phố. Gió rót vào trong miệng của hắn, đem thanh âm hắn xé rách phải phá thành mảnh nhỏ. Túi đầu xuống nhìn, trên đường phố rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là người. Những cái kia ngày bình thường nhìn thấy hắn đều phải ngã mũ không lương bình dân, giờ phút này đang xách theo bột bị túi, trên mặt tràn đầy khúc mắc vui sướng. Bọn hắn lớn tiếng cười nói, ca ngợi chấp chính quan nhân tử, cười nhạo chợ đen thương nhân tham lam. Loại kia vui vẻ loại kia phát ra từ nội tâm sinh cơ bừng bừng đối với cái này tiểu quý tộc đến nói, so với trên thế giới ác độc nhất nguyền rủa còn muốn chói tai. Ta mượn 70 vạn OHM 70 vạn A hắn tự lẩm bẩm, nước mắt nước mũi dán một mặt. Đó là phụ thân ta lưu cho ta tất cả di sản, ta còn thế chân trong thành hai bộ cửa hàng cái kia cho vay tiền người nói, chỉ cần kiên trì 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, giá cả liền có thể tăng tới 60 phở lọ gìn hắn nhớ tới 3 ngày trước. Khi đó hắn ngồi ở câu lạc bộ dê vàng bên trong, nghe lấy phu nhân tỷ ạ nạ miêu tả tốt đẹp bản thiết kế, nhìn xem trên bảng đèn không ngừng nhảy tăng chữ số. Hắn cảm thấy chính mình là thương nghiệp thiên tài, là sắp cất cánh tân quý. Mà bây giờ, cái kia cấp cho tiền hắn người, đang cầm hợp đồng, mang theo hiến binh ở dưới lầu chờ lấy thu vào làm tiếp. Về phần tại sao mang theo hiến binh, hắn cuối cùng phát hiện, bọn hắn là một đám. Vì sao lại có nhiều như vậy lương, vì cái gì mà Ti ạ không nghĩ ra? Cái này không phù hợp kinh tế học quy luật, cái này không phù hợp hắn từ nhỏ nhận đến giáo dục. Lương thực là trong đất mọc ra, không phải trên trời rơi xuống tới. Công sở làm sao có thể trong một đêm biến ra 100 vạn tấn lương thực? Hô hô hô, một trận mãnh liệt hơn gió thổi tới. Mạ Tỷ ạ cảm thấy dưới chân trượt đi, hắn không có dây rủa, thậm chí trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được một loại giải thoát. Nhảy đi xuống, cũng không cần đối mặt những cái kia đòi nợ ác quỷ nhảy đi xuống, cũng không cần nhìn mình biến thành tên ăn mày. Ta là quý tộc, ta không thể đi quét đường, ta không thể. Hắn nhắm mắt lại, thân thể nghiêng về phía trước. Vài giây đồng hồ về sau, dưới lầu truyền đến một tiếng trầm đục tiếng vang, ngay sau đó là đám người thét lên cùng rối loạn. Nhưng rất nhanh, rối loạn liền lắng lại. Hiến binh cùng lân cận doanh trại tuần phòng trị an binh sĩ thuần thục kéo đường ranh giới, đem đoàn kia mơ hồ huyết đục che lên vải trắng, sau đó phất phất tay, ra hiệu đám người vây xem tản ra. Đối với tòa này đang tại cuồng hoan thành thị đến nói, một cái kẻ đầu cơ chết, thậm chí không bằng một túi bột mì đổ càng khiến người ta đau lòng. Trên sân thượng, còn lại mấy người run rẩy phải lợi hại hơn. Kế tiếp là ai? Một người tuyệt vọng hỏi. Không có người trả lời. Bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm dưới lầu chiếc kia đang tại thanh lý hiện trường xe chở tử thi, trong đầu không ngừng quanh quẩn cùng một cái suy nghĩ, lẽ bị tù nạn người này chính là cái ma quỷ. Hắn căn bản không nghĩ qua muốn cùng bọn hắn đàm phán, hắn tử vừa mới bắt đầu, chính là muốn để bọn hắn chết. Hắn dùng tham lam xem như mồi nhử, đem bọn hắn từng cái câu lên câu, sau đó mỉm cười, đem bọn hắn đẩy tới bách núi. Công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên, sảnh kiểm toán tài chính, thứ ba phòng khách. Nơi này là địa ngục tầng thứ hai. Nếu như nói sân thượng là nhục thể hủy diệt, như vậy nơi này chính là tôn nghiêm làm chỉ. Trong phòng tiếp tân không có mở đốt lò sưởi trong tường, lạnh lùng dài mảnh ghế đầy áp người. Những người này, nếu như là đặt ở một tuần trước, tùy tiện dậm chân một cái cũng có thể làm cho Kim Bình Nguyên giá lương thực run rẩy ba run rẩy. Bọn hắn là nắm giữ trăm năm truyền thừa nông nghiệp lợi ích liên minh, là lũng đoạn nửa cái đại khu bột mì thêm công nghiệp cự đầu, là từng cái thương hội hội trưởng. Nhưng bây giờ, bọn hắn giống như là một đám chờ đợi xử lý tù phạm. Tổng hội thương nhân lương thực Kim Bình Nguyên hội trưởng, 70 tuổi Hụ Sẩn tiên sinh, đang gắt gao nắm chặt trong tay quả trượng. Trên mặt hắn đã bị mồ hôi thấm ướt một vòng. Cho chúng ta một chén nước được sao? Cho dù là nước lạnh. Hụ Sẩn âm thanh khàn khàn mà đối với cửa ra vào trải qua một cái tuổi trẻ nữ văn viên thỉnh cầu nói. Nữ văn viên dừng bước lại, quay đầu. Nàng mặc công sở thống nhất chế phục, trong ánh mắt không có kính sợ, chỉ có một loại không che giấu chút nào lạnh lùng cùng chán ghét. Chương 319, sân thượng gió còn tại thổi, 2, chương 319, sân thượng gió còn tại thổi, 2, xin lỗi, tiên sinh công sở hành chính kinh phí đang tiếp thụ kiểm tra, tất cả không tất yếu chi tiêu đều đã tạm dừng nếu như ngài khác, toilet tại hành lang phân cuối, đó là nước máy, miễn phí. Nói xong, nàng ôm văn kiện cũng không quay đầu lại đi. Hu Sần cảm thấy một trận mê muội. Từng có lúc, hắn đi phủ tổng đốc thăm hỏi, tổng đốc đều phải đích thân nên tới cửa, tốt nhất hồng trà, mềm nhất ghế sofa, nhất cung kính khuôn mặt tươi cười mà bây giờ, một cái liền danh tự đều không có thư ký nhỏ, lại dám để cho hắn đi nhà vệ sinh uống nước. Đám này nhà giàu mới nổi, đám này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa dã man nhân bên cạnh một cái mập thương nhân thấp giọng mắng, nhưng trong thanh âm lại mang theo không cách nào che giấu run rẩy. Bọn hắn làm sao dám như thế đối đãi với chúng ta? Chúng ta là nộp thuế nhà giàu, chúng ta chống đỡ toàn bộ đại khu, thậm chí toàn bộ đế quốc kinh tế. Tỉnh lại đi. Hu Sần nhắm mắt lại, tuyệt vọng thở dài. Cái gì nộp thuế nhà giàu? Bây giờ tại trong con mắt của bọn họ, chúng ta chính là một đám chờ đợi bị chém giết heo mập, ngươi không xem báo giấy sao? Lệ Vị Tủ Nạn đã đem chúng ta định tính là ngăn cản chiến tranh tổng lực người phản quốc. Trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mỗi người đều đang tính sổ sách. Bọn hắn trong đầu bản tính đánh đến lốp bốc vang, nhưng vô luận như thế nào tính toán, kết quả đều là tử cục. Ngân hàng rút vay, vay nặng lại ép trả nợ, trong kho hàng lương thực mỗi ngày đều tại bị giảm giá trị, bọn hắn đường ra duy nhất chính là công sở. Chỉ cần công sở chịu nhà ra, cho dù là theo giá vốn một nửa thu mua, bọn hắn cũng có thể kéo dài hơi tàn, ít nhất có thể bảo vệ mệnh, bảo vệ sản nghiệp. Chờ một lúc nhìn thấy tiểu thư Lộ Di Ái Nạ không quản nàng nói cái gì, đều đáp ứng. Hu Sân mở mắt ra, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, ngữ khí nghiêm khắc. Đừng có lại bưng các ngươi cái kia buồn cười quý tộc giá tử. Muốn mạng sống, liền phải quy thắng thầu chuẩn một điểm. Nghe rõ chưa? Đúng lúc này, trong hành lang truyền đến một trận có tiết tấu tiếng bước chân. Cạch, 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 cạch. Thanh âm kia không vội không chậm, mỗi một cái đều giống như đánh tại mọi người trên ngực. Cửa bị đẩy ra. Không có tùy tùng, không có vệ binh. Có Dạ Ly từ một người đi đến. Tất cả mọi người sửng sốt. Tại bọn họ trong ấn tượng, vị này đế quốc đại thần tài chính nhà Thiên Kim, xin hoàng nữ thư ký trưởng, phó tham mưu trưởng, sảnh kiểm toán tài chính sảnh trưởng, một mực là một cái dịu dàng, thẹn thùng, thậm chí có chút mềm yếu hình tượng. Nàng nói chuyện lúc nào cũng nhẹ giọng thì thầm, đi theo cái kia cường thế lệ vị sau lưng, hoặc là hoàng nữ sau lưng, như cái vật phẩm trang sức. Nhưng hôm nay, đứng trước mặt bọn họ, hoàn toàn là một người khác. Nàng mặc một thân cắt xén cực kỳ lưu loát màu đen đặc tu thân trang phục nghề nghiệp, tóc thật cao có lại. Trong tay nàng không có cầm bất luận cái gì văn kiện, bởi vì không cần. Tất cả số liệu, tất cả tự viết đều đã khắc ở trong đầu của nàng. Nàng đi đến bàn dài chủ bị phía trước, cũng không hề ngồi xuống, mà là lấy một loại thái độ bề trên nhìn xuống đám này run lẩy bẩy lao nam nhân. Loại kia khí chàng rất có cảm giác áp bách, giống như là một đài không có tình cảm tinh vi kiểm tra máy móc. Hu Sần vô ý thức muốn đứng lên hành lễ, nhưng có Dạ Lì ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng quét qua, đầu gối của hắn liền mềm nhũn đi xuống, một lần nữa rơi xuống trở về trên ghế. "Chư vị." Có Dạ Lì mở miệng. Thanh âm của nàng không còn là loại kia ngọt ngào cái âm, giờ phút này băng lãnh đến cực điểm. "Ta thời gian rất quý quý, công sở tài chính càng quý giá. Điện hạ cùng tổng tham mưu đang tại bên cạnh xử lý quân vụ, hắn không rảnh nghe các ngươi khóc than, cho nên chuyện này từ ta toàn quyền phụ trách." Có Dạ Lì quay đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. "Ta có 20 phút cho các ngươi, nếu như là tới chào hàng các ngươi những cái kia mốc meo trả lương, hoặc là tính toán dùng bộ kia trách trời thương dân giải thích tới tranh thủ đồng tình, hiện tại liền có thể ra ngoài xoay trái thượng thiên đài nơi đó vị trí không sai, gió thật to, rất thích hợp thanh tỉnh một chút đầu óc." Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Không người nào dám nói chuyện, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều bị tận lực giảm thấp xuống. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cái này đã từng bị bọn hắn coi là bình hoa nữ hải, giờ phút này trên người tán phát ra khí tức nguy hiểm, vậy mà không thua kém một chút nào cái kia đã bị bọn hắn gọi là đồ tể lệ vi. "Tiểu thư Lộ Diễn Na không, sảnh trưởng các hạ." Hu Sần dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, hắn kiên trì đứng lên, run rẩy từ trong ngực lấy ra một khối khăn tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chúng ta biết sai, chúng ta thừa nhận, phía trước là chúng ta bị tham lam che đôi mắt, tính toán đối kháng công sở chính sách. Nhưng mời ngài xem tại Kim Bình Nguyên mấy chục vạn nông nghiệp hành nghề người phân thượng, xem tại thị trường ổn định phân thượng, cho chúng ta một đầu sinh lộ đi." Hắn nói xong, nước mắt liền chảy xuống, lần này là thật sự rơi lệ, bởi vì sợ hãi. "Chúng ta kho lúa bên trong còn có 50 vạn tấn lương thực, nếu như toàn bộ nát trong tay, vô số nơi xay bột chủ sẽ phá sản, hàng ngàn hàng vạn công nhân sẽ thất nghiệp, nông dân sẽ lấy không được địa tô, cái này chính là một tràng xã hội tai nạn a. Chỉ cần công sở chịu thu mua, chúng ta liền theo 10 phở lò gì không, 8 phở lò gìn. 8 phở lò gìn chúng ta liền bán." Hu Sân mong đợi nhìn xem Cọ Dạ Lì. "8 phở lò gìn, đây đã là giá vốn số lẻ, đây đã là cắt thịt." "A." Cọ Dạ Lì phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia bên trong không có nhiệt độ, chỉ có đùa cợt. "Hu Sân tiên sinh, nếu như ngươi tại diễn kịch bản, ta sẽ cho ngươi vỗ tay. Nhưng ở bàn đàm phán bên trên, xin đừng nên vũ nhục trí thông minh của ta." Nàng vòng qua cái bàn, chậm rãi đi đến Hu Sần trước mặt. "Đầu tiên, liên quan tới thị trường ổn định, làm các ngươi đem giá lương thực đẩy cao đến 55 phở lọ dìn, để khu ổ chuột mẫu thân mua không nổi một khối bánh bao thời điểm, các ngươi nghĩ qua thị trường ổn định sao? Làm các ngươi tại trong câu lạc bộ dê vàng mở trạm đến chúc mừng, cười nhạo công sở bất lực thời điểm, các ngươi nghĩ qua hành nghề người sinh kế sao?" Có Dạ Lì thời khắc này ánh mắt dọa đến Hu Sần run run một chút. "Hiện tại các ngươi phá sản, đây chính là đối với thị trường lớn nhất ổn định. Đến mức những công nhân kia, nông dân à, đừng lo lắng, không còn các ngươi đám này trung gian thương kiếm trên lệnh giá, bọn hắn sẽ trôi qua càng tốt hơn." Nàng cười cười, đối với đám này đã không còn con bài chưa lật đám ra hỏa, căn bản không có bất kỳ cái gì lưu bất luận cái gì chỗ trống. "Thứ nhì, liên quan tới ngươi nội tình." Có Dạ Lì không cần nhìn bất luận cái gì tư liệu, nàng nhìn chằm chằm Hu Sần con mắt, bắt đầu lạnh lùng báo ra một chuỗi chữ số Hu Sần gia tộc, hiện nay mắc nợ 1.800 vạn USD. Trong đó ngân hàng chính quy vay 500 vạn, còn lại tất cả đều là ngắn hạn vay nặng lãi. Vì bổ khuyết lỗ thủng, ngươi tại 3 ngày trước đem nằm ở tỉnh Ản Phở Lở U 3000 mẫu ruộng tốt, hai tòa bột mì nhà máy gia công cùng với ngươi tại Song Vương thành dinh thự toàn bộ làm 2 lần thế chấp. Thậm chí ngươi vì cho mình để đường rút lui, còn lén lút rời đi 50 vạn đô hở mở tiền mặt đến ngươi vị kia ở tại thành Nam Tượng Thụ đường phố tình nhân danh nghĩa, dự định một khi phá sản liền mang theo nàng cao chạy xa bay, không quản trong nhà ngươi vị kia thái thái chết sống, đúng không? Oan, những lời này giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem Hộ Sần bổ choáng váng. Hắn mở to hai mắt nhìn, giống gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Cọ Dạ Ly. Đó là hắn làm đến bí ẩn nhất sự tình, liền nhi tử hắn cũng không biết, công sở là thế nào biết rõ. Còn có ngươi, bên kia mập tiên sinh. Cọ Dạ Ly quay đầu, chỉ hướng vừa rồi cái kia phàn nàn thương nhân. Món nợ của ngươi trên mặt còn có 300 vạn đó hở mở thâm hụt, ngươi chuẩn bị đem ngươi nữ nhi gả cho cái kia 60 tuổi cho vay tiền người tới gắn nợ, đây chính là ngươi cái gọi là quý tộc thể diện. Ngươi, còn có gia tộc của ngươi mặc dù sa sút, nhưng trong tay còn cầm 2000 cái hộ ẩn văn tự bán mình, ngươi định dùng những nhân khẩu này đi cùng đại rốt nô lệ con buôn làm giao dịch, đây cũng là vì sinh kế. Có Dạ Lỵ giống điểm danh một dạng, mỗi một cái bị nàng chỉ đến người, đều giống như bị lột sạch y phục ném ở trong đống tuyết. Giờ phút này tất cả dơ bẩn, tính toán, ti tiện, đều tại ngôn ngữ của nàng bên dưới không chỗ che hơn. Bộ phân tích tình báo tại quá khứ trong một tuần không có nhà rỗi, hiến binh càng không có nhà rỗi. Lệ vì dạy cho nàng trọng yếu nhất bài học, tin tức không đối xứng, chính là đổ sát. Toàn bộ trong phòng họp chỉ còn lại nặng nề tiếng thở dốc cùng răng run lên âm thanh. Đó căn bản không phải đàm phán, đây là thẩm phán. Nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Cọ Dạ Lỵ thu hồi loại kia khí thế hùng hổ dọa người. Nàng đi trở về chủ vị, ngồi xuống, sau đó ưu nhã theo văn kiện kẹp bên trong rút ra một phần sớm đã chuẩn bị xong văn kiện, nhẹ nhàng trượt đến cái bàn trung ương. Công sở không cần các ngươi lương thực, bởi vì chúng ta không thiếu. Những cái kia từ đại ruột chuyển tới lúa mì đen mặc dù cảm giác kém một chút, nhưng dùng để cho ăn no bụng đầy đủ. Cọ Dạ Lỵ lạnh nhạt nói. Thế nhưng chấp chính quan điện hạ cùng tổng tham mưu là một cái nhớ tình cũ, người hắn không muốn nhìn thấy các vị thật sự cửa nát nhà tan, phơi thây đầu đường. Nghe được câu này, tất cả mọi người trong mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Đây là công sở vừa mới trả lời thành lập một nhà công ty mới, công ty phát triển nông nghiệp Kim Bình Nguyên. Cọ Dạ Lỵ chỉ cái kia phần văn kiện. Chương 319, sân thượng gió còn tại thổi, 3, chương 319, sân thượng gió còn tại thổi, 3, đây là một nhà quốc tư doanh nghiệp, nó hiện tại mới vừa thành lập, cái gì đều thiếu nơi xây bột, thiếu nhà kho, thiếu thuần tục nhân viên quản lý. Chân tướng với bảy. Đây mới là lẽ vì mục đích thực sự. Không phải muốn bọn hắn lương, là muốn mạng của bọn hắn dễ, cũng chính là thổ địa cùng tư liệu sản xuất. Công sở nguyện ý ra mặt, cân đối ngân hàng cùng chủ nợ, tạm dừng đối với các vị bạo lực thuốc dục thu, đồng thời đối với nợ nần tiến hành gây dựng lại. Cọ Dạ Lỵ ném ra mồi nhử. Nhưng cái này cần các vị phối hợp. Làm sao phối hợp? Hu Sần Jun dày hỏi. Rất đơn giản. Chúng ta đem đối với các vị danh nghĩa tài sản tiến hành đóng gói thu mua. Cọ Dạ Lỵ mỉm cười, nhưng nàng nguyên bản hẳn là nhưng có thể lại yêu khuôn mặt tươi cười. Giờ phút này lại tại đám người này trong mắt giống như ma quỷ tàn nhẫn. Trong tay các ngươi thổ địa khế ước, phụ thuộc vào thổ địa tá điền khế ước, nơi xây bột, nhà kho, nông cụ toàn bộ bán cho công ty phát triển nông nghiệp dùng những thứ này tài sản quy ra tiền, tới đền các ngươi nợ nần. Cái kia giá tiền đâu? Có người hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Đây chính là ta muốn nói trọng điểm. Cọ Dạ Lỵ bưng lên trên bàn hồng trà, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Thổ địa, theo 5 năm trước giá đất giảm 30 tính toán. Cái gì? Điên rồi. Đó là ăn cướp. Đám người trong nháy mắt vỡ tổ. 5 năm trước giá đất vốn là thấp, lại đánh giảm 30. Cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào? Yên lặng. Cọ Dạ Lỵ bỗng nhiên đem chén trà đập tại trên mặt bàn. Cảm thấy thấp. Các ngươi có thể không bán. Nhưng ta nhắc nhở một câu, đó là 5 năm trước giá cả, mà bây giờ giá thị trường. Ừ, hiện tại giá thị trường là không. Bởi vì ngày mai ngân hàng liền sẽ khởi động đấu giá, đến lúc đó sẽ có vô số giống như các ngươi phá sản người bán tháo thổ địa, các ngươi cảm thấy có thể bán ra giá bao nhiêu? Đẩy mạnh dự luật đất đai thời điểm, đám người này kêu phải như vậy hoan, còn mưu đồ khống chế lương thực thị trường. Tới để công sở thỏa hiệp hiện tại dựa theo bọn hắn cách chơi đến, công sở tính toán tàn nhẫn sao? Buồn cười. Đến mức cái khác nàng không nhìn mọi người kháng nghị, tiếp tục nói: "Các ngươi tồn kho lương thực, theo hiện nay công sở bán hàng trực tiếp giá cả, ba phở lọ gìn một tờ ONG quy ra nơi xay bột cùng nấm cụ, theo sắt vụn thu hồi giá cả trừ hao mòn. Đây chính là công sở cuối cùng báo giá, không chấp nhận có kẻ mà cả." Cọ Dạ Lỵ tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt băng lãnh. "Ký tên, nợ nần thanh toán xong. Các ngươi mặc dù mất đi sản nghiệp tổ tiên, mất đi đặc quyền, nhưng ít ra không cần đi ngồi tù, không cần nhảy lầu, còn có thể xem như công ty cố vấn hoặc là cao cấp nhân viên tạm thời tiếp tục sống sót." Trầm mặc vẫn như cũng là trầm mặc, nhưng mà Cọ Dạ Lỵ lại không nhìn bọn hắn trầm mặc. "Không ký các vị, sân thượng phong cảnh thật sự rất không tệ. Đây là tuyệt sát. Một bên là lập tức đi chết, hoặc là cả nhà biến thành tên ăn mày. Một bên khác là giao ra mấy đời người tích lũy tài phú, đổi lấy một đầu sống tạm sinh lộ." Hu Sân nhìn xem cái kia phần hợp đồng, tay đang run rẩy. "Đó là gia tộc của hắn cơ nghiệp a. Những cái kia thổ địa, đó là gia chuyển xuống. Hiện tại liền muốn dùng loại này xỉ nhục cải trắng giá bán cho công sở. Cái này không chỉ là phá sản thanh toán, đây là giai cấp tiêu diệt. Một khi mất đi thổ địa, mất đi đối với thuê nông quyền khống chế, bọn hắn liền không còn là quý tộc, không còn là hào cường, bọn hắn đem triệt để biến thành quốc gia này máy móc bên trên một viên đinh ốp, hoặc là bỏ hoang linh kiện." Nhưng nhìn xem Cọ Dạ Lỵ cặp kia không tình cảm chút nào con mắt, Hủ Sơn biết, hắn không có lựa chọn. Cái kia từng theo tại hoàng nữ sau lưng vâng vâng dạ dạ tiểu thư ký, hiện tại đã là một cái hợp cách thợ săn. Nàng thiết lập tốt chiếc lồng, nhìn xem thú săn chính mình đi vào, sau đó tự tay khóa cửa lại. Ta ký. Hu Sần nhắm mắt lại, dãy rủa lấy trả lời. Hắn run rẩy cầm viết lên, tại cái kia phần đủ để mai táng cũ quý tộc giai cấp văn tự bán mình bên trên, ký xuống tên của mình. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Đã từng không ai bị nổi các đại nhân vật, từng cái đứng xếp hàng, giống chờ đợi nhận lấy cứu tế lương nạn dân một dạng, tại trên hợp đồng ký tên đồng ý có Dạ Lì ngồi ở chỗ đó, nhìn xem một màn này, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Nàng chỉ là ở trong lòng yên lặng tính toán. 300 vạn mẫu ruộng tốt, 150 cái nhà máy gia công, 8 vạn hộ ẩn những vật này, cuối cùng về tới bọn họ có lẽ đi địa phương. Công sở chấp chính quan văn phòng. Lệ Vi đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem những cái kia cầm hợp đồng, giống giòm bị đồng dạng thất hồn lạc phách rời đi công sở cũ các quý tộc. Trên mặt của hắn không có thắng lợi mừng như điên, chỉ có một loại đương nhiên bình tĩnh. Sau lưng trên ghế sofa, Sim đang tại lần xem vừa mới đưa lên chỉ báo. Nói là chỉ báo, kỳ thật càng giống là một phần tài sản danh sách. Lệ Vi, ta vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị. Sim khép lại cặp văn kiện, ngẩng đầu, trong mắt lóe ra phức tạp tia sáng. Chỉ dùng một tuần, vẹn vẹn dùng lương thực chúng ta liền lấy được đi qua muốn cầm lại không lấy được đồ vật. Bọn hắn lấy được cái gì? 300 vạn mẫu đất, toàn bộ đại khu lương thực định giá quyền, còn có những cái kia được giải phóng đi ra sức lao động. Xịt thở dài, cái này so với ta dùng cấm chú còn muốn triệt để ma pháp chỉ có thể tiêu diệt bọn hắn lục thể, nhưng một chiêu này rút đi bọn hắn linh hồn. Cái này gọi cái gì? Giết người không thấy đau, làm đám người kia tại hô to thêm thương, mãnh liệt thêm thương. Thời điểm bọn hắn đến cùng có hay không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy? Phải biết rằng sân thượng gió thế nhưng là rất lớn, đây chính là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Xịt. Lệ Vĩ xoay người, khẽ cười nói. Hắn đối với ngoài cửa sổ song vương thành, thậm chí toàn bộ đại khu Kim Bình Nguyên bắt đầu khoa tay. Trước đây, những thứ này thổ địa là quý tộc tài sản riêng, thuê nông cùng chạy nạn tới ẩn hình nông nô bị bọn hắn dùng các loại thủ đoạn khống chế nghiền ép quý tộc khống chế tư liệu sản xuất, cũng liền khống chế người. Hoàng đế, quân chủ chuyên chế. Đối với nông dân đến nói, hoàng đế quá xa, quyết định bọn hắn sinh tử là trang viên chủ. Muốn thừa nhận, cùng bác của Hoạch Tâm cùng với đại khu Sơn Đỉnh so sánh, đại khu Kim Bình Nguyên là tương đối là hậu. Nhưng tương tự muốn thừa nhận, so với đế quốc Đại Dốt, trực tiếp nhất chính là cùng bên cạnh chờ nổ bị ạ, Kim Bình Nguyên cũng là tương đối tiên tiến. Mà từ hôm nay trở đi, không đồng dạng. Nhà kia mới thành lập công ty phát triển nông nghiệp, không phải là vì làm mới địa chủ chúng ta đem phổ biến công ty xuống đại bác hộ hình thức, nông dân không còn là phụ thuộc người, mà là công ty ký kết công nhân viên hoặc là nhận đầu hộ. Chúng ta cho bọn hắn phát hạt giống, cung cấp hoa phì, phái kỹ thuật viên chỉ đạo, cuối cùng từ công ty thống nhất thu mua lương thực. Chúng ta tại pháp lý bên trên cùng kinh tế bên trên, chính thức bắt đầu tiếp quản đại khu lương thực định giá quyền. Hơn nữa Lệ Vĩ khuôn mặt tươi cười bên trên đột nhiên mang lên một chút khó nhịn hương vị. Chúng ta còn phải cảm ơn phía Đông hoàng đế toàn rốt bệ hạ. Có ý tứ gì? Xin không hiểu. Người suy nghĩ một chút, lần này đánh quý tộc 100 vạn tấn lương thực, đại bộ phận là từ đại rốt nhập khẩu gán nợ lương. Vị kia hoàng đế toàn rốt bệ hạ đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn dùng hắn lương thực, giúp chúng ta cho ăn no chúng ta bình dân, còn thuận tiện giúp chúng ta xử lý chúng ta quý tộc giai cấp, giúp đế quốc của tại Kim Bình Nguyên hoàn thành nông nghiệp tập quyền. Nếu như hắn biết trận tướng, đại khái sẽ tức giận đến đem cung điện mùa đông cái bàn sốc đi. Xìm sừng sốt một chút, lập tức nhịn không được bật cười, ha ha ha. Ngươi thật là một cái bại hoại, Lệ Vĩ. Từ đầu đến đôi bại hoại. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Có Dạ Lì đi đến. Nàng mang theo một đám thư ký đi đến, bọn hắn trong ngực ôm thật dày một chồng vừa mới ký tên xong xuôi thổ địa khế ước cùng tài sản thư chuyển nhượng. Vào giờ phút này, trên người nàng loại kia khí thế bén nhọn còn không có hoàn toàn tàn đi. Nhìn đến Xìm trong lòng liên tục sợ hãi thán phục. Đều làm xong. Một chồng đại biểu cho con số trên trời tài phú văn kiện nặng nề mà đặt ở trên bàn trà, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Có Dạ Lì giơ tay lên, vuốt vuốt có chút cứng ngắc gò má. Loại kia khiến người hít thở không thông cảm giác gáp bách trong nháy mắt biến mất, thay vào đó, lại là cái kia quen thuộc, ngày bình thường vô cùng dịu dàng đại gia thiên kim. Dựa theo yêu cầu của ngươi, cải trắng giá cả liền bọn hắn trong trang viên buồn cầu ta đều trừ hao mòn tính toán tiến bảo. Có Dạ Lì nhìn xem Lệ Vi, ánh mắt có chút u oán. Lần sau loại này người xấu có thể hay không biến thành người khác diễn? Mặt của ta đều nhanh cởi cứng a không, là lại cứng. Ngươi làm đến rất tốt, Có Dạ Lì. So với ta tưởng tượng còn muốn tốt. Lệ Vi đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia một chồng văn kiện. Cái này không chỉ là văn kiện, đây là trật tự mới nền tảng. Xìm nhìn xem trước mặt hai người này, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Khoảng thời gian này, Song Vương Thành không có phát sinh đại quy mô chiến đấu trên đường phố, không có hỏa pháo vang minh. Ngoại trừ trên sân thượng nhảy đi xuống mấy cái xui xẻo, gần như không có đổ máu. Trên sân thượng, gió vẫn còn tại thổi. Chương 320, bên thua mới nói thể diện, bên thắng chỉ nói kết quả. 1. Chương 320, bên thua mới nói thể diện, bên thắng chỉ nói kết quả. 1. Song Vương Thành, bệnh viện từ thiện SCT Magi. Tòa này đã từng thuộc về giáo hội kiến trúc, bây giờ đã bị tòa thị chính lâm thời trưng dụng một bộ phận, treo lên thu nhận chỗ nhãn hiệu. Tầng hai cuối hành lang là một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh, hoặc là nói là một gian tăng thêm hàng rào sắt phòng ra một người. Hắn hôm nay thế nào? Mặc áo vợ lật trắng bác sĩ một bên tại bản bệnh án bên trên ghi chép, một bên thấp giọng hỏi thăm cửa ra vào chăm sóc. Vẫn là như cũ, bác sĩ. Chăm sóc bất đắc dĩ nhún vai, xuyên thấu qua hàng rào sắt bên trên cửa sổ quan sát hướng bên trong liếc qua. Từ đưa vào đến bây giờ, không ăn không uống, trong tay gắt gao nắm chặt tờ giấy kia, nếu ai dám chạm một cái. Hắn liền cùng người nào liều mạng vừa rồi y tá muốn đi vào cho hắn đổi thuốc, kém chút bị hắn cắn một cái. Bác sĩ thở dài, đi lên phía trước. Góc phòng bên trong, rụt lại một đoàn đen xì bóng người. Cái kia đã từng là tỉnh cổ nổ thể diện, không ai bị nổi đại nhân vật, một số nam tước. Ngay tại một tuần trước, hắn tại câu lạc bộ dê vàng dùng ngạo mạn ánh mắt nhìn kỹ mỗi một cái tính toán từ trong tay hắn mua sắm lương thực bình dân, phản phất hắn là nắm giữ lấy quyền sinh sát quân vương. Mà bây giờ, trên người hắn tơ lụa áo sơ mi đã bẩn phải xem không ra nhan sắc, cả người gầy trơ cả xương. Tóc giống cỏ khô đồng dạng rối bời địa chi cạnh, cặp kia đã từng tinh minh con mắt giờ phút này hiện đầy tơ máu, con người tăng dã, không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Hắn co rúm ở trong bóng tối, giống như là một cái bị hoảng sợ chuột. 120 phở lọ gìn bột sổ trong cổ họng phát khàn giọng thì thầm, ngón tay của hắn gắt gao nắm chặt tấm kia đã sớm bị xoa nắn đến nát bét giấy lột. Cái kia kỳ thật chỉ là một tấm bệnh viện phòng ăn ngày hôm qua menu, nhưng ở hắn cái kia sụp đổ nhận biết thế giới bên trong, đó là hắn kế đất, là hắn thông hướng tài phú đỉnh phòng vé vào cửa. Tăng, lại tăng. Đột nhiên, bột sổ đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một loại khiến người dùng mình mừng như điên. Hắn đối với trống rông vách tường la to, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, nhỏ tại hắn cái kia ô hế nơ bên trên. Các ngươi nhìn a, công sở không có lương. Bọn hắn đang hư trương thanh thế. Nha. Ha ha. Thêm vào tiền đặt cọc. Ta có. Ta có điện. Đem tỉnh cô nổ trang viên thế chấp đi ra. Toàn bộ áp lên. Ta có 5 vạn mẫu đất. Ta là nam tước. Ta là quý tộc. Thanh âm của hắn tại trong căn phòng nhỏ hẹp quanh quẩn, bén nhọn mà thê lương. Ván này ta thắng. Ta muốn để hắn quỳ xuống tới cầu ta. Ta muốn đem song vương thành mua lại. 60 phở lọ gìn không, 100 phở lọ gìn. Thiếu một vóc người đều không bán. Ha ha ha. Tiếng cười im bặt mà dừng, hắn bỗng nhiên lùi về nơi hẻo lánh. Cảnh giác nhìn xem bốn phía, phảng phất có vô số cái tay vô hình đang tại cướp đoạt trong tay hắn khế đất. Đều là ta, hắn một lần nữa cúi đầu xuống, đem tờ giấy vụn kia dán tại trên gương mặt, ôn nhu bước về, ánh mắt trở nên ngốc trệ mà trống rỗng. Ai cung cấp không đi đây là sản nghiệp tổ tiên bác sĩ lắc đầu, khép lại bản bệnh án, quay người rời đi. Tăng lớn thuốc an thần liều lượng a, đừng để hắn tổn thương tới chính mình. Bác sĩ lạnh lùng phân phó nói. Mặc dù công sở bên kia nói, tiền chữa trị sẽ từ bị kiểm tra không có bộ sổ gia tộc tài sản thanh toán, nhưng chúng ta cũng không có cần phải vì một người điên lãng phí quá nhiều tài nguyên. Không có người đồng tình hắn. Tại Song Vương thành trên đường phố, mọi người đang đứng xếp hàng mua sắm ba phở lọ gìn một tờ UNG bì, không có người sẽ nhớ tới cái này đã từng tính toán để cho bọn họ chết đói năm trước. Tại tư bản vô tình cối say thịt trước mặt, ngày xưa hảo cường yếu ớt như cái hài nhi. Không có người giết hắn, nhưng để cho hắn sống, để cho hắn nhìn tận mắt mình tại trong ảo giác từng lần một sụp đổ, có lẽ so với tử vong càng tàn khốc hơn. Cùng điên bộ sổ khác biệt, phu nhân tỷ ạ nạ tính toán tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong, duy trì lấy nàng sau cùng, cái gọi là thể diện. Tòa này nắm giữ 200 năm lịch sử trang viên, đã từng là toàn bộ Kim Bình Nguyên nông nghiệp tập đoàn lợi ích hoạch tâm thành lũy. Vô số lần liên quan tới giá lương thực mưu đồ bí mật, vô số lần nhằm vào thuê nông nghiền ép chỉ lệnh, đều là từ cái kia trang trí tơ vàng nhung màn cửa trong đại sảnh phát ra. Giờ phút này, đại sảnh cổng to vò mở ra. Gió lạnh cuốn vài miếng lá khô thổi tới trên mặt nền, phát ra tiếng vang xào xạc. Trong ngày thường xuyên qua không ngừng bọn người hầu sớm đã tàn đi, những cái kia đắt đỏ bằng bạc đến, thảm đã bị chuyển trống không, chỉ còn lại chùi lủi vách tường cùng đầy đất cho bụi. Phu nhân tỷ ạ nạ mặc nàng long trọng nhất một bộ màu đen lông lung tiên nga lễ phục, mang theo cái kia đỉnh tượng trưng cho gia tộc vinh quang hắc sa mũ rộng đành, ngồi ngay ngắn ở đại sảnh trung ương tấm kia duy nhất không có bị rời đi ghế dựa cao. Sống lưng của nàng thẳng tắp, phản phất đó cũng không phải một cái ghế, mà là nàng vương tọa. Cho dù đến giờ khắc này, nàng y nguyên vẽ lấy tinh xảo trang dung, chỉ là tầng kia thật dày phấn lót cũng không che giấu được nàng sắc mặt hôi bại cùng khỏe mắt nếp nhăn. Phu nhân, một cái tuổi trẻ âm thanh phá vỡ tĩnh mịch. Đó là một người mặc màu xám chế phục người trẻ tuổi, hắn thoạt nhìn chỉ có chừng 20, mang trên mặt giải quyết việc trung lạnh lùng, cầm trong tay một phần thật dày tài sản danh sách. Nếu như là một tháng trước, loại này xuất thân bình dân nhỏ cán sự liền bước vào trang viên cửa lớn tư cách đều không có, thậm chí sẽ bị giữ cửa chó săn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bây giờ, hắn là chúa tể của nơi này. Căn cứ danh sách thẩm tra đối chiếu, người trẻ tuổi đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, thậm chí vô dụng kính ngữ, chỉ là máy móc thì thầm. Lầu chính bên trong thập nhị phúc tranh sân dầu, ba cái dương cầm, tất cả gỗ lim đồ dùng trong nhà cùng với tầng hầm hầm rượu đều đã hoàn thành kiểm kê cùng niêm phong. Đây là nhóm đầu tiên dùng để đền quý phương thiếu nông nghiệp ngân hàng vay tài sản. Đây không phải là đồ dùng trong nhà. Phu nhân tỷ ạ nạ chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn, lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Bộ kia dương cầm là tiên hoàng ban cho ta tổ mẫu, bức kia bức tranh sơn dầu chứ danh cung đình họa sĩ vì ta gia tộc vẽ chân dung. Ngươi trẻ tuổi, tay bẩn thỉu của ngươi đang tại khinh nhờn lịch sử. Cán sự dừng lại bút, ngẩng đầu, dùng một loại nhìn qua kỳ thương phẩm ánh mắt nhìn xem vị này quý phụ nhân. Lịch sử. Ngươi trẻ tuổi cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia bên trong không có trào phúng. Phu nhân, tại công sở biểu ghi nợ vay vốn bên trên, không có cái gì lịch sử, chỉ có tài sản cố định cũng có thể biến đổi hiện tài sản bộ kia dương cầm tại trong sổ sách trừ hao mòn sau giá trị 800 OHM, chỉ thế thôi. Làm cản. Phu nhân tỷ ạ nạ đột nhiên vô một cái tay vị, tính toán dùng nàng góp nhặt mấy chục năm uy nghiêm áp đảo đối phương. Ta là Tung Lung Kim Tuệ chủ nhân. Đây chính là các ngươi đối đãi quý tộc thái độ sao? Ta muốn gặp tổng đốc Hồ Hèn Lọt. Ta muốn gặp Lệ Vi tù nạn. Tổng đốc Hồ Hèn Lọt đang tại tòa thị chính phối hợp kiểm tra tổ bản giao vấn đề. Đến mức công sở chấp chính quan tù nạn tổng tham mưu người trẻ tuổi khép lại cặp văn kiện, lạnh nhạt nói: "Hắn bệ bội nhiều việc, không chỗ chống lý một cái trái với điều ước người mượn phần nạn. Người thuê." Phu nhân tỷ ạ nạ mở to hai mắt nhìn, phản phất nghe được cái gì bất khả tư nghị từ ngữ. Đúng vậy, người thuê. Người trẻ tuổi từ trong túi công văn rút ra một tấm che kín đỏ tươi con dấu văn thư, biểu hiện ra tại đế Á Na trước mặt. Căn cứ ngày ngày hôm qua tại công sở ký tên thỏa thuận chuyển nhượng tài sản và tái cơ cấu nợ tòa trang viên này quyền sở hữu hiện tại thuộc về công ty phát triển nông nghiệp Kim Bình Nguyên, cân nhắc đến người của ngài đạo chủ nghĩa nhu cầu, công ty cho phép ngài ở tạm đến hôm nay buổi chiều 4 giờ, bây giờ là 3 giờ 50 phút. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua đồng hồ quả quýt, ngựa khí không có bất kỳ cái gì chập trùng. Ngài còn có 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, nếu như tại cái này trong đại sảnh còn có thể nhìn thấy ngài vật phẩm tư nhân, chúng ta đem thông báo hiến binh, theo phi pháp xâm chiếm quốc hữu tài sản luận sự. Phu nhân tỷ A Na cứng đờ. Nàng nhìn xem tấm kia văn thư, phía trên kia xác thực ký tên của nàng. Đó là nàng tại trong tuyệt vọng vì bảo vệ một điểm cuối cùng tiền sinh hoạt mà ký văn tự bán mình. Ta là người thuê, nàng tự lẩm bẩm, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Mấy trăm năm, gia tộc của nàng ở trên vùng đất này thống trị mấy trăm năm. Bọn hắn là nơi này ngày, là nơi này pháp. Những cái kia đám dân quê nhìn thấy bọn hắn muốn bị xuống, muốn hôn hôn bọn họ dạy. Mà bây giờ, một tấm giấy thật mỏng, liền đem này hết thể đều tức đoạn. Mời đi, phu nhân. Người trẻ tuổi làm một cái thủ hiệu mời, động tác tiêu chuẩn, lại tràn đầy đuổi ý vị. Phu nhân tỷ A Na loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Nàng không có lại tranh luận, cũng không có cuồng loạn. Nàng duy trì lấy sau cùng tư thái, từng bước hướng cửa lớn đi đến. Chương 320, bên thua mới nói thể diện, bên thắng chỉ nói kết quả. 2, chương 320, bên thua mới nói thể diện, bên thắng chỉ nói kết quả. 2, nàng đi ra đại sảnh, đứng tại trang viên trên bậc thang. Mùa đông ánh mặt trời ảm đạm mà bất lực. Tại ngoài trang viên cái kia mảnh rộng lớn đồng ruộng bên trên, đã từng thuộc về nàng thổ địa, giờ phút này đang phi thường náo nhiệt. Mấy chiếc sơn công sở tiêu chí xe tải dừng ở ven đường, một đám mặc màu xanh đồ lao động kỹ thuật viên đang tại phân phát thứ gì. Những cái kia đã từng tại trước mặt nàng vâng vâng dạ dạ, thậm chí không dám ngẩng đầu tá điểm nhóm, giờ phút này đang sắp xếp hàng dài, trên mặt tràn đầy nàng chưa từng thấy qua sinh động biểu lộ, đó là hưng phấn, là khát vọng, là đối tương lai chờ đợi. Đây là công ty phát mầm mới, nghe nói là đại khu sẩy bồi dưỡng chịu rất loại. Còn có cái kia trong túi trang là hoa phỉ. Kỹ thuật viên nói, vùng cái này, sang năm lúa mạch có thể trở lên so với người còn cao. Ký hợp đồng chúng ta chính là công ty công nhân viên. Mỗi tháng nắm chắc lương, thu hoạch tốt còn có tiền thưởng. Cảm ơn chấp chính quan. Cảm ơn công sở. Tiếng cười cười nói nói theo cơn gió chuyển vào phu nhân tỷ A Na trong lỗ tai, so với bất luận cái gì chửi mắng đều càng thêm chói tai. Không có người liếc nhìn nàng một cái. Cho dù nàng liền đứng tại thật cao trên bậc thang, mặc lộng lẫy lễ phục, nhưng ở những nông dân kia trong mắt, nàng đã là cái người trong suốt. Nàng không còn là quyết định bọn hắn sinh tử chủ nhân, nàng chỉ là một cái không quan trọng khách qua đường, một cái thời đại trước u linh. Giờ khắc này, phu nhân tỷ A Na rốt cuộc hiểu rõ, giết chết nàng không phải âm mưu, cũng không phải bổ sổ ngu xuẩn, là thời đại cái kia từ động cơ hơi nước, đường sắt, khế ước cùng chiến tranh tổng lực tạo thành sắt thép thời đại, nó giống một chiếc anh minh đoàn tàu, vô tình từ trên thân nàng ép tới, liền hô một tiếng xin lỗi cũng sẽ không nói. Phốc, một ngụm máu tươi không hề có điểm báo trước từ trong miệng nàng phun ra, nhuộm đỏ trước ngực nàng trắng tinh viền rên nơ. Thân thể của nàng giống một mảnh lá khô mềm mềm ngã xuống. Ánh mắt cuối cùng dừng lại tại tối tăm mở mịt trên bầu trời. Mãi đến ý thức tiêu tán một khắc này, nàng tựa hồ còn nghe được cái kia tuổi trẻ cán sự thanh âm lạnh lùng ở bên tai quanh quẩn, thanh lý một chút, đừng làm bẩn bậc thang, ngày mai công ty còn muốn ở đây bản tên. Đại khu Kim Bình Nguyên, tỉnh Sở Rẹ Tê Ly, thôn Trẻn Sĩ Văn Nghị ạ. Nơi này là điển hình nông thôn, càn cối đất ai, dài răng giặc mùa đông cùng với thế hệ tương truyền nghèo khó, tạo thành nơi này mấy trăm năm màu lót. Nhưng ở hôm nay, náo nhiệt giống là tại khúc mắc, đều xếp thành hàng. Chớ đẩy, từng cái tới. Một tấm cũ nát bàn dài phía trước, mấy người mặc giày đông vải áo khoác công sở cán sự đang tại bận rộn đăng ký. Lao nông run run rẩy rẩy đi tiến lên, cái kia một đôi đầy vết chai tay tại áo đông bên trên cọ lại cọ, mới dám vươn hướng trên bàn cái kia phần văn kiện. Đại thúc, đây là hợp đồng thu mua trồng trọt. Cán sự kiên nhẫn giải thích nói, khẩu âm của hắn trong mang theo đế đô hương vị. Không phải văn tự bán mình, không cần ngươi đem khuê nữ thế chấp cho địa chủ. Phía trên này viết phải rõ ràng, là công ty cho ngươi thuê, tiền thuê chính là thu hoạch ba thành. Hạt giống, hóa phỉ, công ty trước cho ngươi nợ, chờ ngày mùa thu hoạch lại trừ. Hắn mở to hai mắt nhìn, vận đục trong con ngươi tràn đầy không thể tin. Ba thành. Trước đây lão gia thu là bảy thành a. Đụng tới hai năm còn phải cấp lại. Cái này có thể được sao? Thanh âm của hắn đều đang phát run. Làm sao không được? Đây là công sở định quy củ. Là tù nạn tổng tham mưu đích thân phê điều tử. Cán sự đem mực đóng dấu đẩy tới nông dân trước mặt. Còn có, trên hợp đồng biết, công ty thực hiện bảo vệ giá cả thu mua, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể tự mình bán cho lương con buôn. Không bán. Đánh chết cũng không bán. Nếu ai dám đem lương bán cho người khác, ta cái thứ nhất nện đứt chân của hắn. Hắn tại trên hợp đồng nặng nề mà nhấn xuống vân tay. Cảnh tượng tương tự đang tại đại khu Kim Bình Nguyên mấy ngàn cái trong thôn làng lên một lượt diễn. Lệ vị cũng không có đơn giản thô bạo làm đều ruộng đồng, bởi vì ở thời đại của công nghiệp hóa, kinh tế nông nghiệp cá thể là yếu ớt lại thấp hiệu quả. Hắn muốn là thâm canh hóa, quy mô hóa cùng có thể khống chế hóa nông nghiệp công nghiệp hệ thống. Tại góc trường khác một bên, trông chất như núi hóa phỉ túi đang bị phân phát. Những cái kia túi bên trên in kỳ quái rựa vào lý nhị chữ cái, đó là đế quốc đại ruột văn tự. Đây là đồ chơi gì đây? Bụi bẩn, có thể coi như cơm ăn. Một người trẻ tuổi tò mò chọc chọc túi. Người đại ruột gọi chúng nó thân phấn, nhưng kỳ thật chính là phân bón bên cạnh kỹ thuật viên lớn tiếng nói, hắn là mới từ nông học viện tốt nghiệp học sinh. Đây là người đại ruột dùng luyện kim thuật để luyện ra. rơi tại trong đất, có thể để cho cây trồng tăng gia sản xuất. Đều nghe kỹ cho ta, cái đồ chơi này quý giá đây, là chấp chính quan đại nhân từ đại ruột hoàng đến nơi đó mà tới. Các thôn dân phát ra một trận tiếng thán phục. Tại bọn họ một mạc trong nhận thức biết, có thể từ địch quốc hoàng đến nơi đó làm tới thân phấn, cái kia chấp chính quan đại nhân phải là bao lớn bản lĩnh a. Mà tại Song Vương thành chấp chính quan văn phòng bên trong, Lệ Vi đứng tại đại khu Kim Bình nguyên bản đồ phía trước, nhìn xem phía trên rậm rạp chẳng chịt bị tiêu ký là màu xanh biết khu vực. Đó là công ty phát triển nông nghiệp đã hoàn thành tiếp thu cùng cải tổ địa khu. Lệ Vi, hiện nay ký kết dẫn đầu đã vượt qua 70-100. Có Dạ Lì đứng ở sau lưng hắn, cầm trong tay mới nhất báo cáo văn tắt. Thế nhưng, nội bộ công ty cũng có âm thanh, cho là chúng ta giá thu mua định quá cao, tiền thuê thu đến quá thấp, cái này tại trên buôn bán là không có lợi nếu như không tính những cái kia không thu lại tài sản, chỉ là vận doanh chi phí, chúng ta 3 năm trước có thể đều phải hao tổn. Hao tổn. Lệ Vi xoay người đi đến bàn làm việc phía trước, ngón tay nhẹ nhàng đập cái kia phần in đế quốc diều hâu huy văn kiện. Có Dạ Lì, vĩnh viễn đừng dùng thương nhân ánh mắt đi tính toán bút chứng này, chúng ta tiêu diệt quý tộc cùng nông nghiệp lợi ích liên minh, không phải là vì kiếm điểm này địa tô tiền nếu như chỉ là vì tiền, ta có 100 loại biện pháp tại thị trường chứng khoán bên trên thu hoạch. Ta muốn là chiến tranh tổng lực cơ sở. Chiến tranh tổng lực. Có Dạ Lì sửng sốt một chút. Đúng vậy, thông qua công ty phát triển nông nghiệp, chúng ta trên thực tế nhảy qua tất cả chính giữa phân đoạn, để chính phủ trực tiếp kết nối đến mỗi một cái nông hộ. Lệ Vi âm thanh ấm ú có lực, giống như là đang trần thuật một loại nào đó chân lý. Nắm giữ lương thực thu mua quyền, chúng ta liền nắm giữ quốc gia dạ dày, nắm giữ hóa phì cùng hạt giống quyền phân phối, chúng ta liền nắm giữ nông dân mệnh mạch. Một khi chiến tranh bùng phát, ta không cần lại đi cùng những cái kia từ chối cái cỏ nhà tư bản cỏ kẻ mặc cả, cũng không cần lo lắng bọn hắn chứa hàng đầu cơ tích trữ. Ta chỉ cần một đạo hành chính mệnh lệnh, toàn bộ đại khu Kim Bình Nguyên lương thực liền có thể tại 48 giờ bên trong biến thành quân đội khẩu phần lương thực. Những cái kia ký hợp đồng nông dân, chính là ưu chất nhất dự bị nguồn mộ lính. Bởi vì bọn họ biết, chỉ có bảo vệ công sở, bảo vệ cái này chính quyền, bọn hắn mới có thể giữ vững cái này ba thành tiền thuê ngày tốt lành nếu có địch nhân nghĩ lật đổ chúng ta, những thứ này nông dân sẽ cầm lấy quốc cùng bọn hắn liều mạng. Lệ Vi nghiêm túc nhìn xem Cọ Dạ Lì. Đây mới thật sự là quyền lực, Cọ Dạ Lì so với cái này, từ quý tộc trong tay giành được cái kia vài ước có hờ mờ, bất quá là chút tiền tiêu vặt mà thôi. Cọ Dạ Lì nhìn trước mắt cái này nam nhân, lại không nhịn được bắt đầu suy nghĩ nhiều. Nàng biết, Lệ Vi nghĩ rất xa. Là người khác đang ngó chừng cái kia mấy túi kim tệ thời điểm, hắn cũng tại là một chàng thậm chí còn không có bộ phát chiến tranh thế giới đặt nền đất. Thế nhưng là người này không sớm thì muộn có một ngày sẽ hoàn toàn bại lộ chính hắn. Ngươi lại bắt đầu biệt tổng lại như thế sầu lo. Ngươi cho rằng là vì người nào? Ngày 22 tháng 12, bộ vận tải đường sắt, thời khắc này không khí ngột ngạt phải làm cho người thở không nổi. Tổng điều hành dài bỏ hờ là đứng tại bàn dài phần cuối, trên trán dịn ra mồ hôi mịn. Ở trước mặt hắn, Lệ Vi đang liếc nhìn một phần tên là báo cáo phục bản hành động vận chuyển đặc biệt 1216 văn kiện. Lệ Vi nhìn đến rất nhanh, nhưng hắn lật giấy âm thanh môi vàng một lần, bỏ hờ là trái tim liền đập mạnh một chút. Đây chính là báo cáo của ngươi. Lệ Vi cuối cùng ngẩng đầu, đem văn kiện nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Mặc dù nhiệm vụ hoàn thành, lương thực cũng chuyển đến, thế nhưng bỏ hờ là, ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì K712 lần quân liệt ra tại trải qua tỉnh cổ nổ ngã tư hồng xăm lúc, bị không giải thích được trừ ngừng 40 phút. Còn có, tỉnh ạn phở lờ u đoạn đèn tín hiệu, tại hành động bắt đầu đầu 2 cái giờ bên trong phát sinh 3 lần máy móc trục trặc, dẫn đến hai nhóm vận lương xe không thể không giảm tốc đi từ từ. Máy móc trục trặc. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Boss lạ cắn răng, thẳng tắp sống lưng hồi đáp, trưởng quan, đây không phải là vấn đề kỹ thuật, đây là nhân họa. Hắn đi đến bản đồ phía trước, chỉ vào cái kia mấy đầu vằn bèo chi nhánh đường sắt, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Chương 320, bên thua mới nói thể diện, bên thắng chỉ nói kết quả, 3, chương 320, bên thua mới nói thể diện, bên thắng chỉ nói kết quả, 3, Kim Bình Nguyên đường sắt lưới chính là cái dị dạng quái vật. Trong này có một nửa đường sắt là năm đó các nơi quý tộc góp vốn tu tư đường. Quy cách tiêu chuẩn không đồng nhất. Hữu dụng rộng quý, hữu dụng hẹp quý, đoàn tàu thậm chí muốn giữa đường đổi vòng đúng. Càng đáng sợ chính là quyền nhân sự. Rất nhiều nơi cục đường xá cục trưởng, điều hành nhân viên, thậm chí là bẻ đi công, đều là bản xứ quý tộc nằm vùng thân thích hoặc là thân tín. Bọn hắn mặc dù mặc đường sắt chế phục, nhưng trong đầu nghĩ không phải đế quốc bảng giờ giấc, mà là bọn hắn chủ tử sắc mặt. Boss lạ càng nói càng kích động, hắn từ trong ngực lấy ra một bản nhiều nếp nhăn quân sổ, vô lên bàn. Tại ngã tư Hồng Sam, cái kia điều hành nhân viên là cố ý kẹp lấy đèn tín hiệu không cho đi. Nếu như không phải ta lúc ấy trực tiếp hạ lệnh để thế chấp xe hiến binh đem súng đè vào hắn trên trán, kia hàng xe có thể bị hắn trừ một đêm. Nói trắng ra, lần này bộ vận tải đường sắt có thể như thế ra sức, là trực tiếp động thương. Đại khu các tỉnh địa phương cục đường sắt, trên cơ bản là bị thương chỉ vào mệnh lệnh động mà không tự nguyện. Người nào đều rõ ràng, lần một lần hai có thể, nhưng không thể tổng dạng này. Trưởng quan, loại này đường sắt làm sao đánh trận? Chỉ cần những cái kia còn sót lại quý tộc thế lực bất còn, chỉ cần bọn hắn còn muốn làm phá hư, chúng ta trong mạch máu liền bĩnh viễn chất đầy hạt cát. Ngươi nói đúng, bỏ thật lạ. Lệ Vi nhẹ nói, đường sắt là đế quốc mạch máu. Trong mạch máu nếu có hạt cát, người là sẽ chết. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên đảo qua ở đây tất cả sĩ quan và chức quan văn nhân viên. Truyền mệnh lệnh của ta. Lệ Vi âm thanh trong nháy mắt trở nên lãnh khốc vô tình. Thứ nhất, kể từ bây giờ, phổ biến đường sắt quốc hữu hóa pháp lệnh. Tất cả tư doanh, hùn vốn đường sắt đoạn đường, hết thảy từ bộ vận tải đường sắt cưỡng chế lấy lại đồng thời tiếp quản. Không chấp nhận đàm phán, chỉ tiếp thụ định giá. Thứ hai, khởi động thống nhất quy cách công trình. Tập đoàn quân số 8 công binh đoàn lập tức vào sân, cho dù là đem đường dây bới trọng trải, cũng muốn trong thời gian ngắn nhất đem tất cả chủ tuyến chính thống nhất thành đế quốc tiêu chuẩn quỹ. Thứ ba lệ vị dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý để cho hiến binh can thiệp. Đối với hành động lần này bên trong tất cả xuất hiện cố ý dây dưa lỡ việc, cục đường sắt tiến hành tra rõ từ cục trưởng đến mẹ đi công, tiến hành toàn biên chính trị thẩm tra. Kiểm tra cái gì? Boss là vô ý thức hỏi. Kiểm tra thành phần, kiểm tra bối cảnh, kiểm tra cái mông ngồi ở đâu. Không đổi tư tưởng liền thay người. Tại cái này vị trí, ta muốn không phải chỉ có kỹ thuật chuyên gia, ta muốn là đối bảng giờ giấc, đối với công sở tuyệt đối trung thành linh kiện. Nếu có người muốn làm hạt cát, vậy liền đem hắn mài nhỏ trải tại tả vẹt gỗ phía dưới. Phải. Trưởng quan. Boss là kính một cái không quá tiêu chuẩn quân lễ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn chờ đợi một ngày này đã quá lâu. Ngày 24 tháng 12. Song Vương thành nhà ga trung tâm số 1 đứng đài. Bầu trời tung bay tuyết lông ngỗng, đem toàn bộ thành thị bao phủ tại một mảnh mênh mông màu trắng bên trong. Đứng trên đài, lại đứng một đám vai khiêng kim tinh đại nhân vật. Tư lệnh tập đoàn quân số 7 Sở Trạch thượng tướng, tập đoàn quân số 8 Tư lệnh Hồ Hẹn Nộp thượng tướng. Hai vị này tại đại khu Kim Bình Nguyên dậm chân một cái đều phải động đất quân đội đại lao, giờ phút này lại giống như là cái chờ đợi lao sư kiểm tra tác nghiệp học sinh tiểu học đồng dạng. Bọn hắn đàng hoàng đứng trong gió rét, thỉnh thoảng còn muốn sửa sang một chút chính mình móc gài, sợ có một tia không ngay ngắn sạch. Lệ vị mặc cái kia một thân sâu vùng quê màu xám thiếu tá chế phục, bên ngoài hất lên màu đen áo khoác quân đội, đứng bình tĩnh tại đội ngũ phía trước nhất. Tổng giám các hạ. Sở Trạch thượng tướng lại gần, hạ thấp giọng hỏi, giọng nói mang vẻ một tia không che giấu được khẩn trương. Vị kia thật sự muốn tới. Hoàng thái tử điện hạ làm sao đem hắn cho mời xuống núi? Hồ Hẹn Nộp thượng tướng cũng không nhịn được chen miệng nói, đúng vậy à, nghe nói vị lao soái kia không phải đã sớm thoái ẩn sao? Ta đều 10 năm chưa từng thấy hắn mặc quân trang. Hắn tại đại học lục quân giảng bài thời điểm, ta liền thở mạnh cũng không dám. Lệ vị khẽ mỉm cười, vừa muốn nói gì, nơi xa liền chuyển đến kéo dài tiếng còi hơi. Ô, một hàng không có biển số màu đen xe riêng phá vỡ gió tuyết, chậm rãi lái vào đứng đài. To lớn bánh xe ma sát đường ray, phát ra tiếng thắng xe chói tai. Theo hơi nước bao phủ, cửa xe từ từ mở ra. Không có thảm đỏ, không có hoa tươi, cũng không có quân nhạc đoàn. Đầu tiên nhảy xuống xe chính là hai tên cận vệ kỵ binh, bọn hắn mặt không thay đổi đứng tại cửa xe hai bên, tay đẻ bội đao, giống như pho tượng. Ngay sau đó, một cái lao đến sáng loáng màu đen dày ủng bước lên đứng đài mặt đất. Một cái lao nhân đi xuống. Hắn thoạt nhìn chỉ ít có 60 mấy tuổi, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt khắc xuống khe rãnh, nhưng hắn y nguyên thẳng tắp giống là một cây tiêu thương. Hắn mặc một thân kiểu cũ, lại được bảo dưỡng cực tốt màu đen kỵ binh chế phục, trước ngực treo đầy chói mắt huân chương từ thiết thập tự đến dũng cảm huân chương, gần như bao dung đế quốc đi qua 50 năm tất cả vinh quang. Dĩ nhất cơ lộ sở nguyên soái, đế quốc hiện lục quân chiến thuật điều lệ khởi công người một trong. Nghiêm. Sở Trạch cùng Hồ Hẹn Nộp cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà giống lên một tiếng, sau đó đột nhiên khép lại gót chân, kính một cái sách giáo khoa tiêu chuẩn quân lễ. Động tác kia cứng ngắc, phản phất bọn hắn vẫn là trại tân binh bên trong nhiều bì. Lao xoáy cũng không có xem bọn hắn. Hắn cặp kia giống như diều hâu sắc bén màu lam xám con mắt, xuyên thấu qua đầy trời gió tuyết, rơi thẳng vào đứng tại phía trước nhất người trẻ tuổi kia trên thân. Lệ Vị bước đi lên phía trước, không tiêu ngạo không tự ti cúi chào, tổng giám đốc điều hành bộ tham mưu liên hợp, lục quân thiếu tá Lệ Vị tu nạn, hướng ngài gửi lời chào, nguyên soái các hạ. Nguyên soái gì nhặt không nói gì. Hắn bước chậm chạp mà có lực bộ pháp, đi đến Lệ Vị trước mặt. Vị này nguyên soái mặc dù so với Lệ Vị thấp nửa cái đầu, nhưng giờ phút này, hắn khí chẳng lại phảng phất một tòa núi cao nguy nga, ép tới người xung quanh không thở nổi. Di Nhất nhìn từ trên xuống dưới Lệ Vị, ánh mắt cuối cùng lưu lại tại Lệ Vị cổ áo viên kia vân chương lá sồi vàng bên trên. Ngươi chính là cái kia Lệ Vị tù nạn. Lão soái âm thanh rất trì hoãn, lại mang theo có thể làm cho người nghiêm túc lắng nghe lực lượng. "Là, các hạ." Ta nghe William điện hạ nói gì nhặt lấy xuống găng tay, một cái tay khác cầm roi ngựa, giờ phút này cho Lệ Vị cảm giác giống như là cái đang lên lớp chủ nhiệm lớp. Hắn nói ngươi dùng hỏa xe cùng bột mì đánh thắng một tràng chiến tranh. Cái này tại đại học lục quân tài liệu giảng dạy bên trong cũng không tìm được. Sở Trạch cùng Hồ Hẹn Nộp tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn biết vị này nguyên soái gì nhặt là có tiếng truyền thống cùng nghiêm cẩn, ghét nhất những cái kia loẹt loẹt bảng môn tà đạo. Lệ Vị thần sắc không thay đổi, bình tĩnh trả lời, thủ đoạn có chút bất nhập lưu, để cho ngài chê cười, nhưng tại hạ cho rằng, chỉ cần có thể lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thắng lợi, chính là tốt chiến thuật. Gió tuyết tựa hồ vào lúc này dừng lại. Vài giây đồng hồ sau khi im lặng, lão soái tấm kia lạnh lẽo cứng rắn trên mặt, vậy mà cực kỳ hiếm thấy lộ ra một tia tán thưởng tiêu ý chiến tranh không có nhập lưu bất nhập lưu, tiểu tử. Dĩ Nhất dùng roi ngựa nhẹ nhàng gõ gõ Lệ Vị bà bay. Tể tướng Ổ Tổ nói qua, chiến tranh chỉ có thắng cùng thua, bệ hạ hoàng đế Fier Dịch cũng đối với ta nói qua, bên thua mới nói thể diện, bên thắng chỉ nói kết quả. Đáng tiếc duy nhất chính là hai người này, Dĩ Nhất chỉ tiếp xúc động qua hoàng đế Fier Dịch. Hắn xoay người, nhìn thoáng qua sau lưng cái kia khổng lồ nhà ga, cùng với nơi xa bận rộn điều hành tháp. Người tại Kim Bình Nguyên quy hoạch cái kia chiến lược đường sắt lưới ta xem qua, đem đường sắt trở thành mạch máu, đem hậu cần trở thành trái tim rất có ý nghĩa. Đó là quân đội tin mừng, cũng là đám kia sẽ chỉ ôm bàn đạp không thả lão ngoan cố vĩnh viễn nhìn không hiểu đồ vật. Nghe được câu này, Sở Trạch cùng Hồ Hẹn Nộp liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy khiếp sợ, cùng với một tia sâu sắc kính sợ. Vị này đại biểu cho lục quân đế quốc chính thống cùng bình quang nguyên soái, đang vì cái này ly kinh bạn đạo người trẻ tuổi tư xác nhận. Đi thôi. Dĩ Nhất một lần nữa đeo lên găng tay, phất phất tay. Mang ta đi bộ tham mưu liên hợp nhìn xem ta mới biết, ngươi dự định làm sao đem cái này hai chi lười biếng tập đoàn quân, bóp thành ngươi cái gọi là cỗ máy chiến tranh. Lẽ vì có chút những người, làm một cái hướng dẫn động tác tay. Như ngài mong muốn, nguyên soái các hạ. Xe đã chuẩn bị tốt. Trong gió tuyết, ba đội quân nhân sóng vai mà đi. Mà tại phía sau bọn họ, kia hàng màu đen tàu hỏa phun ra màu trắng hơi nước, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Chương 321, không phải phân liền mọi việc đại cát, 1, chương 321, không phải phân liền mọi việc đại cát, 1, 1.896 năm mùng ngày 8 tháng 1. Năm nay một tháng so với những năm qua đều phải lạnh hơn một chút. Đại khu Kim Bình Nguyên cuồng phong cuốn hạt tuyết, đang tại điên cuồng mài giũa mảnh này vừa mới trải qua kịch liệt biến đổi thổ địa. Đối với tỉnh An Phở Lở Hủ xa xôi địa khu Lao Xuân liền nói, mùa đông này cũng không sống khá giả. Ngay tại nửa tháng trước, cái kia cầm giữ thôn mấy chục năm nam tức lao ra suy sụp. Nghe nói trong thành, công sở chấp chính quan các đại nhân vật dùng hỏa toa xe chuyển tới lương thực đem đám kia quý tộc lao ra ép đến táng ra bại sản. Lao Xuân đời này không có đi qua song vương thành, cũng không hiểu cái gì gọi là tài chính chiến, hắn chỉ biết là một kiện chân thực chuyện công sở đo vẽ bản đồ đội đến, đem cả nhà của hắn thuê trồng 20 năm cái kia 50 mẫu đất, vẽ đến tên của hắn bên dưới. Đó là thuộc về hắn địa. Trong tay nắm chặt tấm kia che kín đỏ tươi con dấu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lúc, Lao Xuân kích động đến 3 ngày không ngủ cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình trở thành quốc vương, trở thành mảnh đất này chủ nhân. Nhưng loại này mừng như điên chỉ kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, hiện thực tàn khốc giống một chậu nước đá, rồi tắt trong lòng hắn nhiệt hỏa. Nam tước mặc dù cũng đi, nhưng ở trước khi đi, cái kia ác độc quản gia mang theo tay chân, độc chết trong thôn tất cả vãn mã cùng châu cày, thiêu hủy dùng chung cày cỗ, thậm chí đem nơi xay bột bên trong đá mài đều cho đập. Không muốn để cho lão gia sống dễ chịu, vậy cái này nhóm đám dân quê cũng đừng nghĩ sống. Đây là cái kia quản gia lúc gần đi lưu lại mùi rủa. Hiện tại, báo ứng tới. Lão Xuân ngồi xổm ở nhà mình rách nát tường đất căn hạ, nhìn xem cái kia mảnh bị tuyết lớn bao trùm thổ địa, sâu phải thẳng nắm chặt tóc. Đó là hắn. Nhưng hắn không có văn mã, không có ngưu, không có cày, không có hạt giống, thậm chí liền tu bổ lọt gió nóc nhà tiền đều không có. Cho nên, hắn hiện tại trong tay chỉ có một tấm giấy thật mỏng, buộc lại là trống không. Xuân lão cha, còn tại sầu đâu? Một người mặc màu đen vải nỉ áo khoác, mang theo mái vòm mũ dạ nam nhân cười híp mắt đi tới. Giày da của hắn lao đến sáng loáng, tại cái này vũng bùn thôn trên đường lộ ra không hợp nhau. Người này là từ nội thành tới cho vay tiền người, nghe nói là Song Vương thành cái nào đó dưới mặt đất tiền trang người đại diện. Vợ gì vợ tiên sinh lão Xuân co quắp đứng lên, xoa xoa tràn đầy nước ra tay. Ngay nhìn, có thể hay không lại thư thả mấy ngày ta suy nghĩ một chút biện pháp. Thư thả? Đương nhiên có thể. Nụ cười trên mặt gở gì vợ để người như một xuân phong, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ sói nhìn chằm chằm dê tham lam. Bất quá Xuân lão cha, ta cũng phải ăn cơm a, hiện tại giá thị trường ngươi cũng biết, quý tộc các lao gia đều không còn, không có người cho các ngươi mượn tiền. Ngoại trừ ta, cái này phương biên trăm dặm, ngươi còn có thể tìm ai đi? Vợ gì vợ từ trong túi công văn lấy ra một phần hợp đồng, trong gió rét run vang lên ào ào. Vẫn là cái kia giá cả, lợi tức hàng tháng một điểm cho ngươi mượn 100 OHM mua hạt giống cùng nông cụ, ngày mùa thu hoạch thời điểm trả ta 220 OHM. Không cần ngươi thế chấp phòng ở, chỉ cần đem thổ địa của ngươi sản xuất chứng minh áp ở ta nơi này là được. Lao Xuân run run một chút, 2 lượng 120. Cái này so với nam tức lao ra trước đây thu lãi còn cao a. Trước đây nam tức mặc dù bóc lột hung ác, nhưng vì lâu dài thu tô, vay mượn lãi bình thường không chế tại lãi hàng năm 2-3 thành tả hữu. Nhưng bây giờ, những thứ này nội thành tới ma cà rồng, há miệng chính là gấp bội. Chê đắt. Vợ gì vợ thu hồi nụ cười, lạnh lùng nhìn xem hắn. Chê đắt ngươi có thể không cho mượn. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, còn có 2 tháng liền muốn cày bừa vụ xuân, không có văn mã, không có ngưu, không có hạt giống, ngươi cái kia 50 mẫu đất chính là một mảnh cỏ hoang. Đến lúc đó công sở thu không nộp thuế, hoặc là chính ngươi chết đói, cái kia vẫn là phải xung công. Lao Xuân tuyệt vọng. Đây chính là hắn loại này tự do nông hoàn cảnh khó khăn. Thôn bên cạnh những người kia, sớm ký công sở thỏa thuận hợp tác công ty phát triển nông nghiệp trở thành công ty công nhân viên. Nghe nói công ty không những cho phát hạt giống, còn quản nông cụ, bán mã cùng như phải biết rằng công ty phát triển nông nghiệp, tại cái này đoạn thời gian, đại bộ phận tài nguyên kỳ thật vẫn là chủ yếu đầu nhập vào phía trước thu mua nông nghiệp lợi ích liên minh sản nghiệp, cùng với hạch tâm sản lương khu. Bọn hắn xác thực không có khả năng địa phương nào đều chiếu cố đến. Nhưng lão Xuân đám người này rõ ràng không thuộc về chiếu cố không đến khu vực, đám người này lúc ấy có thêm một cái tâm nhãn. Bọn hắn cảm thấy, thật bất vả phân đến, ký hợp đồng chẳng phải lại thành đi làm cho người khác sao? Bọn hắn nghĩ chính mình làm, muốn làm chân chính người tự do. Kết quả, tự do đại giới chính là một mình đối mặt cái này tàn khốc sinh tồn đánh cờ. Đám này quý tộc lưu lại chân không, cấp tốc bị đám này khíu rắc bén nhạy thành thị ăn ý thương bổ quyết. Bọn hắn giống kền kền đồng dạng xoay quanh tại nông thôn trên không, chờ lấy ăn thì thối. Theo a, lão Xuân lao cha. Vợ gì vợ đem bút máy đưa tới, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Ký tên, liền có tiền mua hạt giống, có tiền tu nóc phòng. Chỉ cần người sống, liền có hy vọng, không phải sao? Lão Xuân run rẩy nhận lấy bút, tại suy nghĩ muốn hay không dùng bút máy bôi lên ngón tay cái. Hắn biết đây là độc dược, nhưng hắn khát muốn chết. Ngay tại ngòi bút sắp chạm đến mặt giấy trong nháy mắt, cửa thôn đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đó là tiếng vó ngựa, từng chiếc sơn màu xanh lá cây đậm đồ trang xe ngựa, cuốn tuyết trần vọt vào thôn. Trên cửa xe, in viên kia vào giờ phút này để tất cả ăn ý thương đâu nghe tin đã sợ mất mật huy trường, công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên. Mùng ngày 6 tháng 1. Song Vương Thành, công sở chấp chính quan, văn phòng tham nhu trưởng. Cải cách ruộng đất không phải phân liền mọi việc thuận lợi. Lệ Vị xoay người, đầu tiên là nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế sofa Cọ Dạ Ly. Sau đó quay đầu nhìn về phía cung kính đứng tại bên bàn trà, mới vừa nhậm chức công ty phát triển nông nghiệp giám đốc Hệ Thanh Huyết. Nông dân là cần hướng dẫn, cũng là yếu ớt khống chế thổ địa quý tộc mặc dù bị đánh bại, nhưng bọn hắn tại đại khu nông thôn lưu lại công năng tính chân không nhất định phải lập tức bổ khuyết, nếu không, những cái kia vay nặng lãi người, ăn ý thương, thậm chí là hắc bang, lập tức liền sẽ trở thành mới nam tước. Nói xong, Lệ Vĩ đi đến bàn làm việc phía trước, cầm lấy một phần đến từ tỉnh án phở lở hữu cấp báo, nặng nề mà ngã ở trên bàn. Nhìn xem cái này, tỉnh án phở lở hữu tây bộ, dân gian vay mượn lợi tức hàng tháng đã xào đến 12,100. Đây là khái niệm gì? Đây là tại bức nông dân bán nhi bán nữ. Nếu để cho trường hợp này lan tràn đi xuống, chúng ta phía trước làm tất cả cố gắng, cho dù là đánh thắng lương thực chiến tranh, cũng bất quá là đem nông dân từ đại địa chủ nhóm trong tay đoạt tới, đưa đến vay nặng lãi người trong miệng. Có dạ lì cao mày tiếp nhận báo cáo, nhanh chóng nhìn lướt qua, thần sắc nghiêm trọng. Lệ Vĩ, sảnh kiểm toán tài chính đã niêm phong mấy nhà làm trái quy tắc cho vay tiền dưới mặt đất tiền trang, thế nhưng nông thôn quá phận tản đi chúng ta hiến binh cùng công chức không có khả năng nhìn chằm chằm mỗi một cái thôn. Hơn nữa, nông dân xác thực thiếu tiền, đây là mới vừa cần liền muốn dùng cung cấp đến giải quyết, mà không phải dựa vào bắt người. Lệ Vĩ nhẹ gật đầu. Rất nhiều chuyện, không phải nắm giữ quyền lực liền mọi việc thuận lợi. Cũng tỉ như hiện tại hắn từ trong ngăn kéo rút ra một phần sớm đã định ra tốt văn kiện. Có Dạ Lỵ đứng dậy đi tới, cùng bị kia công ty phát triển nông nghiệp giám đốc cùng nhau, nhìn thấy cái kia phần văn kiện tiêu đề, tương yếu thực hiện về việc thành lập liên minh tín dụng tương hỗ nông thôn và trạm cho thuê máy móc nông nghiệp Kim Bình Nguyên. Chúng ta không chỉ muốn cho nông dân, còn muốn cho bọn hắn sống tiếp năng lực tại cái này chẳng trong trò chơi, người nào cho nông dân tiền, nông dân liền nghe ai, cái này không chỉ là vấn đề kinh tế, đây là hạch tâm nhất chính trị quyền khống chế. Đây chính là Lệ Vĩ chuẩn bị lá bài thứ hai. Tờ thứ nhất con bài chưa lật là lương thực chiến tranh, dùng để phá hủy trật tự cũ. Tấm thứ hai con bài chưa lật là nông nghiệp công nghiệp hóa hệ thống, dùng để cải tạo trật tự mới. Hệ Than Huyết. Lệ Vĩ nhìn hướng cái kia có chút hói đầu trung niên giám đốc. Công ty phát triển nông nghiệp xúc tu kéo dài còn chưa đủ dài, những cái kia không muốn ký toàn bộ ủy trị hợp đồng tự do nông, cũng là đế quốc con dân, cũng là chúng ta cơ bản bản chúng ta không thể đem bọn hắn giao cho vay nặng lãi người. Thế nhưng là, các hạ Hệ Than Huyết lau mồ hôi. Nếu như chúng ta trực tiếp cho bọn hắn một tiền, nguy hiểm quá lớn. Những thứ này nông dân không có thế chấp vật, ngoại trừ địa ai nói muốn theo ngân hàng thương nghiệp cái kia một bộ tới. Lệ Vĩ dựng thẳng lên một ngón tay, lung lay. Chúng ta muốn làm là nông thôn hợp tác tài chính. Chương 321, không phải phân liền mọi việc đại cát, 2, chương 321, không phải phân liền mọi việc đại cát, 2. Thứ nhất, từ sảnh tài chính công sở ra một bút hạt giống quỹ ngân sách, rót vào mỗi cái thôn xóm, để cho ngân hàng đế quốc hỗ trợ, thành lập cấp thôn hỗ trợ hoạt động tín dụng xã. Thứ hai, để nông dân lấy thổ địa mong muốn lích lợi nhập cổ phần vay không nhìn thế chấp vật, nhìn nhân phẩm, nhìn trong thôn liên kết bảo vệ. Năm hộ liên kết bảo vệ, một nhà quyền nợ, năm nhà liên đối. Đám này nông dân sợ nhất chính là ở trong thôn không ngóc đầu lên được, loại này liên lụy thức đạo đức trói buộc so với pháp luật hữu hiệu. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất lãi tức thấp. Lãi hàng năm định tại năm, 100. Năm, 100. Hệ Than Huyết cả kinh kém chút nhảy lên. Các hạ, cái này liên thông hàng bành trướng đều chạy không thắng. Đây quả thực là tại làm từ thiện. Hiện tại chợ đen lãi thế nhưng là 120, 100 năm hóa A. Chính là muốn thấp. Thấp đến để những cái kia vay nặng lãi người tuyệt vọng, thấp đến để cho bọn họ vô lợi có thể cầu. Lệ Vĩ âm thanh chém đinh chặt sắt. Chúng ta muốn dùng quốc gia uy tín đối với dân gian vay nặng lãi tiến hành giảm chiều không gian đả kích. Ta muốn để những cái kia muốn ở nông thôn hút máu ăn ý thường liền ngụm canh đều uống không lên. Lệ Vĩ rất rõ ràng, số tiền kia thoạt nhìn là thua thiệt, nhưng sổ sách không thể tính như vậy. Thông qua lãi tức thấp bay, công sở đem một mực nắm giữ nông thôn dòng tiền. Nông dân cầm công sở tiền mua công sở hạt giống cùng hoa phì, ngày mùa thu hoạch lương thực tự nhiên chỉ có thể bán cho công sở. Cái này không những đóng vòng kinh tế dây xích, càng quan trọng hơn là nó đem nguyên tử hóa, vụn cắt hóa nông dân. Thông qua hoạt động tín dụng quan hệ tổ chức. Ở thời đại này, tổ chức độ chính là sức chiến đấu. Ngoại trừ tiền, còn có lực. Lệ Vĩ tiếp tục nói. Huyết, ngươi lần trước nói, rất nhiều nơi vãn mã cùng châu cày bị giết sạch, cày bừa vụ xuân thành vấn đề. Đúng vậy, các hạ. Súc vật kéo lỗ hồng ít nhất tại 6 vạn đầu trở lên. Hiện tại đi mua ngựa, mua ngưu cũng không kịp. Vậy cũng không cần châu ngựa. Thời đại thay đổi. Để cho viện ma công hoàng gia đế đô đưa tới đám kia đào thải đại gia hỏa ra sân á còn có, cho thứ bảy. Tập đoàn quân số 8 phát văn kiện, để cho bọn họ đem những cái kia giải nghệ, nguyên bản định kéo đi giết thịt vãn mã toàn bộ giao lại cho chúng ta. Ngài là nói cái kia? Huyết mở to hai mắt nhìn. Cái kia thiết nhiều. Thế nhưng là món đồ kia trục chặt dẫn đầu cao, hơn nữa trục chặt dẫn đầu cao liền tu. Cho dù là đẩy, cũng phải đem nó đẩy tới trong ruộng đi. Lệ Vĩ đứng lên, đi đến bản đồ phía trước, ngón tay nặng nề mà chọc tại tỉnh án phở lở vị trí. Ta muốn để đám kia cả một đời chỉ gặp qua vãn mã, châu cày cày nông dân các bằng hữu nhìn xem, cái gì gọi là công nghiệp hóa. Cái gì gọi là quốc gia lực lượng làm loại kia phun khói đen, một ngày có thể cày 100 mẫu đất sắt thép quái vật xuất hiện tại đồng ruộng bên trên lúc, bọn hắn đối với công sở kính sợ, sẽ so với bất luận cái gì tờ rơi đều hữu hiệu. Trở lại cái kia rét lạnh thôn xóm. Vợ gì bở trong tay bút máy còn treo giữa không trung, lão sồn ngón tay còn tại run rẩy. Cái kia từng chiếc màu xanh lá cây đậm xe ngựa cũng tại cửa thôn trên đất chống dừng hẳn. Cửa xe mở ra, nhảy xuống mấy người mặc màu xám chế phục người trẻ tuổi. Bọn hắn không có mang súng, mà là bắt đầu giúp bạn diễn xuất, còn lấy ra một chồng lớn văn kiện. Sau đó một cái lớn giọng người trẻ tuổi cầm sắt lá loa hô lên: huynh đệ tỷ môn, đều nghe cho kỹ, ta là tỉnh án phở lở hợp tác xã tín dụng nông nghiệp cán sự, căn cứ chấp chính quan lệnh, vì bảo đảm cày bừa vụ xuân, công sở đặc phái công tác tổ vào thôn hiện trường giải quyết cày bừa vụ xuân giúp khoản vay nông nghiệp khoản. không cần thế chấp phòng ở, không cần thế chấp thổ địa cùng các ngươi con cái, chỉ cần ngươi có, chỉ cần ngươi ký cái liên kết bảo vệ khế ước, hiện trường cho vay, lãi hàng năm 5 điểm. Nghe rõ ràng là 1 năm 5 điểm, không phải 1 tháng. Thanh âm này tại không khí rét lạnh bên trong quanh quẩn, giống như là một tiếng sấm nổ. Lao Xuân sửng sốt, vợ gì vợ cũng sửng sốt. 1 năm 5 điểm. Lao Xuân khó có thể tin tái diễn cái số này. Hắn mặc dù không có đọc qua sách, nhưng hắn cũng biết, đây quả thực cùng tặng không tiền không có gì khác biệt. Vợ gì vợ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cái kia cầm loa người trẻ tuổi, trong mắt tràn đầy hoán độc. Đây là tại nện bát ăn cơm của hắn, đây là tại lấy mạng của hắn. Đừng nghe bọn họ nói bậy. Vợ gì vợ tức hồn hển mà quát, tính toán vãn hồi cục diện. Đó là chính phủ âm mưu. Bọn hắn là muốn gạt đi các ngươi điện. Chỉ có tiền mặt mới là thật. Ta chỗ này có tiền mặt. Nói xong, hắn mở ra cặp công văn, lộ ra bên trong một sấp sấp xanh xanh đỏ đỏ hó hở mở tiền giấy. Thế nhưng, cái kia cầm loa người trẻ tuổi chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó từ phía sau chịu trọng lực trên xe ngựa, chuyển xuống tới một cái nặng nghề dương bọc sát. Ầm. Dương nặng nghề mà nện ở trên mặt bàn. Người trẻ tuổi mở ra dương khóa, vén lên cái nắp. Trong nháy mắt đó, màu vàng quang mang gần như chói mù tất cả mọi người mắt. Đây không phải là tiền giấy, đó là kim tệ. Là in đế quốc hoàng đế phở ý ẹt dịch ảnh chân dung, từ ngân hàng đế quốc phát hành chữ nặng đế quốc kim tệ. Đây là lệ vị từ tịch thu quý tộc trong hầm ngầm đào ra vàng dòng bạc trắng. Hiện tại, hắn muốn đem những thứ này mà cả rồng hút đi máu, một lần nữa thua trở lại mảnh đất này mạch máu bên trong. Chúng ta không chơi hư. Người trẻ tuổi vô vô dương. Công sở nói, vì phòng bị gian thương hại nông dân, lần này bay, trực tiếp phát động tiền mạnh. Các thôn dân sôi trào. Nguyên bản vây quanh tại gờ gì bờ bên người nông dân, giống như là thủy triều tuôn hướng xe ngựa. Ta bay, ta bay, ta có 50 mẫu đất, ta muốn mua hạt giống, ta muốn tu phòng ở. Lao Xuân giống điện giật đồng dạng đem tay rụt trở về, chi tiêu gờ gì bờ đưa cho hắn bút máy rơi trên mặt đất, bị vô số song dính đầy bùn dày đông vải đã dẫm vào bùn nhau bên trong. Người gờ gì bờ chỉ vào Lao Xuân, tay run giống được mặt kinh sần. Cúc ngay ngươi. Lao Xuân đột nhiên bộc phát ra một cỗ dũng khí, hắn hung hăng đẩy gờ gì bờ một cái, nước bọt phun tại cái này mà cả rồng trên mặt. Không nghe thấy sao? Trưởng quan nói, đó là quốc gia cho tiền. 1 năm 5 điểm. Ai mà thèm cho ngươi mượn vay nặng lãi? Gờ gì bờ bị đẩy phải một cái lảo đảo, ngồi ở trên mặt đất bên trong. Hắn nhìn xem những cái kia tranh nhau chen lấn tuôn hướng hoạt động tín dụng xã nông dân, nhìn xem cái kia từng dương kim tệ, cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng. Hắn nguyên bản cho rằng đây là một tràng tư bản thịnh yến, hắn cho rằng không có quý tộc, bọn hắn những người thông minh này liền có thể tiếp quản nông thôn. Nhưng hắn sai. Tại cái này chàng trong trò chơi, trang gia cho tới bây giờ không phải quý tộc, cũng không phải thương nhân. Trang gia là cái kia ngồi ở Song Vương thành trong văn phòng, trong tay cầm quân đội, đường sắt cùng quốc gia tín dụng hoàng nữ chấp chính quan, cùng thiếu tá tổng tham mưu. Gờ gì bờ chật vật bỏ dậy, liền chi kia đắt đỏ bút máy đều không để ý tới nhặt, kẹp lấy cặp công văn xám xịt trốn. Hắn phát hiện, thuộc về vay nặng lãi người thời đại hoàng kim, còn giống như không có bắt đầu liền đã kết thúc. Nếu như nói, hoạt động tín dụng xã xuất hiện chỉ là giải quyết vấn đề tiền, như vậy tiếp xuống cảnh tượng thì triệt để đánh nát những thứ này nông dân thế giới quan. 2 ngày sau, làm Lao Xuân cầm vừa mới vay đến tiền, đang phát sầu đi nơi nào mua mưu thời điểm, cửa thôn trên đường lớn lại lần nữa truyền đến một trận so trước đó càng khủng bố hơn tiếng nổ. Đột đột đột, đột đột đột. Đó là động cơ hơi nước piston va chạm tiếng vang, xen lẫn động cơ đặc thù tần suất thấp vù vù. Tất cả mọi người chạy ra xem náo nhiệt. Chỉ thấy nơi xa trên đường chân trời, mấy cái đen xỉ quái vật khổng lồ đang phun ra khói đen, chậm rãi lái tới. Nông dân xưng hô cái này là kỵ binh, thiên yêu. Tên khoa học gọi là xe kéo đa năng động lực hỗn hợp. Đương nhiên, cái này trên thực tế chỉ là viện ma công hoàng gia đế đô một khoản đào thải đồ chơi. Năm ngoái bởi vì tạm tâm quá lớn lại lượng dầu tiêu hao kinh người, tăng thêm trục chặt dẫn đầu cực kỳ cảm động nguyên nhân, mà bị quân đội cự tuyệt thu. Nhưng chúng nó lại bị bắt cổ sạch tâm lĩnh nông nghiệp công ty, cùng đại khu sơn đỉnh tới nông nghiệp tư bản coi trọng. Những thứ này dùng đinh tán ghép lại sắt thép quái vật, có to lớn bánh sau cùng tráng kiện ống bô xe. Thậm chí đầu xe vị trí còn khảm nạm một khối phát sáng ma đạo thủy tinh, là nồi hơi cung cấp phụ trợ nhiệt năng. Trên ghế lái, ngồi mang theo thông khí kính, đầy mặt dầu nhất giải nghệ binh sĩ. Lao thiên gia, a đây là quái thú gì? Cái đồ chơi này có thể ra đồng. Đừng đem cho ép hỏng đi. Các thôn dân hoảng sợ lui lại, trong ánh mắt tràn đầy đối với không biết sợ hãi. Đội xe tại cửa thôn công điền bên cạnh ngừng lại. Một người mặc đồ lao động kỹ thuật viên nhảy xuống xe, đối với đám người hô, ta là công sở nông nghiệp máy móc thuê đứng chạm trường. Nghe nói các ngươi chỗ này thiếu nhiều thiếu ngựa, chấp chính quan đại nhân đặc biệt điều đến những này đại gia hỏa giúp các ngươi cải điện. Cái này vũ khí sắt có thể cải điện. Trong thôn già nhất lão nông run rẩy mà hỏi thăm. Chương 321, không phải phân liền mọi việc đại cát, 3, chương 321, không phải phân liền mọi việc đại cát, 3, nó thức ăn sao? Nó không ăn liệu, nó ăn than đá, uống nước. Kỹ thuật viên cười to nói, đều nhìn kỹ, hôm nay cho các ngươi mở mắt một chút. Theo ra lệnh một tiếng, cái kia người điều khiển kéo động cần điều khiển. Vâng. Ống bô xe phun ra một cỗ nồng đậm khói đen, to lớn thiết luân bắt đầu chuyển động, mắc xích tại sau xe năm hoa cày thật sâu cắt vào đồng cứng thổ địa. Tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, bộ kia thiết như gầm thét liền xông ra ngoài. Bị đông cứng phải cứng rắn đất đen, tại nhọn hoắt lưới cày trước mặt như là đầu hũ bị cắt mở, xoay chuyển. Nếu như là dùng vãn mã cùng yêu, hai đầu cường tráng châu ngựa kéo một tấm cày, một ngày mệnh gần chết cũng liền lật cái 3 năm mẫu đất. Nhưng đài này sắt thép quái vật, kéo lấy 5 cái cày đầu, chạy so với người chạy còn nhanh. ngắn ngủi nửa giờ, nguyên bản cần toàn thôn cường tráng lao lực làm lên cả ngày sống, liền bị đài này máy móc làm xong. Khói đen tản đi, lưu lại một mảnh lật chỉnh đến chỉnh tề màu đậm đất màu mỡ, tản ra bùn đất đặc thù tanh hương. Toàn trường tĩnh mịch. Lao Xôn há to miệng, cái cầm kém chút rơi trên mặt đất. Hắn nhìn xem cái kia rừng ở đầu bờ sắt thép cự thú, trong lòng dâng lên cảm xúc không còn là sợ hãi, mà là một loại gần như tôn giáo kính sợ. Đây chính là lực lượng. Đây chính là đế quốc cùng công sở lực lượng. Tại cái này sắt thép quái thú trước mặt, cái gì nam tước lao ra, cái gì tổ chuyển canh tác kinh nghiệm, đều lộ ra như vậy nhỏ bé cùng một người. Cái này thuê một lần phải bao nhiêu tiền a? Lao Xôn cả gân hỏi. Tên lợi hại như vậy, chúng ta có thể dùng không dậy nổi không đắt. Kỹ thuật viên vô nóng bỏng nắp cạp bộ. Không cần cho tiền mặt. Công sở nói, ngày mùa thu hoạch thời điểm, dùng lương thực chống đỡ. Mỗi mẫu đất thu 20 cân lúa mạch, còn lại đều thuộc về các ngươi. 20 cân. Lao Xôn cực nhanh ở trong lòng tính toán một khoản. Trước đây thuê nam tức vãn mã cùng yêu, không chỉ muốn đưa tiền, còn phải giúp nam tức làm việc tư. Hiện tại chỉ cần 20 cân lúa mạch ta muốn thuê. Chớ đẩy. Trước cho nhà ta cày. Sợ hai tiêu tán, thay vào đó là đối tương lai của nhiệt. Lao Xôn chen lấn ở trong đám người, nhìn xem cái kia khói đen bốc lên sắt thép quái vật, đột nhiên cảm thấy nó cũng không có xấu xí như vậy. Thậm chí, cô kia gây mùi khói ám vị, người đều giống như bội thu hương vị. Một ngày này, công nghiệp hóa hạt giống, theo đài này cổng kênh máy kéo, lần thứ nhất gieo rắc tại Kim Bình Nguyên cổ lão thổ địa bên trên. Nó nghiền nát không chỉ là đất đông cứng, càng là trên vùng đất này kéo dài ngàn năm cũ kỹ tư duy. Ngày 12 tháng 1, tại Song Vương thành phía bắc, tới gần dãy núi biên giới tỉnh Slovakia, một cái khác chẳng liên quan tới người biến đổi đang tại Lạng Yên tiến hành. Nơi này là lâm thời xây dựng số 17 thu xếp doanh địa. Giản dị lều vải liên miên vài dặm, khói bếp lượn lờ. Nơi này cư trú 8 vạn tên đặc thù nhân khẩu. Bọn hắn là trước kia phụ thuộc vào cũ trang viên quý tộc hộ ẩn, hoặc là từ đại ruột, cũng chính là trở nổ vị ạ bên kia trốn qua tới nông nô. Tại dự luật đất đai thực hiện phía trước, bọn hắn tại pháp luật bên trên là không tồn tại ưu linh. Hiện tại, bọn hắn tự do, thu được bằng chứng, nắm giữ danh tự. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Kim Bình Nguyên mặc dù lớn, nhưng cũng không có nhiều như vậy dư thừa thuộc địa phân cho cái này 8 vạn người. Dân bản địa chia xong, đám người này liền thành xấu hổ dư thừa nhân khẩu. Nếu như không thích đáng thu xếp, cái này 8 vạn cái thanh niên trai tráng sức lao động, rất nhanh liền lại biến thành lưu dân, biến thành thổ phỉ, biến thành không ổn định thùng thuốc nổ. Lệ vì mặc áo khoác quân đội, đã không có qua mắt cá chân tuyết động, tại cảnh vệ chen trúc bên dưới thị sát doanh địa. Trưởng quan, mấy ngày nay trong doanh địa có chút bạo động. Phụ trách quản lý hiến binh trung úy báo cáo. Rất nhiều người đang hỏi, vì cái gì người khác có phân, bọn hắn không có còn có người muốn rời đi doanh địa đi nội thành ăn xin. Ăn xin? Ta không nuôi tên ăn mày. Lệ vì dừng bước lại, nhìn phía xa những cái kia đang vây quanh tại nồi hơi một bên sưởi ấm đám người. Ánh mắt của bọn hắn mê man, trống rỗng. Mặc dù tự do, nhưng lại không biết ngày mai ở nơi nào. Đem bọn hắn tập hợp. Lệ vì lạnh nhạt nói. Sau 10 phút, mấy ngàn tên thanh tráng niên bị tập hợp tại trên đất trống. Bọn hắn sợ hãi mà nhìn xem vị này tuổi trẻ trưởng quan, không biết đợi chờ mình là cái gì vận mệnh. Lệ vì đứng tại một cái trên thùng gỗ, vô dụng loa phóng thanh, nhưng hắn âm thanh trong gió rét ý nguyên rõ ràng. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia từng đôi mắt. Các ngươi cảm thấy không công bằng, cảm thấy công sở lửa các ngươi, cho các ngươi thân phận tự do, lại không có cho các ngươi ăn cơm bắt cơm. Trong đám người rối loạn tưng bừng, có người cúi đầu, trong mắt mọi người hiện lên một tia phẫn uất. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, đã chia xong. Lệ vì lanh khốc phá vỡ bọn hắn ảo tưởng. Kim Bình Nguyên cứ như vậy lớn, không có khả năng mỗi người đều làm chủ nông trường. Nếu như các ngươi muốn đi nội thành ăn xin, hiện tại liền có thể đi, cửa lớn ở bên kia, không có người ngăn đón. Thế nhưng là không có người động trời lạnh như vậy, đi ra chính là chết quóng. Nếu không muốn chết, vậy liền nghe ta nói thứ hai con đường. Lệ vì giơ tay lên, chỉ hướng phương xa cái kia liên miên chập trùng dãy núi. Công sở đang tại tổ kiến đại khu binh đoàn công trình cơ sở hạ tầng, đây không phải là đi làm lính đánh trận, là đi kiến thiết. Chúng ta đang tại tu một đầu xuyên qua dãy núi chiến lược quốc lộ, chúng ta muốn tu thủy lợi, muốn kiến công xưởng, muốn trải đường sắt. Gia nhập công binh đoàn, mặc dù không có, nhưng công sở bao ăn còn được, phát quân trang mỗi tháng còn có tiền lương không phải giấy lộn, là đủ ngạch phở lọ gìn. Làm đầy 5 năm, các ngươi chính là nhóm đầu tiên có tư cách tại xây mới công nghiệp thành trấn ngụ lại thị dân. Các ngươi hải tử có thể miễn phí bên trên trường công, các ngươi sinh bệnh có thể đi bệnh viện công. Lệ vì âm thanh trở nên sụp sôi. Ở thời đại này, trông trọt không phải đường ra duy nhất. Công nghiệp, đồng dạng là đế quốc tương lai. Các ngươi mặc dù không có thổ địa, nhưng các ngươi đem tự tay thông qua lao động, đổi lấy so với trông coi vài mẫu đất cằn càng thể diện sinh hoạt. Hiện tại, nói cho ta, là muốn đi ven đường chết quóng, vẫn là muốn cùng ta, đi dùng hai tay xây một cái gia viên mới. Ngắn ngủi sau khi im lặng, một cái vóc người khôi ngô trở nổ vị ạ nam nhân giơ tay lên, quản bao ăn no sao? Bánh bao bao ăn no, còn cho các ngươi mua sữa tươi. Lệ vì trả lời. Làm đi. Dù sao ta có sức lực. Cho ai làm không phải làm. Đi theo đế quốc, dù sao cũng so tại chợ nổ bị ạ cùng nơi này quý tộc phía dưới làm châu làm ngựa mạnh. Cái kia chợ nổ bị ạ người hét lớn. Ta cũng làm. Tính ta một người. Cái kia 8 bạn cái nguyên bản có thể trở thành xã hội ưu ác tính lưu dân, vào lúc này, bị chuyển hóa thành lẽ vì trong tay sắc bén nhất công cụ, cũng chính là công nhân công nghiệp quân dự bị. Bọn hắn đem vung vẩy cốt sắt cùng cái xẻng, dùng thân thể máu thịt, muốn là đại khu Kim Bình Nguyên đặt ra một đầu thông hướng hiện đại hóa mạch máu mạng lưới. Lẽ vì nhìn xem cái kia từng cái giơ lên tay, nhẹ nhàng phun ra một cái bạch khí. Hắn biết, đây mới là quý báu nhất tài phú. Thổ địa là chết, người là sống. Chỉ có đem người từ thổ địa gò bó bên trong giải phóng ra ngoài, ném vào đến công nghiệp hóa lò nung lớn bên trong, quốc gia này mới có thể chính thức có được đơn đấu toàn thế giới tư cách. Ghi chép lại. Lệ Vị đối với bên người phó còn nói, những người này biên làm cơ sở xây đệ nhất sư đến đệ tam sư dựa theo quân đội biên chế quản lý, đây là chúng ta mới công binh bộ đội. Là trưởng quan. Gió tuyết càng lớn, nhưng Lệ Vị lại không cảm giác được lạnh. Hắn phảng phất nhìn thấy một bức to lớn bản thiết kế đang tại trên vùng đất này chậm chậm mở rộng. Một bên là hoành minh máy kéo tại đồng ruộng bên trên canh tác, một bên là hàng ngàn hàng vạn công nhân tại dãy núi ở giữa mở đường. Tư bản huyết dịch đang lưu động, công nghiệp khung xương tại lớn lên. Làm mùa xuân tiến đến thời điểm, mảnh này Kim Bình Nguyên sẽ không còn là quý tộc chủ nông trường, đại địa chủ nông trường, mà là từng tòa hoành minh công xưởng. Đây mới là hắn muốn khống chế. Không chỉ là khống chế thân thể, càng là khống chế mảnh đất này mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần tim đập. Đại khu Kim Bình Nguyên là đế quốc kho lúa, nó đang tại trở về nó địa vị. Đồng dạng, so với Bắc Cổ Sách Hạch Tâm Lĩnh, đại khu Sơn Đỉnh cùng đại khu Xây, nó công nghiệp hóa là lạc hậu, chỉ là so với đại ruột tiên tiến. Hợp mặt bên kia tuyệt đối có xe tải. Ta phải làm cho hắn tranh thủ thời gian cho ta chỉnh tới.